Chương 57, sự bất khuất và phản kháng của bộ lạc Huyền Khôn. Huyền Khôn, Ngư Vong Thị khinh thường Thái Thanh. Chương 57, sự bất khuất và phản kháng của bộ lạc Huyền Khôn. Huyền Khôn, Ngư Vong Thị khinh thường Thái Thanh. Vọng ảnh kỳ lân thụy thú quần quận lao ra từ địa mạch, đạp trên mây lạnh, ngậm linh chi, nơi nào đi qua, đại địa khô cằn tức khắc bừng tỉnh sức sống mãnh liệt, tiên thảo tràn lan như thủy triều nổi lên. Thậm chí còn có thiên nữ tuyệt thế hiện thân giữa hư không, dung nhan tuyệt thế, không nhiễm bụi trần, tay cầm giỏ hoa, tay ngọc khẽ nâng, giải xuống vô số cánh hoa bay lượn. Cánh hoa kia không vàng không ngọc, mà là phù văn đại đạo ngưng tụ, tỏa ra hương thơm thanh nhã, thấm vào tâm can, nghe vào khiến lòng người an tĩnh, tạp niệm tiêu tan. Trên mặt đất, kim liên trỗi dậy, hóa thành một biển vàng. Vô số đoá kim liên rực rỡ, chói mắt phá đất mà ra, lay động tư thái, cánh sen hé nở, phun trào ra linh khí tiên thiên nồng đậm không tan, cùng mảnh vụn đại đạo. Thậm chí còn có tiếng tụng kinh huyền ảo ẩn ẩn truyền ra từ tâm sen, diễn giải những đạo lý huyền diệu của cựu truyền kim đan. Biển kim liên này, tựa hồ muốn nâng cả bộ lạc Huyền Khôn lên, đưa vào cảnh giới vô thượng diệu kỳ. Nhất thời, toàn bộ lạc Huyền Khôn, lãnh thổ triệu con năm, đều bị kỳ tượng hùng vĩ đến cực điểm, thần thánh đến đỉnh phong này nhân chìm. Pháp tướng của lão tử sừng sững ở trung tâm kỳ tượng, tựa như thần sáng thế khai thiên tích địa, lại như chúa tể vô thượng thống ngự vạn đạo. Thanh âm của hắn không còn là truyền ý niệm, mà hóa thành âm thanh hữu hình, mang theo thiên địa pháp tắc, như tiếng chuông trống lớn. Bỏ qua khoảng cách không gian, bỏ qua mọi trở ngại, rõ ràng không thể chống cự, vang vọng đến tận sâu trong linh hồn của mỗi sinh linh trong bộ lạc Huyền Khôn. Ta là đệ tử đầu tiên của Hồng Quân đạo tổ, Thái Thanh lão tử. Làn sóng âm thanh cuồn cuộn, như tiếng sấm đầu tiên của hỗn độn sơ khai, nổ tung trong tâm hải của vô số sinh linh, mang theo uy quyền không thể nghi ngờ và uy nghiêm tối thượng. Nay, đạo của ta sắp thành, cơ duyên đã đến. Đặc biệt hiển thánh tại đây, truyền bá con đường ta đã suy diễn vạn cổ trong hỗn độn, thấu hiểu tạo hóa huyền cơ mà sáng tạo ra đại đạo linh căn. Pháp môn vô thượng cửu chuyển kim đan. Thanh âm của lão tử tràn đầy dụ hoặc và uy nghiêm, như đại đạo luân âm, pháp này, đoạt tạo hóa của trời đất, xâm nhập huyền cơ của nhật nguyệt. Lấy linh căn làm gốc, thu tinh hoa trời đất, luyện nhật nguyệt chi hoa, cửu chuyển thanh đan, đan thành thì đạo thành. Một viên kim đan nuốt vào bụng, mới biết mệnh ta không do trời. Phàm những kẻ thành tâm hướng đạo, chuyên tâm tu luyện, đều có thể thoát thai hoàn cốt, tẩy đi phàm thai, chứng được trường sinh tiêu dao, thậm chí có thể nhìn trộm đạo quả hôn nguyên vô thượng. Đây chính là thang trời cho các ngươi kiến hôi, cơ hội vượt long môn. Chớ nên tự làm lỡ. Thanh âm này tựa như một tấm lưới vô hình, bao phủ toàn bộ lạc. Vô số phàm nhân tu vi thấp kém, chưa từng tiếp xúc tinh túy tiên võ đại đạo, hoặc tâm trí không kiên định, những người tu luyện cấp thấp, dưới thánh uy mênh mông và sự dụ hoặc của đại đạo như hoa rơi đầy trời, sớm đã mất đi tâm thần. Bọn họ chỉ cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy, tan chảy trong thanh âm thần thánh kia, một loại kính sợ và khát vọng từ bản năng, hướng đến tồn tại tối cao trí thượng, thôi thúc bọn họ. Hết thảy đều không tự chủ được, như lúa mạch bị gió thổi, quỳ gối xuống, hướng về pháp tướng chống trời đứng đất của thánh nhân bái lạy, miệng lẩm bẩm, tràn đầy sợ hãi và hy vọng. Tuy nhiên, trong dòng lũ quỳ bái này, có hai bóng người, lại như những tảng đá ngầm bất hủ trong cơn bão táp dữ dội, tuy chịu đựng thánh uy và quân, thân hình hơi chấn động, đầu gối lại tựa hồ được đúc từ huyền thiết trải qua ước và năm, chưa từng còn xuống dù chỉ một phân. Chính là tộc trưởng Huyền Khôn và đại tế ti Ngư Vong Thị. Ánh mắt hai người như điện, xuyên thấu tầng 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 lớp lớp điểm lành kỳ tượng, khóa chặt pháp tướng thánh nhân cao không thể với tới. Trong sâu thẳm ánh mắt, không có cùng nhiệt, không có kính sợ, chỉ có một sự ngưng trọng lạnh lẽo như băng huyền vạn cổ và một tia chế rêu khó có thể nhận ra. Hai người nhìn nhau, không cần lời nói, sự ăn ý vạn năm đã khiến tâm ý tương thông. Trong giao lưu ánh mắt đó, truyền đạt tin tức vô cùng rõ ràng, đến rồi. Quả nhiên đã đến. Trong mắt Huyền Khôn, chiến ý và cảnh giác đan sen, đã bất đồng, không thể cùng nhu đồ. Đây là độc dược xuyên ruột được bọc trong mật ngọt. Trong mắt Ngư Vong Thị, ánh sáng trí tuệ lóe lên, mang theo sự lo lắng sâu sắc và khinh miệt, giới vương cảnh đại viên mãn thì đã sao? Đỉnh phong thì đã sao? Trước mặt chuẩn thánh đỉnh phong đã siêu thoát khỏi ràng buộc cảnh giới, nắm giữ một phần quyền hành tiên đạo này, lực lượng của chúng ta chẳng khác nào châu chấu đá xe, cứng rắn chống lại, chỉ chuốc lấy diệt vong mà thôi. Trong lòng hai người cùng dấy lên cảm giác bất lực, thánh uy như nhà tù, đè nén khiến thần lực tiên võ hùng mạnh trong cơ thể bọn họ vận chuyển trở nên chắc trở, nhưng ánh mắt giao nhau, đặt thành nhất trí, việc chúng ta cần làm chính là chờ đợi. Sự hiển hóa thánh uy kinh thiên động địa này tại nơi đây, kỳ tượng truyền đạo huy hoàng như vậy, sớm đã khuấy động phong vân hồng hoang, rung động vạn đạo chư thiên. Dòng sông tử khí dài triệu quang năm này, chính là tín hiệu chiến tranh chói lọi nhất. Chu cột trời xanh, sừng sững như ngọc trắng của nhân tộc ta, thanh lương vàng tím chống đỡ biển cả, đó là ba vị thủy tổ khai phá gian khổ, dẫn dắt nhân tộc thoát khỏi sự u muội, toại nhân thị, hữu xào thị, chi y địa thị. Còn có vị trí cao vô thượng đã truyền lại tiên võ đại đạo, vì nhân tộc mở ra một bầu trời mới hoàng thiên đại nhân. Bọn họ lẽ nào không biết, lẽ nào không để ý? Lão tử muốn dùng thánh uy cưỡng ép truyền bá con đường linh căn kim đan của hắn, phá hoại căn cơ tiên võ của nhân tộc ta, trộm đoạt vận khí của tộc ta để chứng minh đạo lý của hắn. Sự tính toán này có thể gạt được ai? Thủy tổ và hoàng thiên đại nhân tất nhiên đã trên đường đến, hoặc đã nhìn thấu hư không, lạnh lùng quan sát. Lúc này chúng ta chỉ cần kiên định tâm niệm, bảo vệ tộc nhân, tĩnh lặng chờ đợi biến số có thể dung chuyển chư thiên, nghịch chuyển càn khôn giáng lâm. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt cương nghị của Huyền Khôn được khắc tạc như đao bổ dịu, khoe miệng hắn nhếch lên một cách cực kỳ vi tế, đó tuyệt đối không phải là nụ cười kính sợ, mà là một sự lạnh lùng của kẻ nhìn thấu mánh khỏe, tinh trở thay đổi. Trong cơ thể hắn, huyết khí hùng mạnh của giới vương cảnh đại viên mãn như núi lửa bị áp chế, dưới sự tôi luyện của thánh uy, càng trở nên ngưng luyện, ẩn ẩn phát ra tiếng gầm trầm thấp như sấm, chống lại áp lực thiên địa vô hình. Ngư Vong Thị càng túi thấp ánh mắt, tựa hồ đắm chìm trong đại đạo luân âm của thánh nhân, thực tế tâm thần đã chìm sâu vào biển thần lực tiên võ bao la chuyển hóa từ công đức vô thượng trong cơ thể. Thần lực cuồn cuộn, hóa thành vô số mạng lưới kiên cố vô hình, không phải để chống cự, mà là khéo léo dẫn đạo, phân tán áp lực thánh uy khủng khiếp kia. Bảo vệ một bộ phận tinh anh tộc nhân ở khu vực cốt lõi xung quanh, khiến họ không đến nỗi hoàn toàn lạc lối trong sự dụ dỗ như hoa rơi đầy trời. Trong lòng hắn minh chết như gương, liên tục cười lạnh, đại đạo linh căn, cựu truyền kim đan. Hắc, nói nghe hay lắm. Con đường này, cắm rễ vào linh cơ trời đất, bị hạn chế bởi căn cơ và tư chất. Không có đại nghị lực, đại cơ duyên, đại khí vận thì không thể thành. Hãy nhìn bạn tộc Hồng Hoàng, tu luyện tiên đạo có đến hàng ức, có bao nhiêu người có thể chứng được kim tiên đạo quả? Huống chi là đại la, chuẩn thánh. Chẳng qua chỉ là bức tường tự giam cầm, con cờ bị thiên đạo thao túng mà thôi. Mà tiên võ đại đạo của nhân tộc ta, là hoàng thiên đại nhân dựa trên huyết mạch bản nguyên của nhân tộc, lĩnh hội chiến hồn bất khuất mà sáng tạo ra. Lấy thân mình làm gốc, lấy sức chứng đạo. Không cầu bên ngoài, chỉ hỏi tâm mình. Khai quật tiềm năng vô tận của bản thân, tôi luyện bất diệt chiến thể, điểm khí huyết thần lô. Chương 58, nhân tộc tổ điện, Thái Thanh lão tử e rẻ tiên võ chi đạo. Chương 58, nhân tộc tổ điện, Thái Thanh lão tử e rẻ tiên võ chi đạo. Bất luận tiên tiên hay hậu thiên, bất luận tư chất cao thấp, chỉ cần ý chí như sắt, dám chiến thiên đấu địa, đều có một con đường nhất tuyến đăng thiên. Đây mới thực sự là vô thượng đại đạo thuộc về nhân tộc ta, phù hợp với huyết mạch và linh hồn của nhân tộc ta. Đạo pháp mà lão tử truyền thụ trước mắt, nhìn như ban ân, nhưng thực chất là rút tuổi dưới đáy nổi, là muốn dập tắt ngọn lửa vừa mới nhen nhóm của nhân tộc, dùng sức mạnh của bản thân để soi đường dẫn lối, rồi lại thu vào cái khung cũ kỹ, dựa vào ngoại vật, chịu sự khống chế của thiên địa mà hắn đã tạo ra, khiến chúng ta từ những dũng sĩ khai thiên bằng dịu, lại biến thành những kẻ chỉ biết cầu xin thiên địa bổ thí. Thật là tâm địa hiểm ác đường nào. Còn về những kẻ bị thánh uy mê hoặc, bị trường sinh cám dỗ mà lung lay ý chí, Ngư Võ Thị trong lòng thở dài, mang theo một tia thương hại, nhưng cũng càng thêm kiên định không gì lay chuyển được, đạo tâm không vững, khí huyết suy nhược, dù vô thượng đại đạo bày ra trước mắt, cũng khó có thể thành tựu. Bọn hắn đi theo đuổi con đường linh căn hư ảo, phiêu diêu, chẳng khác nào bỏ gốc theo ngọn, tự tuyệt với dòng chảy quật khởi của nhân tộc. Chu cột chân chính của Ngô tộc ta, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà con gãy. Thời gian, dưới những dị tượng huy hoàng tráng lệ và tiếng quỳ lệ của ức vạn sinh linh, dưới sự chống cự âm thầm và ánh mắt lạnh lùng chờ đợi của Huyền Khôn cùng Ngư Võ Thị, dường như bị kéo dài gấp vạn lần. Mỗi một khoảnh khắc đều dài như một kỷ nguyên. Âm thanh đạo pháp của chuẩn thánh chí tôn vẫn hùng vĩ, kim liên vẫn nở rộ, long phượng vẫn xoay vần, nhưng một loại phong bạo vô hình bị áp xúc đến cực hạn. Chính dưới biểu tượng thần thánh này, tại mỗi góc của phạm vi trăm vạn quan niên, tại nơi sâu thẳm trong tâm linh của vô số cường giả nhân tộc, nó đang điên cuồng ngủ nưu, tích lũy. Trên bầu trời, đôi mắt của pháp tướng khổng lồ của Thái Thanh lão tử, đạm mạc quét nhìn xuống ức vạn thân ảnh đang quỳ bái như kiến hôi, cùng với số ít tồn tại đứng thẳng như đá ngầm. Khóe miệng hắn dường như cũng nhếch lên một tia cong cực đạm, cứng lãnh, mang đầy ý vị nắm giữ vô thượng. Sự phản kháng của lũ kiến hôi, trước thiên uy chân chính, chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi. Đạo của hắn chắc chắn sẽ gieo mầm ở đây, bất kể thổ nhưỡng có nguyện ý hay không. Khí vận của nhân tộc cuối cùng sẽ trở thành bước đệm để hắn đăng lâm tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, trong thâm tâm lão tử, sâu không lường được, dường như thấu hiểu mọi thứ, lại không ai có thể nhìn thấu, một tia nghi ngờ cực kỳ ẩn ẩn như hòn đá ném vào hồ nước cổ, làm nổi lên những gợn sóng nhỏ bé đến mức gần như không tồn tại. Tiên võ. Ý niệm này chợt lóe lên trong đạo tâm vạn cổ bất ma của hắn, mang theo một tia e dè mà chính bản thân hắn cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ. Phong bạo sắp tới. Bầu trời bao la, hồng hoang vạn cổ. Thủ Dương Thần Sơn, sừng sững đứng đó, khí thế chống trời, uy áp trấn địa. Trên đỉnh núi, cuồn phong gào thét, đủ để xé nát thân thể của tiên thần tầm thường, khí tức hỗn độn miên man, diễn hóa địa thủy hỏa phong. Tại nơi gần như tuyệt vực này, nhìn xuống đỉnh Bát Hoang Lục Hợp, một tòa địa vũ trầm hùng xúc lộng, dường như đã tồn tại từ thở khai thiên tích địa, gánh vác những di tích bất khuất và khí vận hùng vĩ của nhân tộc. Tòa điện này không phải kim, không phải ngọc, không phải đá, không phải gỗ, toàn thân chạy xuôi một loại đạo vận cổ xưa khó tả, tựa như đồng trao đúc nên những vết nám của tuyết nguyệt, lại tựa như thần cốt ngưng tụ ý chí bất khuất. Nó chính là nhân tộc tổ điện, không phải bước giả, không phải bước qua sinh tử huyền quan, nắm giữ vĩ lực của một giới, ngay cả ngước nhìn cánh cửa của nó cũng không có tư cách, huống hồ là chiếm giữ một vị trí bên trong. Mỗi một chiếc ghế đá cổ xưa đều khắc ghi dấu vết của máu và lửa, gánh vác những tháng ngày gian khổ, lam lũ của nhân tộc, để mở ra thiên sử tráng liệt của việc khai sơn lập địa. Bản thân tổ điện này chính là nhân tộc chí cao vô thượng chi thánh khí. Lịch sử của nó kinh thiên động địa, là do ba vị thủy tổ nhân tộc tại nhân thị điểm nhiên văn minh chi hỏa, hữu xào thị kiến khởi giả thiên chi triều. Tiêu Y Y thị chức cựu bích thể chi y cùng với nhân tộc chi hoàng hoàng thiên gánh vác thiên mệnh, lấy tinh huyết, đại đạo bản nguyên của bản thân, thậm chí là ước vạn tín niệm bất khuất của nhân tộc được hội tụ một cách huyền diệu, cùng nhau tế luyện, câu thông thiên địa, dẫn động bản nguyên mâu tinh của vô thượng trọng khí. Uy năng của nó đủ để nghịch loạn càn khôn. Dù cho cường giả cảnh giới giới chủ chỉ nắm giữ một phần vĩ lực của đại thế giới, nếu có thể được tổ điện thừa nhận, nắm giữ quyền bính của nó, cũng có thể mượn vô lượng nhân tộc khí vận gia trì, bộc phát ra uy lực kinh thế hai tụ, đủ để rung động chư thiên, khiến cho đại năng cảnh giới thánh võ cũng phải kinh ngạc nhìn theo. Toa điện này chính là bức tường thành cuối cùng của nhân tộc, cũng là mũi nhọn đối đầu với mọi kẻ địch mạnh mẽ. Lúc này, tại trung tâm hoạch tâm nhất, nơi sâu thẳm nhất của tổ điện, dường như liên thông với nguồn gốc của nhân tộc khí vận trường Hà Chi bí địa, bốn cổ khí tức khủng bố đủ để khiến tinh hà đảo quyển, vạn đạo ai minh, như hồng hoang cự thú ngủ say bạc cổ, đột nhiên tỉnh giấc. Oanh long long, sóng âm đạo vô hình của trào, ước vạn phù văn trên vách tổ điện đồng loạt sáng lên, phát ra tiếng rồng ngâm hổ gầm cộng hưởng, hư không bặn bẹo dữ dội, thời gian dường như đông cứng, đảo ngược tại thời khắc này. Quang mang thu liễm, bốn thân ảnh hiện hiện, như bốn vầng mặt trời bất diệt, chiếu rọi vạn cổ. Chính là Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Ti Y Thị ba vị thủy tổ đỉnh tiên lập địa của nhân tộc. Cùng với vị sau này xuất hiện, quang mang vạn trượng của nhân tộc chi hoàng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, với thân phận là thiên mệnh chi tử sinh ra từ nhân tộc đại khí vận, trước đây đã du lịch khắp nhân tộc cương vực rộng lớn, đặt chân lên mọi sơn hà, thể ngộ mọi cảnh đời chúng sinh. Chứng kiến sự hưng suy của văn minh, trong vạn trượng hồng trần, tâm đạo đã được tôi luyện, cuối cùng ngộ ra Thái Sơ Nhân Hoàng đại đạo độc nhất vô nhị của bản thân. Đạo pháp này hoàng hoàng, thống ngự vạn dân, gánh vác khí vận, là căn cơ cho sự quật khởi của nhân tộc. Điều khiến người ta kinh hãi là năm loại pháp tắc trí cao vốn kiệt ngạo bất thuần, tinh vi phân minh, hô bất can nhiều trong cơ thể hắn pháp tắc lực lượng, pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, pháp tắc càn khôn, pháp tắc âm dương dưới sự thống ngự và dung luyện của Thái Sơ Nhân Hoàng đại đạo, lại hiển lộ ra sự giao dung hỗn độn, uy về một thể đại thế vô thượng. Khí tức hỗn độn từ khắp lỗ chân lông trên thân thể hắn tràn ra, dường như muốn tái tạo thiên địa. Sự lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc của hắn đã đạt đến một cảnh giới khủng bố khiến cả ba vị thủy tổ đều kinh thán, đủ sức làm chấn động vạn giới chư thiên. Kỳ ngộ của hắn có thể xưng là người tiên. Được ý chí mẫu tinh sùng ái ban tặng, chân ý tiên võ của hắn mỗi khắc đều cùng thiên địa cộng minh, cùng vạn đạo giao cảm. Sự lĩnh ngộ pháp tắc tựa như suối nguồn thần kỳ vĩnh viễn không khô kiệt, dũng trào không ngừng, tinh tiến không thôi. Ngay cả lực chi đại đạo được xưng tụng là cơ thạch của đại đạo, khó khăn ẩn chứa nhất, một lực có thể phá bát pháp, cũng bị hắn thăng ngộ đến cảnh giới huyền ảo 10%. Còn về bốn loại đại đạo pháp tắc còn lại là không gian, thời gian, càn khôn, âm dương, càng bị hắn thôi diễn đến cảnh giới kinh thế hai tục 50%. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, thành tựu như vậy, đã mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa bản nguyên của đạo. Vào giờ phút này, khi hắn lâm chiến, tâm niệm vừa động, ngũ đại pháp tắc như tùy ý điều khiển, hỗn độn giao dung, không còn cần kiêng kỵ việc phân ly đại đạo sẽ làm suy yếu bản thân, sức chiến đấu có thể dung chuyển hoàn vũ. Hơn nữa, hắn là người khai sáng tiên võ đại đạo hoàn toàn xứng đáng là đạo tổ. Đạo này, từ lâu đã trở thành con đường tu luyện chủ yếu của ức vạn tu sĩ nhân tộc. Chương 59, ba tổ chi nộ, tam tổ hoàng thiên hướng huyền khôn bộ lạc. Chương 59, ba tổ chi nộ, tam tổ hoàng thiên hướng huyền khôn bộ lạc. Chỉ cần trong nhân tộc cương vực còn sót lại một người tu luyện tiên võ chi đạo, hấp thụ thiên địa linh khí, tôi luyện tự thân. Hắn, vị đạo tổ này, liền có thể từ trong dòng chảy tu hành mênh mông, trong con sông tín niệm vô tận, không ngừng hấp thụ đại đạo phản hồi. Đó là dòng chảy nhỏ trí tuệ và lực lượng của ức vạn nhân tộc tu sĩ, hội tụ về trên người hắn, liền trở thành sức mạnh hùng vĩ đủ sức nhấn chìm tinh hà. Vạn năm tuế nguyệt, chỉ là cái chớp mắt. Dưới sự thúc đẩy của dòng chảy phản hồi bao la vô bờ này, Hoàng Thiên tu vi cảnh giới, lại hậu phát tiên trí, tựa như cưỡi trên cánh côn bằng thái cổ, thẳng tiến cựu trùng thiên. Một hơi vượt qua tích lũy sâu dày của ba vị thủy tổ, ngang nhiên bước vào cảnh giới đủ để nhìn xuống vạn giới, nắm giữ một phần quyền hành vũ trụ nửa bước hoàn vũ chi cảnh. Chu thiên khiếu huyệt của hắn, tựa như ẩn chứa vô lượng thế giới, mỗi lần hô hấp đều dẫn động thủy triều tinh hà, mỗi lần tâm nhảy đều như thai động vũ trụ. Uy áp chi thịnh, ngay cả hỗn độn cương phong trên đỉnh thủ Dương Sơn cũng vì đó mà tránh lui. Khí vận kinh đạo, thánh uy áp cảnh. Ngay tại khoảnh khắc thân ảnh Thái Thanh lão tử, thanh tịnh vô vi mà lại ẩn chứa thiên đạo uy nghiêm chí cao, vượt qua vô tận thời không, giáng lâm trên không của Huyền Khôn bộ lạc. Ông, đỉnh thủ Dương Sơn, nhân tộc tổ điện, mãnh liệt rung chuyển. Tựa như một cự thần thái cổ bị kinh động. Treo trên cốt lõi tổ điện, thân hỏa đồ đằng do nhân tộc khí vận thực chất ngưng tụ mà thành, không hề có dấu hiệu kịch liệt lay động. Ngọn thần diễm xích kim kia, tượng trưng cho văn minh nhân tộc bất diệt, khí vận hưng long, đột nhiên trở nên ảm đạm trong chốc lát, tựa như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Một luồng rung động và áp bách đến từ chỗ sâu nhất của huyết mạch, từ nguyên bản linh hồn, như thủy triều lạnh lẽo, trong nháy mắt bao trùm trái tim của bốn vị nhân tộc đỉnh thiên cự bạt trong tổ điện. Không tốt. Tùy Nhân Thị bỗng nhiên mở hai mắt, trong con ngươi đã trải qua vạn cổ tăng thương, nhìn thấu hưng suy văn minh, hai đoàn văn minh chi hỏa tựa như có thể đốt sạch tà vật chư thiên bỗng nhiên bùng phát. Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại như tiếng sấm nổ vang trong cốt lõi tổ điện, mỗi một chữ đều mang theo ý chí chiến đấu nóng bỏng đủ để đốt cháy tinh hà, có đại năng giả. Uy quang của hắn huy hoàng, thế của hắn hùng tráng, siêu việt vạn đạo. Giáng lâm vào nhân tộc cương vực của ta. Khí vận đồ đằng cảnh báo, uy áp xuyên thẳng nguyên bản. Người đến không có ý tốt, e là khách không mời. Thân hắn bước lên ức vạn sao lửa, mỗi một sao lửa đều tựa như một vi lượng thế giới lửa, diễn dịch sử thi tráng lệ của việc khoan mục lấy lửa tân hỏa tương truyền. Một luồng ý chí kiên quyết vì tộc quần khai thông con đường, dù chín chết không hối tiếc, xông thẳng lên trời, lay động vô tận phù văn trên đỉnh tổ điện. Đại ca nói rất đúng. Hữu Sào Thị râu tóc dựng đứng, khí tức ôn hòa dày dặn thường ngày tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một luồng thần uy dày nặng đủ để chống đỡ bầu trời, che chở vạn linh. Thân hắn hiện ra vô số hư ảnh tổ sào màu vàng kim cổ phát, tầng tầng lớp lớp, cấu thành nên bức tường thành vĩnh hằng kiên cố không thể phá vỡ. Giọng hắn như chuông lớn trong lớn, rung động không gian kêu ầm ầm, mang theo âm thanh sắt thép va chạm nhau vang dội. Loại uy áp này, xa xa không phải người bình thường, lại có thể dẫn động nhân tộc khí vận nguyên bản chấn động. Ý đồ khó lường, lực lượng khó đo lường. Nhưng ta nhân tộc từ vi mặt mà quật khởi, chưa bao giờ sợ cường địch vây quanh. Dù là trí cao lâm trần, hôn nguyên áp cảnh, muốn ép nhân tộc chúng ta cúi đầu, trở thành chiên cựu tùy ý sâu xé, ta chờ dù thân thể vỡ nát, linh hồn tiêu tán, cũng phải bẻ gãy bước răng của hắn, đốt cháy thân xác, cũng muốn bảo vệ tộc nhân bình an. Dù không địch nổi, cũng phải chiến đấu. Đây là căn bản của ta tộc lập thân ở hồng hoang. Hắn bước ra một bước, không gian dưới chân ngưng kết thành thực chất đại địa trở che hy vọng sinh sôi trú ngụ dày nặng của nhân tộc. Buồn cung cũng không đồng ý. Từ Y Thị nói giọng thanh lãnh như suối băng chạm ngọc, nhưng lại ẩn chứa cơn giận đốt cháy cửu thiên. Thân nàng vạn đạo tiên hà lưu chuyển, vô số hư ảnh hoa bảo thần liên dệt nên tuyệt mỹ pháp y xoay tròn, đó là văn minh chi y che chở nhân tộc khỏi phong sương vũ tuyết, ngoại tà xâm phạm. Trong mắt nàng, tựa như có ước bạn sợi chỉ vô hình cắm vào hư không, liên kết sinh cơ của mỗi một sinh linh trên từng tấc đất của nhân tộc cương vực. Khí vận là mạch máu của ta tộc, cương vực là nền tảng của ta tộc. Dám động chạm, chính là cùng ta nhân tộc ước triệu sinh linh kết xuống nhân quả không đội trời chung. Dù máu nhuộm thanh thiên, hôn về tinh hải, cũng phải khiến kẻ cao cao tại thượng kia biết rằng, nhân tộc không thể khinh nhẫn. Ta tử y y, đương lấy tiên y đi trong tay làm kỳ, hiệp nhất niệm niệm bất khuất của vạn dân, cùng địch nhân đồng quy vô tận. Nàng buông tay nhẹ nhàng, một đạo thất thải lưu ly ngưng tụ từ vô tận ý niệm hộ vệ quanh thân, cắt rách hư không. Các vị huynh trưởng, tỷ tỷ. Hoàng Thiên mở miệng, giọng không cao, nhưng lại mang theo uy nghiêm chí cao thống ngự chư thiên, hiệu lệnh vạn đạo, trong nháy mắt áp chế cơn báo khí tức đang cuộn trào trong tổ điện. Thân hắn hỗn độn khí mênh mông, năm đại pháp tắc cần hiện, sau lưng đan xen thành một bức họa tượng khai thiên thái sơ, nhân hoàng lâm thế hùng vĩ. Chín ép hoàn vũ cảnh bàng bạc uy áp lại không hề giữ lại, tựa như ý chí vũ trụ đang say ngủ thức tỉnh, khiến toàn bộ thủ dương sơn đều cộng hưởng. Hắn ánh mắt như điện, xuyên thấu bức tường tổ điện, tựa như nhìn thấy thân ảnh thanh tịnh đang giáng lâm trên không huyền khôn bộ lạc, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, nhưng lại bốc cháy ngọn lửa chiến tranh hùng vĩ và sự quyết tuyệt bảo vệ tộc quần. Tên này khí cơ sâu không lường được, dẫn động tiên đạo cộng hưởng, tuyệt đối không phải kẻ dễ đối phó. Sự việc không nên chậm trễ e sẽ sinh biến. Vì tộc nhân, vì ta tộc khí vận, đương tốc vãng. Dù phía trước là đao sơn hỏa hải, cửu u luyện ngục, ta cũng cùng nhau bước vào. Lời nói chưa dứt, không cần bất kỳ giao lưu hay do dự nào thêm. Vâng. Bốn luồng sức mạnh đủ để khiến hồng hoang rung chuyển, khiến tinh thần chư thiên lu mờ, đống nhiên bùng phát. Tùy nhân thị dẫn động văn minh tân hỏa, hóa thành một đầu thần long xích kim đốt cháy vào cổ. Hữu xào thị chống đỡ thánh xào bất hủ, diễn hóa một tòa thần sơn hoàng kim chấn áp bát hoang. Từ y thị triển khai thiên y rìa hoa cái, trải ra một đầu thần kiểu thất thải ngang qua tinh hà. Hoàng thiên thân chu hỗn độn khí sôi trào, năm đại pháp tắc giao dung, trực tiếp xé rách một đạo không gian sâu thẳm thôn vệ quan tuyến, tựa như chính vũ trụ mở ra miệng lớn. Tiên võ chân nguyên gầm thét như sông sao vỡ đê, thế giới nguyên bản trong cơ thể mênh mông như biển sao, ẩn chứa lực lượng sinh diệt vô lượng thế giới bỗng nhiên phun trào. Bốn đạo thần hồng, không, là bốn đạo xé rách không gian hồng hoàng, xuyên qua chướng ngại thời gian, mang theo nhân tộc bất khuất chiến hồn và cơn giận ngút trời, từ đỉnh thủ dương hùng hãn lao ra. Nơi chúng đi qua, không gian như thủy tinh mong manh vỡ vụn từng khúc, lưu lại những vết nứt đen kịt khó lành, hỗn độn cương phong bị triệt để xóa sổ, dòng chảy thời gian bị cưỡng ép chấn áp. Bốn đạo quan mang, tựa như bốn thanh thiên kiếm chạm thiên đã tuốt vỏ, mang theo khí thế quyết tuyệt nhất vãng đả tẩu, ngọc thạch câu phân. Hướng về phía khí vận kịch liệt chấn động, tựa như bị vô thượng tồn tại phủ xuống bóng ma, huyền khôn bộ lạc phá không mà đi. Tốc độ nhanh đến mức vượt qua sự trôi đi của thời gian. Chuyến đi này là bảo vệ tộc đàn, bảo vệ đạo pháp. Chuyến đi này là đối mặt với nỗi kinh hoàng của vô biên. Chương 60, Thái Thanh lão tử thâm độc tính toán, muốn triệt để đè bẹp ý chí nô dịch của nhân tộc. Chương 60, Thái Thanh lão tử thâm độc tính toán, muốn triệt để đè bẹp ý chí nô dịch của nhân tộc. Luồng áp lực vô thượng, thanh tính vô vi kia, đến từ phương hướng huyền khôn bộ lạc, tựa như thủy triều lạnh lẽo. Và khí thế bằng bạc, đầy huyết tính cùng bất khuất, bộc phát từ đỉnh thủ Dương Sơn, trong một chiều không gian vô hình đã va chạm dữ dội. Tiếng sấm vô thanh, vang vọng trong tâm mỗi cường giả nhân tộc. Thanh thiên và cổ, dường như đều muốn trong khoảnh khắc này mà sụp đổ. Sâu trong hư không vô tận, Thái Thanh lão tử an toàn, dưới thân hắn không phải phàm thổ, mà là một phiến thanh vân do khí tức hỗn độn ngưng tụ, cuồn cuộn lấy đạo tắc cổ xưa đủ khiến kim tiên đắm chìm. Mắt hắn mở khép, sớm đã không còn là cử động đơn giản của huyết nhục chi khu, mà là cảnh tượng vĩ đại như khai thiên tích địa. Vô lượng tiên quang như tinh hà đảo chiều, từ chỗ sâu trong đồng tử của hắn phun trào ra, ước vạn mai tiên đạo phù văn, càng thêm rực rỡ, càng thêm huyền ảo hơn cả tinh thần, trong đó sinh diệt, va chạm, tổ hợp. Mỗi lần phù văn lưu chuyển, đều như đang diễn lại sự sinh diệt của một thế giới, đại đạo luân âm ẩn ẩn mênh mông, xuyên thủng bách ngăn hư không, vang vọng trên đại địa hồng hoang rộng lớn bên dưới. Thế nhưng, vị vô thượng tồn tại này đã lĩnh ngộ đạo của mình, đạt đến chuẩn thánh chí tôn đại viên mãn chi cảnh, nửa bước đã đạp vào huyền chi lại huyền, chí cao vô thượng á thánh môn cảm, giờ phút này lại không đội vàng bố đạo chuyển pháp. Mắt hắn lạnh lẽo, như lưỡi dao được tạc từ băng tuyết vào năm, xuyên thấu từng tầng không gian, vô tình đâm thẳng về phía huyền khôn bộ lạc bé nhỏ như vi trần trên đại địa mênh mông bên dưới. Hừ, một tiếng hừ lạnh nhàn nhạt, không phát ra từ miệng hắn, mà là sự cộng hưởng của đại đạo quy tắc. Âm thanh này tựa như ước vạn tọa thái cổ thần sơn sụp đổ, lại như tia sét đầu tiên khi hỗn độn sơ khai nổ tung, mang theo ý chí vô thượng, oanh nhiên giáng lâm. Oanh long long, luồng uy áp kinh khủng không thể hình dung, từ thân ảnh ngồi xếp bằng trong hư không làm trung tâm, đột nhiên bộc phát. Thế của nó quá mãnh liệt, uy của nó quá thịnh, không ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết. Bản thân hư không phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, những vết rạn đen kịt như mạng nện nhanh chóng lan ra, nuốt chửng mọi ánh sáng lướt qua. Tinh thần trên cựu thiên kịch liệt lay động, vài vì sao thái cổ ở gần, thể tích nhỏ hơn, dĩ nhiên dưới sự nghiền ép của ý chí vô hình này, quang mang đột nhiên tắt lịm, lặng lẽ sụp đổ, hủy diệt, hóa thành bụi vũ trụ. Đại địa ai oán, từng đạo khe núi khổng lồ sâu không thấy đáy đột nhiên xé toạc, địa hỏa nham tương tựa như yêu long bị kinh tỉnh, gào thét phun trào ra, đem cả bầu trời chiếu rọi thành một màu đỏ rực. Thập phương thiên địa, tựa như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để hóa thành cho bụi. Sức mạnh này sớm đã vượt qua giới hạn hiểu biết của tu sĩ bình thường. Đó là vô thượng vĩ lực đủ để vạn ngàn thế giới đi đến hồi kết trong khoảnh khắc, để thời không trường hà vì đó mà đoạt lưu. đó là ý chí gần như đỉnh phong dưới thiên đạo hiển lộ. Hồng Hoang Vạn Linh, bất luận ẩn nó ở động thiên phúc địa nào, giờ phút này không khỏi thần hồn run rẩy, nỗi sợ hãi đến từ bản năng sinh mệnh tựa như thủy triều lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc nhấn chìm linh trí của bọn hắn, vô số sinh linh không tự chủ được mà hướng về nguồn gốc của luồng áp lực này, khấu đầu bái lạy, run rẩy như lá khô trong gió thu. Luồng uy áp bàng bạc không thể chống cự này, mục tiêu cốt lõi chính là Huyền Khôn Bộ Lạc. Tại trung tâm Huyền Khôn Bộ Lạc, trên một tòa tế đàn khổng lồ, tộc trưởng Huyền Khôn, một gã hán tử thân hình cường tráng như tháp sắt, cơ bắp quần quần quanh thân, dưới làn da màu đồng xanh gân cốt nổi lên từng khúc, tựa như những con rồng ngố lượng, phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Chiến bào da thú trên người hắn đã nát vụn từng khúc dưới áp lực vô hình, để lộ phần thân trên rắn chắc, giờ phút này lại phủ đầy những giọt máu li ti. Đầu gối hắn kịch liệt run rẩy, xương cốt phát ra tiếng kẹt kẹt khiến người ta hễ rằng, tựa hồ dây tiếp theo sẽ hoàn toàn gãy nát. Nhưng hắn cắn chặt răng, hàm răng thép gần như muốn vỡ vụn, máu tươi thuận theo khóe miệng chảy xuống. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu giận dữ nhìn về phía thân ảnh mơ hồ và đáng sợ trong hư không, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ không khuất phục, mỗi lần hô hấp đều tựa như kéo chiếc máy thổi cũ kỹ, nặng nề và khó khăn. Bên cạnh hắn, đại tế Ti Vu Cương Thị cũng có tình cảnh tương tự. Lão giả này, vốn nổi danh với trí tuệ và việc giao tiếp với linh hồn tiên tổ, giờ phút này râu tóc đều bạc trắng, dính đầy bọt máu do chính mình phun ra. Cây trượng xương cổ xưa trong tay hắn đã truyền thừa vô số đời, dùng để giao cảm với khí vận nhân tộc, viên đá kỳ dị khảm trên đỉnh đèn sáng tối chập chờn, tựa như ngọn nến tàn trong gió. Thân thể cong lưng của hắn lượn thẳng tắp, bàn tay gầy gò như củi khô nắm chặt trượng xương, cắm sâu vào mặt đá cứng rắn của tế đàn, lấy đó làm điểm chống đỡ cuối cùng. Thân thể hắn cũng đang kịch liệt run rẩy, mỗi một luồng áp lực ập đến đều khiến hắn như chúng phải bữa tạ. Máu trào ra từ miệng càng nhiều, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn, đôi mắt trũng sâu kia lại đang cháy rực ngọn lửa quyết tuyệt giống hệ tộc trưởng. Phía sau bọn hắn, các dung sĩ còn sót lại trong bộ lạc đã ngã rạp một đám, không ít người thất khiếu chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Chỉ có số ít trưởng lão có tu vi mạnh nhất, miễn cưỡng chống đỡ tư thế quỳ một gối, cố gắng ưỡn thẳng sống lưng, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú hấp hối. Tộc trưởng, đại tế ti, một vị trưởng lão giọng khàn đặc, bọt máu chặn cổ họng, chỉ có thể phát ra âm tiết mơ hồ, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và bất cam. Chống đỡ. Huyền Khôn Tử kẽ răng nghiến ra hai chữ, mỗi chữ đều mang theo mùi máu tanh, ánh mắt hắn chết chói nhìn hư không, tựa hồ muốn khắc thân ảnh đó vào sâu trong linh hồn. Bổn tọa đại diện là nhân tộc mặt mũi, dù có tan xương nát thịt cái đầu này không thể cúi. Đúng vậy. Giọng Vu Cương Thị khàn đặc như giấy nhám ma sát, lại mang theo một loại sức mạnh xuyên thấu lòng người, trượng xương trong tay hắn đột nhiên bộc phát ra tia sáng yếu ớt cuối cùng nhưng kiên cường. Bổn nhân tộc sinh ra giữa trời đất đứng thẳng trời đất, sao có thể đối với hạng người ỷ mạnh hiếp yếu này túi đầu xương thần? Tiên tổ anh linh đang nhìn bọn hắn. Thái Thanh lão tử trong hư không lạnh lùng nhìn xuống hai bóng người bé nhỏ trên tế đàn, tựa như hai chiếc thuyền lá mong manh trong cơn sóng dữ dội, lại vẫn không chịu chìm. Trong đạo tâm vốn không hề gợn sóng, dường như chứa đựng vô tận năm tháng và luân hồi của hắn, một tia tức giận khó có thể nhận thấy, tựa như hòn đá ném vào hồ nước tĩnh lặng, lặng lẽ lan ra. Hừ, ngoan cố không thông. Lão tử trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, đại đạo chi âm trong thức hải vang vọng, mang theo sự khinh thị nhìn xuống loài kiến và sự tức giận. Chỉ là nhân tộc, bất quá là nữ oa nhào nặn từ đất mà sinh, tiên thiên không đủ, hậu thiên suy yếu, đáng khinh nhất chính là bùn đất phàm tục. Lại còn vọng tưởng dùng thân thể nhỏ bé chống cự thánh uy vô thượng của bản tôn, thật sự là vô tri vô úy, cuồng vọng đến cực điểm. Tốt, tốt lắm. Chờ bản tôn triệt để nắm giữ khí vận của các ngươi, lấy đó làm cơ sở lập nên nhân giáo, chứng đắc vô thượng hôn nguyên đạo quả, nhất định sẽ đem tộc quần không biết trời cao đất dày này của các ngươi đánh vào vực sâu vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn làm nô lệ, mặc cho bản tôn sinh sát tùy ý, mới có thể giải mối hận trong lòng hôm nay. Chương 61, Tam Tổ và Hoàng Thiên đến, Huyền Khôn, chúng ta không phụ mệnh. Chương 61, Tam Tổ và Hoàng Thiên đến, Huyền Khôn, chúng ta không phụ mệnh. Nghĩ đến đây, ý niệm bao trùm vũ trụ của Thái Thanh lão tử khẽ động, liền muốn dẫn động áp lực tối thượng càng thêm hùng hồn, đủ sức xóa sổ toàn bộ lạc Huyền Khôn cùng bạn giảm non sông bên dưới khỏi bản đồ hồng hoang. Thửm. Ngay tại thời khắc trước khi áp lực tối thượng đủ sức nghiền nát tinh thần, khiến thời không đông kết sắp buộc phát hoàn toàn. Đôi mày trắng của Thái Thanh lão tử bung thong đến trước ngực, tiên quang lượn lờ, như chứa đựng uy tích đại đạo, đột nhiên nhướng lên không hề báo trước. Hắn tĩnh lặng như giếng cổ, đôi mắt tựa như phản chiếu cảnh tượng hỗn độn khai thiên, lần đầu tiên hiện lên một tia kinh ngạc rõ ràng có thể nhận thấy. Một cỗ khí tức hùng hậu không thể chống cự, mang theo ý chí bất khuất và uy nghiêm nhân đạo rực rỡ, như núi lửa ngủ yên vạn cổ đột nhiên phun trào, ngang ngược xông vào vùng trời đất bị uy thánh của hắn bao phủ. Vâng, 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 vâng. Bốn đạo cầu vồng kinh thiên không thể dùng lời để hình dung sự rực rỡ và tốc độ của chúng, như bốn thanh cự phủ chặt rách hỗn độn khai thiên. Mang theo tiếng gầm rú chấn động đến mức đại đạo cũng phải run rẩy, từ phương đông xa xôi tích tắc hướng Thủ Dương Sơn, ngang nhiên xé rách từng tầng hư không, cực kỳ bá đạo xuyên tới. Ánh cầu vồng đó rực rỡ, sắc màu không đỏ không vàng, mà là hội tụ vô số năm tháng gian khổ, sông pha, chiến đấu với trời đất của nhân tộc, là ý chí hùng vĩ, là ánh sáng văn minh không ngừng truyền thừa, bất diệt. Nơi nó đi qua, mây biển chín tầng trời như lớp màn mỏng manh bị tức thời bốc hơi, chỉ để lại bốn đạo quy tích chân không khó có thể hàn gắn, tỏa ra hơi thở nóng bỏng và sắc bén. Bầu trời dường như thực sự bị bốn đạo quang mang ý chí kiên quyết này hung hăng xé toạc ra bốn vết thương khổng lồ, đang chạy huyết quang. Tốc độ của chúng vượt qua cả sự ràng buộc của quang âm. Cái nhìn trước vẫn còn ở cuối chân trời, khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng xé rách thanh thiên vạn cổ đã hung hăng lao đến phía trên bộ lạc Huyền Khôn, cùng mây lành hỗn độn bao phủ thiên địa của Thái Thanh lão tử, hình thành thế đối đầu gay gắt, ngang hàng. Vâng, như tiếng gầm đầu tiên của khai thiên tích địa. Thần quang đại đạo vạn trượng như đóa kim liên nở rộ, đột nhiên bạo tạc, tiêu tán. Bốn bóng hình sừng sững như chống đỡ bầu trời nhân tộc, như bốn ngọn thần sơn bất chu, uy nghiêm đứng đối diện mây lạnh hỗn độn đang cuộn trào. Người dẫn đầu chính là nhân hoàng của nhân tộc Hoàng Thiên. Thân thể Hoàng Thiên không đến mức khổng lồ chống trời, nhưng lại tự có một cỗ khí thế hoàng đạo hùng vĩ, thống ngự bát hoang, định đỉnh cả khôn. Hắn khoác trên mình bộ chiến giáp cổ xưa, trên giáp không có hoa văn phức tạp, chỉ có vô số đạo vết sức cổ xưa đan xen, mỗi đạo tựa như ghi lại một trận chiến sinh tồn đẫm máu thảm liệt của nhân tộc. Khuôn mặt hắn cương nghị như dao đẽo, ánh mắt sắc bén như điện lạnh, tựa như có thể xuyên thủng xương mù bạc cổ. Một cỗ khí tức hùng hồn, uyên bác, mang theo đặc trưng của cảnh giới bán bước hoàn vũ, như đã chạm đến biên giới bản nguyên của thế giới, như cự thần viễn cổ đang ngủ say bỗng nhiên thức tỉnh, không hề che giấu bộc phát ra. Khí tức này khuấy động thiên địa nguyên khí, hình thành những xoáy nước năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, như cơn bão, xoay tròn quanh thân hắn, ẩn ẩn cùng vận mệnh của vô số bộ lạc nhân tộc trên đại địa hồng hoang tạo nên sự cộng hưởng. Phía sau hắn, ba bóng hình cũng uy nghiêm không kém, khí tức thâm sâu như biển, song song đứng đó. Toại Nhân Thị, nắm giữ hỏa diễm văn minh nhân tộc, truyền thừa như lửa, thiêu đốt bát hoang. Khí tức nóng bỏng, tựa như có thể đốt cháy hỗn độn. Hữu Xảo Thị, lập nên nơi trú ngụ của nhân tộc, che chở văn dân, bất động như núi. Khí tức dày nặng, tựa như gánh vác đại địa. Truy Y Thị, dệt nên y phục che thân cho nhân tộc, khởi nguồn của văn minh, mềm mại và dài lâu. Khí tức tuy thoạt nhìn ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh sinh cơ vô tận, hóa dục vạn vật. Ba vị tổ này, tất cả đều đứng ở đỉnh phong cảnh giới hoàn vũ. Đó là cảnh giới vô thượng, chỉ cách bán bước hoàn vũ của Hoàng Thiên một bước chân. Đơn thuần xét về sự ngưng thật của cảnh giới, sự hùng hậu của đạo cơ, thậm chí còn ẩn ẩn mạnh hơn Hoàng Thiên mới bước vào bán bước hoàn vũ một chút. Đặc biệt là Truy Y thì yếu nhất, cho dù không mượn lực lượng vận mệnh nhân tộc mênh mông như biển sao, chỉ dựa vào bản thân cảnh giới hoàn vũ cực cảnh thâm bất khả chắc và đại đạo tạo hóa huyền diệu vô song, cũng đủ sức nghịch phạt cường giả đỉnh phong đại la bình thường. Bốn cố khí tức này hội tụ lại một chỗ, như bốn cây cột chống trời khổng lồ, hung hăng tại giữa áp lực hỗn độn đủ sức nghiền nát tinh thần, khiến vạn linh túi đầu của Thái Thanh lão tử chống ra một mảnh bầu trời thuộc về nhân tộc. Bất khuất, Hoàng Thiên bệ hạ, Toại tổ, Hữu Chiêu tổ, Từ Y Kỳ tổ, Nhân Hoàng, Tam tổ. Khoe miệng nhuốm máu của Huyền Côn kéo ra một nụ cười khó khăn nhưng vô cùng an tâm, vô cùng tự hào, giọng nói khàn đặc nhưng mang theo sự kiên định như đá tảng: chúng ta không phụ mệnh. Cột sống vốn đang gồng trống, chưa từng cong xuống một phần, giờ đây càng dựng thẳng hơn, tựa như cột chống trời đất hồng hoang. Diện mục nhân tộc chưa từng bị bọn họ làm mất đi nửa phần. Ông, bên dưới đại địa hồng hoang, dòng sông khí vận hùng vĩ, vô hình vô chất nhưng chân thật tồn tại, xuyên suốt huyết mạch và niềm tin của vô số nhân tộc, như bị ném vào vô số mặt trời liệt, bộc phát sự rung động và sôi trào chưa từng có. Cố khí vận này gánh vác ý chí cầu sinh không bao giờ tắt của nhân tộc, từ khi ra đời, đối mặt với hồng thủy mãnh thú, thiên tai thần phạt, sự bắt nạt của vạn tộc, gánh vác ánh sáng trí tuệ của việc trà sát gô lấy lửa, dựng cây làm nhà, dệt cỏ làm áo, và hơn hết là khát vọng bản năng về tự do và tôn nghiêm. Lúc này, dưới sự hiệu triệu ý chí của Nhân Hoàng Hoàng Thiên, dưới sự kích thích của mối đe dọa khủng bố muốn hoàn toàn khống chế, nô dịch bọn họ của Thái Thanh lão tử, cố lực lượng ngủ say này đã hoàn toàn thức tỉnh. Trên bầu trời, hai đầu hư không, một bên là Chí Tôn chuẩn thánh đại viên mãn, Thái Thanh lão tử đang tọa thiền trong hỗn độn, tiên phù lượn lờ, uy áp vạn cổ, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá vạn năm, khí tức dẫn động chư thiên pháp tắc ai oán. Một bên là Nhân Hoàng nhân tộc Hoàng Thiên cùng Tam Tổ, đang ngạo nghệ đứng sừng sững trong hư không, khí vận bao trùm, hoàng đạo xung thiên, chiến ý sôi trào như liệt diễm đốt cháy thế gian, phía sau tựa hồ đứng đó vô số anh linh bất khuất của nhân tộc và tiếng gầm thét của dòng sông khí vận. Vành long long, trên chín tầng trời, tựa hồ có vô số hỗn độn thần lôi nặng hàng tỷ cân đang gầm thét trong im lặng, áp lực vô hình ngưng tụ thành thực chất, hóa thành vô số ngọn thái cổ thần sơn nặng hàng tỷ cân, hung hăng chấn áp xuống. Không gian không chịu nổi gánh nặng, phát ra tiếng rên rỉ khiến người ta hê răng, từng luồng vết rách đen kịt, như mạng nhện lan tràn trong cõi hư vô, nuốt chửng thứ ánh sáng vốn đã mỏng manh. Ngay tại trung tâm của bầu không khí kinh khủng đã đông cứng thời gian, đệ sập vạn cổ này, Thái Thanh lão tử, vị thánh nhân tối cao đứng trên đỉnh cao hồng hoang, được xưng là Nguyên Thủy Bản Pháp, vô vi định đoán, từ từ nhấc lên đôi mắt thở ở vô tình kia. Đôi mắt đó, sâu thẳm như thể toàn bộ hỗn độn đã được cô đọng vào trong đó, không có sự sinh diệt của tinh thần, không có gợn sóng cảm xúc, chỉ có một loại thái thượng vô tình, nhìn xuống vạn cổ, xem chúng sinh như cỏ rác. Lúc này, đôi mắt đủ sức đóng băng trường hà thời gian, khiến đại La Kim Tiên thần hồn run rẩy kia đang khóa chặt bốn bóng hình phía trước. Chương 62, Thái Thanh, ngươi muốn thử Thái Cực thần đồ trong tay ta có sắc bén hay không? Chương 62, Thái Thanh, ngươi muốn thử Thái Cực thần đồ trong tay ta có sắc bén hay không? Nhân tộc Tam Tổ, Toại Nhân Thị, Hữu Xảo Thị, Truy Y Địa Thị, cùng với Nhân Hoàng Hoàng Tiên kẻ gánh vác nhân tộc khí vận, dùng phàm nhân chi thân gánh vác vô lượng vĩ lực. Thời gian như bị kéo dài thành một khắc độ vĩnh cửu. Trong tâm lão tử, vạn toán như dòng chảy vô số, rõ ràng như đại đạo luân âm. Hắn biết, bốn người trước mắt chính là chướng ngại cuối cùng và quan trọng nhất trên con đường truyền bá đại đạo kim đan cựu truyền của hắn. Chỉ có dùng thánh uy vô thượng, hoàn toàn áp phục bốn người gánh vác cốt lõi nhân tộc khí vận này, mới có thể đem dòng sông nhân tộc khí vận vô hình vô chất nhưng lại hùng vĩ bằng bạc, cưỡng ép thu nạp vào chính mình đạo quả hồng lô, cuối cùng luyện thành viên quả hỗn nguyên chân quả siêu thoát vạn vật, vạn kiếp bất diệt. Chiến lực đại La Kim Tiên tầm thường. Trong mắt vị thánh nhân này, người đã sớm bước vào ngưỡng cửa hỗn nguyên, trong tay diễn hóa thái cực lưỡng nghi, chẳng khác nào đuổi bằng kiến hôi. Đúng tay là có thể diệt. Thế nhưng, nhân tộc tầm thường này lại gánh vác thiên đạo khâm định, tương lai không thể nghi ngờ thiên địa nhân vật chính chi khí vận bằng bạc. Khí vận này, huy hoàng như nhật, thịnh vượng không thể chống cự, là thiên địa chí lý không thể thiếu để thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả, là đòn bẩy vô thượng dùng để lay động Hồng Hoang bản nguyên, sao có thể khinh thường? Sao có thể coi nhẹ? Nhân tộc. Giọng lão tử cuối cùng cũng phá vỡ sự tĩnh lặng nghẹt thở. Giọng nói không cao nhưng như từ 33 tầng trời rơi xuống, ẩn chứa uy nghiêm của đại đạo pháp tắc. Mỗi âm tiết đều nặng tựa tinh thần, hung hăng đập lên Hồng Hoang đại địa, khiến vô số sinh linh kinh sợ vỡ mật. Nơi giọng nói đi qua, không gian như lưu ly vỡ vụn từng khúc, vạn vật đều nhuốm một tầng thái thượng vòng tình lạnh lẽo. Các ngươi thực sự muốn đối đầu với bản tôn sao? Ánh mắt hắn lướt qua nhân tộc tam tổ, cuối cùng dừng lại trên người Hoàng Điên, trong sự lạnh nhạt đó mang theo một tia xem thường như ban ơn, tộc nhỏ bé, thấp hèn mới sinh, mông muội trước hai, an lông ở lỗ, có thể được bản tôn tự mình truyền thụ đại đạo vô thượng, đó là phúc duyên các ngươi tu hành trong vô lượng kiếp, là vinh hạnh lớn lao. Nên quỳ lạy, cảm kích rơi lệ. Hắn khẽ động ống tay áo, dường như có vô tận hỗn độn trong đó khai thiên diệt thế, giọng nói mang theo uy nghiêm vô thượng của đại đạo bản nguyên, đạo của ta, tên là Kim Đan Cựu Chuyển Đúc nên tiên thiên bản nguyên linh căn. Đây là con đường thẳng chỉ đại đạo bản nguyên, siêu thoát sinh tử luân hồi. Cựu chuyển công thành, linh căn viên mãn, có thể câu thông thiên địa bản nguyên, hấp thụ hỗn độn mẫu khí, lúc nên kim tiên đạo thể vô cấu, từ đó tiêu giao ba cõi ngoài, không ở ngũ hành trung. Là đại đạo kim tiên vô thượng chân chính, thông suốt không ngại, thẳng tới trường sinh chi môn. Trong lời nói, dường như có cựu khỏa kim đan hư ảnh rực rỡ lấp lánh nổi trôi xoay tròn phía sau hắn, diễn dịch sinh diệt luân hồi, đạo pháp tự nhiên chí lý, tản ra đạo vận khiến người say mê. Thế nhưng, dưới đạo vận say mê này, lại ẩn chứa sát cơ âm trầm đủ để hồng hoang rung chuyển. Các ngươi, giọng lão tử đột nhiên trở nên sắc bén, như cựu u hàn phong quét qua. Trong đôi mắt lạnh nhạt sâu thẳm, một điểm hàn mang thấu xương chợt lóe lên, như có thể đồng kết linh hồn, lại dám ngăn cản. Ngăn cản con đường thành đạo của ta. Vụ. Một tiếng rẽ vang thanh thoát tựa hồ đến từ thở khai thiên tích địa vang lên. Bên cạnh lão tử, hư không vô thanh vô tức rách ra một khe nước khổng lồ, một bức họa cổ xưa huyền ảo, bao hàm vạn tượng từ từ hiện ra. Trên bức họa, âm dương nhị khí lưu chuyển, thanh trọc phân minh, diễn hóa địa thủy hỏa phong, định trụ địa thủy phong hỏa. Chính là khai thiên chí bảo, vô thượng tồn tại trong tiên thiên chí bảo thái cực đồ. Thái cực đồ vừa xuất hiện, liền tản ra uy áp trấn áp hoàn vũ. Bình định hỗn độn của bố, toàn bộ không gian chiến trường nhất thời bị ngưng kết, dòng chảy thời gian trở nên cực kỳ đặc quánh, như rơi vào băng huyền vạn cổ không hóa. Bức họa từ từ xoay tròn, âm dương ngư nhãn như hai hố đen hỗn độn nuốt chửng vạn vật, tản ra khí tức khiến đại la kim tiên cũng phải tuyệt vọng. Thực sự cho rằng khai thiên chí bảo trong tay ta, thái cực đồ không sắc bén sao? Mỗi chữ đều theo thái cực đồ xoay tròn mà rung động hư không, như búa bổ đại đạo, hung hăng đập lên đạo tâm của mọi người. Hừ, đối mặt với thánh uy đủ sức đè sập vạn cổ thương khung và phong mang của chí bảo, một tiếng cười khẽ ngắn ngủi, lạnh lẽo. Tràn đầy vô tận chế rêu và bất khuất, như tia sáng đầu tiên sẽ rách bóng tối vĩnh cửu, đột nhiên văng lên, phá vỡ áp lực ngưng kết mọi thứ kia. Người phát ra tiếng cười này chính là Nhân Hoàng Hoàng Thiên. Thân hình hắn thẳng tắp như bất chu thần sơn, quanh thân quấn quanh nhân tộc khí vận nhìn thấy được, như liệt diễm kim sắc đang bùng cháy. Trong khí vận đó, dường như có vô số nhân tộc tiên dân đang đục cây lấy lửa, dựng nhà bằng cây, dệt vải làm áo, có vô số nhân tộc chiến sĩ đang chiến đấu trong biển máu, khai cương mở thổ. Một cổ ý chí bàng bạc từ sâu trong huyết mạch, từ nguồn lửa văn minh, trong người hắn bùng nổ. Phía sau hắn, nhân tộc tam tổ thoại nhân thị tay cầm ngọn lửa đầu tiên thắp sáng nhân tộc văn minh, ngọn lửa tuy nhỏ bé nhưng như có thể đốt cháy chư thiên. Hưu xào thị mặc giáp lá cây văn mục, khí tức trầm trọng vững chắc như đại địa. Truy y thị áo vải trắng bay phấp phới, lưu chuyển vô hình vĩ lực bảo hộ bản dân. Ba người khí tức cùng Hoàng Thiên hoàn mỹ giao dung, hóa thành một đạo trưởng thành hùng vĩ kiên cố không thể phá vỡ, gánh vác nhân tộc bất khuất ý chí. Thái Thanh, giọng Hoàng Thiên như sấm rền cuộn cuộn, lại như cộng hưởng của ý chí vạn đức tộc nhân, từng chữ một dứt khoát kiên định, mỗi chữ đều như tiếng chống trận nhân tộc vang lên. Rung động trong hư không bị ngưng kết, thậm chí khiến lực lượng chấn áp của Thái Cực Đồ thoáng hiện lên một gợn sóng khó nhận ra, cái gọi là linh căn đại đạo của ngươi, vẫn nên tự giữ lấy đi, coi như vật để ngươi tự kỳ thưởng thức trong bát cảnh cùng, từ từ chơi đùa đi. Hắn ánh mắt như bốc, nhìn thẳng vào vị thánh nhân cao cao tại thượng, trong mắt không hề có chút sợ hãi, chỉ có sự sắc bén và quyết tuyệt nhìn thấu mọi hư ảo, Kim Đan cửu chuyển, bản nguyên linh căn, cầu thông ngoại giới. Hừ, chẳng qua là hành vi trộm cắp thiên địa bản nguyên, làm việc chiếm tổ chim oanh, uống độc cứu khát. Phương pháp đó càng khiến người ta kinh hãi dừng bước. Hồng Hoang mênh mông, tiên thiên linh khí như biển như triều, chư thiên tu sĩ hô hấp nhật nguyện, hấp thụ hải lượng linh khí tôi luyện bản thân, đó mới là đường đường chính chính đạo. Mà phương pháp linh căn của ngươi, lại muốn người ta cố bộ tự phòng, như ốc sên leo núi, ngưng luyện một chút linh khí chất lượng cao đánh bóng đi đánh bóng lại, hiệu suất thấp kém, quả thực đáng kinh tởm. Trong Hồng Hoang, tùy tiện nhặt một công pháp tàn phiến chôn trong bùn đất, tốc độ hô hấp linh khí cũng mạnh hơn cái Kim Đan cựu chuyển của ngươi hàng trăm, hàng ngàn lần. Giọng Hoàng Thiên ngày càng cao vút, mang theo khí phách vì dân cầu xin, vì tộc tranh phong, như bài ca chiến đấu bất khuất của nhân tộc, muốn mượn đó khống chế ta nhân tộc khí vận, muốn biến ta huy hoàng nhân tộc, thành đạo nô bị ngươi nuôi dưỡng dưới linh căn, hấp thụ khí vận sao? Ảo tưởng hao huyền. Chương 63, Hoàng Thiên, thanh kiếm của ta cũng chưa từng lợi hại. Chương 63, Hoàng Thiên, thanh kiếm của ta cũng chưa từng lợi hại. Bốn chữ cuối cùng, như bổ hệ khai thiên thần phủ, hung hăng bổ nát không gian đặc quánh, cũng bổ nát uy áp vô thượng mà ta đã dựng nên. Và anh, không cần nói nhiều, chiến ý đã quyết. Khí tức của Hoàng Thiên và tam tổ nhân tộc không còn chút giữ lại nào, như núi lửa hồng hoang bị đè nén hàng ước vạn năm, oanh nhiên bùng nổ. Vài nhân thị trong tay, tân hỏa đột nhiên bùng lên, hóa thành thế lửa lan tràn, thiêu đốt hư không, hưu xào thị chân đạp đại địa, vô số dây leo cự một phá không mà ra, kiến tạo thành trì sinh mệnh, tất y ly thị tay áo khinh dương, ước vạn sợi tơ vô hình đan dệt thành thiên màn kiên cố bảo vệ nhân tộc. Mà nhân hoàng hoàng thiên càng bước tiến lên một bước, bước chân này tựa như dẫm nát xiềng xích và cổ, đạp ra cốt sống ngẩng cao hướng trời của nhân tộc. Nhân hoàng chi khí quanh thân hắn như biển vàng sôi trào, xông thẳng lên trời, ẩn ẩn ngưng tụ thành một đạo nhân hoàng hư ảnh đỉnh thiên lập địa, tờ hờ ủ bát hoang. Đạo hư ảnh kia gánh vác lấy toàn bộ huyết lệ, kháng tranh, trí tuệ và hy vọng của nhân tộc từ khi khai sinh. Nơi ta ở, tức là nhân tộc cương vực. Nơi ta đứng, tức là nơi cốt sống nhân tộc tọa lạc. Giọng nói của hoàng thiên như cửu thiên kinh lôi, cuồn cuộn chuyển khắp bốn phương tám hướng, mang theo ý chí hoàng đạo có thể cải thiên hoán địa, tái tạo cả khôn. Ta là nhân hoàng, không phải hoàng của một người, không phải hoàng của một tộc, mà là hoàng của chúng sinh, là hoàng của nhân đạo. Gánh vác là ý chí vạn dân, bảo vệ là văn minh chi hỏa, khai phá là đại đạo huy hoàng thuộc về nhân tộc. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, năm ngón tay giang rộng, tựa như muốn nắm trọn cả hạo hãn vào lòng bàn tay. Theo động tác của hắn, một luồng khí tức càng thêm sắc bén, càng thêm bá đạo, tựa như muốn chặt đứt mọi ràng buộc, bổ nát mọi xiềng xích, đột nhiên giáng lâm. Ông, keng. Một tiếng kêu vang bén nhọn hơn cả thái cực độ rung động, càng thêm tràn đầy sát khí, tựa như có thể chặt đứt thời gian trường hạ, bổ nát xiềng xích vận mệnh, xé rách bầu trời đặc quánh. Trong tay hoàng thiên, một thanh cự kiếm cổ phát hậu trọng, trên thân kiếm khắc vô số đồ án ghi lại nhân tộc từ gian nan khai phá, vượt qua khó khăn, cùng trời tranh mệnh, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cán kiếm như rồng, kiếm ngạc như núi, trên lưỡi kiếm không còn là hàn quang, mà là dòng chảy đặc quánh như thực chất, là ánh sáng sắc bén màu vàng sống được ngưng tụ từ vô tận chiến ý và ý chí bất khuất của nhân tộc. Chính là nhân đạo chí bảo kiêm đại đạo công đức chí bảo, biểu tượng gánh vác nhân tộc khí vận và hoàng đạo ý chí nhân hoàng kiếm. Kiếm phong chỉ đâu, hư không như vải mỏng lặng lẽ rách toát. Uy áp đặc quánh mọi thứ của thái cực đồ, lại bị nhân hoàng kiếm với ánh sáng sắc bén thuần túy và bá đạo, cưỡng ép đẩy lùi vài trượng. Hoàng thiên tay cầm nhân hoàng kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng lên thái thanh trên cao, khóe môi câu lên một nụ cười đan xen giữa sắc máu và chế giễu, giọng nói như cửu u hàn băng, lại tựa như núi lửa diệt thế sắp phun trào, lao đam. Ngươi hỏi ta thanh thái cực đồ trong tay ngươi lợi hại chăng? Vậy bản hoàng cũng muốn hỏi ngươi. Hắn đột nhiên rung mạnh cánh tay, nhân hoàng kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm kinh khủng chấn động chư thiên vạn giới. Kiếm khí màu vàng sẫm như mãnh long gầm thét lao ra, xé rách trường không vạn cổ, chém ra một cái hố sâu không đáy, kéo dài hàng ước vạn dặm trên không gian. Bên cạnh hố, mảnh vụn thời gian bay múa, pháp tắc ai đoán? Ngươi có nhận ra thanh nhân hoàng kiếm trong tay ta? Có muốn tự mình thử xem thanh kiếm của bản hoàng này có đủ sắc bén hay không? Có thể chém nát cái gọi là vô vi giả tạo của ngươi hay không? Có thể bổ nát cái ảo tưởng điên rồ muốn nô dịch tộc ta của ngươi hay không? Ngay khi lời nói dứt, tựa như toàn bộ hạo hãn đều nín thở. Một bên là thái thượng quyên tỉnh, chấp trưởng khai thiên trí bảo của vô thượng thánh nhân, một bên là khí vận như cầu đồng, tay cầm nhân đạo thanh kiếm, chiến ý ngút trời của nhân tộc chi hoàng cùng tám tổ. Thưa không dưới sự va chạm của hai luồng lực lượng cực hạn kịch liệt và mèo, dễ gì phát ra tiếng vỡ vụn không chịu nổi gánh nặng. Khí thế vô hình giao phong, đã hóa thành báo tố hủy diệt hữu hình, điên cuồng tàn phá, hủy diệt giữa hai người. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Một cuộc va chạm kinh thiên động địa đủ để viết lại cục diện hạo hãn, quyết định tương lai của nhân tộc đã đến điểm bùng phát. Trong đáy mắt vốn dĩ lạnh nhạt bất biến của lão tử, một tia dao động cực kỳ vi tế, như hòn đá ném vào hồ nước sâu thăm thẳm, cuối cùng cũng lan tỏa ra. Bàn tay vốn đặt sau lưng, tựa như có thể định trụ địa thủy phong hỏa của hắn, mấy ngón tay cực kỳ nhẹ nhàng động đậy. Rắc rắc, tựa như có một loại cân bằng cổ xưa nào đó, trong một lần động đậy ngón tay này đã bị phá vỡ hoàn toàn. Bầu trời đang ai oán, vạn đạo đang run rẩy. Đôi mắt vốn như băng huyền cổ xưa không tan chảy, phản chiếu sự sinh diệt luân hồi của vũ trụ của lão tử, giờ phút này đã không còn duy trì được tâm cảnh thái thượng quên tình trí cao vô thượng. Một vết nước như khe nước đầu tiên của màng thai vũ trụ khi khai thiên tích địa, nhanh chóng lan rộng, mở rộng, cuối cùng hóa thành ngọn lửa giận dữ thiêu đốt tinh hải. Nhân tộc, giọng nói trầm thấp, không còn là sự thanh lãnh như lời đại đạo khuyên răn, mà chứa đựng ý chí khủng bố có thể sụp đổ tam thiên đại giới. Mỗi âm tiết đều tựa như tiếng sấm diệt thế nổ tung từ sâu thẳm hỗn độn, rung động kiến bách ngăn vô số vị diện phụ thuộc vào hạo hãn dễ gì, sao trời rơi là tả như mưa. Các ngươi những con kiến hôi, thật sự muốn bức bản tôn xuất thủ sao? Vâng, uy áp không thể diễn tả, như ức vạn tòa thái cổ thần sơn chống chất, lại như toàn bộ hỗn độn hải đổ sập xuống. Chỉ là lao tử khẽ động niệm, ánh mắt nhìn đến đâu, bầu trời xanh thẳm được cho là vĩnh hằng bất hủ kia, lại phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, những vết nứt sâu thẳm như mạng nhện đen kịt tức thời phủ kín mọi tấc hư không trong tầm mắt. Từ trong vết nứt sâu thẳm, hỗn độn khí quần quần chảy xiết, nuốt chửng những mảnh vụn không gian vỡ vụn, tựa như muốn đem cả phương thiên địa này hoàn nguyên về trạng thái ban đầu. Ho ho ho, rầm rầm, tiếng bi ai. Đó là từ chư thiên vạn giới, những thế giới bất hủ phụ thuộc vào bản nguyên hạo hãn, đại thiên vũ trụ đang ai oán. Thiên tâm ý thức của chúng, hoặc là sơ sinh thiên đạo ý chí, như dã thú bị bóc cổ, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Máu tanh như nước mắt của hỗn độn ma thần chảy máu, nhuộm đỏ sơn hà đại địa của vô số thế giới, bầu trời khóc máu, pháp tắc hỗn loạn. Triệu ước sinh linh phụ phục trên mặt đất, trong linh hồn khắc sâu nỗi sợ hãi như ngày tận thế. Đây là thiên khóc chân chính. Đây là bi ca của đại đạo dưới cơn thịnh nộ của thánh nhân. Ông, keng. Sau lưng lão tử, khai thiên chí bảo trấn áp hùng ông, phân chia thanh trọc thái cực thần đồ, không còn trầm mặc. Nó đột nhiên bộc phát ra thần mang rực rỡ hơn vũ trụ sơ khai hàng ước vạn lần. Đồ quyền trải rộng, tựa như bao hàm toàn bộ hạo hãn trong đó, âm dương ngư nhãn điên cuồng xoay tròn, dẫn dắt bản nguyên lực lượng của chư thiên vạn đạo. Vô tận, được ngưng tụ từ thiên đạo pháp tắc thuần túy, những lời răn dạy, phù văn, như thác nước ngân hà vàng óng tôn trào, lại trong khoảnh khắc đang dệt, tái tổ hợp, hóa thành nước vạn đạo văn huyền diệu khó lường, gánh vác bí mật cân bằng tối thượng của vũ trụ. Chương 64, đối đầu thái thượng, nhân tộc đồng lòng, khí vận tổ long xuất thế. Chương 64, đối đầu thái thượng, nhân tộc đồng lòng, khí vận tổ long xuất thế. Đạo văn lưu chuyển, trong khoảnh khắc phân hóa, thanh khí và trọng khí, âm dương nhị lực, tựa như hai đầu hỗn độn tổ long xuyên suốt khởi điểm và kết thúc của thời gian, gào thét, cuốn lấy nhau, phun trào từ thái cực đổ mà ra. Vô cùng vô tận thiên đạo phúc lộc những kim hoa tử khí tượng trưng cho điểm lành, trật tự, thánh đức, giờ đây dưới sự tầm ướp của vô biên nội ý và sát cơ của thái thượng, lại hóa thành âm dương thần quang hủy diệt. Thanh quang nơi nó đi qua, vạn vật quy khứ, hóa thành vô nguyên thủy nhất, chọc khí quân xoáy, nuốt chửng sinh cơ, trọng hồi mông hỗn độn. Thanh chọc giao thoa, thần quang dung hợp, hình thành một cối xoay cuối cùng đủ sức mài mòn mọi thứ hữu hình vô hình, hữu chất vô chất, ầm ầm nghiền ép về phía hoàng thiên và nhân tộc tam tổ. Đây không còn là trừng phạt, đây là ý chí xóa sổ hoàn toàn. Trong lòng thái thượng đã rõ, cục diện hôm nay chỉ có thể lấy thế lôi đình và quân, đem bốn con kiến hôi dám động đến thánh vị trước mắt này trấn áp hoàn toàn, nghiền nát thành cho bụi đạo cơ, mới có thể bình ổn thai họa trời giáng này, nguy hại đến đạo quả thành thánh của hắn. Còn hậu quả, phản vệ của nhân đạo khí vận trường hạ, sự sụp đổ của tam thiên chí cao đại giới. Lúc này, những cái giá đó trước sự cám dỗ vô thượng của thành thánh và cơn cuồng nộ khi tôn nghiêm bị khiêu khích, đều đã trở nên không đáng kể. Dù có phải trả giá bằng cả hai bên cùng tổn thương, dẫn đến vô lượng lượng kiếp, cũng tốt hơn là bị ngăn cản đạo lộ tại đây, vạn cổ thành không. Hống. Đối mặt với uy thế thánh nhân hủy thiên diệt địa, tựa hồ muốn đem lịch sử nhân tộc từ trong thời gian trường hà xóa sổ hoàn toàn này, hoàng thiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét rung động cửu thiên thập địa. Tiếng gào thét đó xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian vỡ vụn, thẳng đến mọi ngóc ngách của hoàng hoàng, càng trong huyết mạch của vô số nhân tộc bạo liệt vang vọng. Chấm. Là nhân hoàng. Giọng hoàng thiên tựa hồ tiếng trung lớn, lấn át âm thanh thiên địa sụp đổ, mang theo một loại khí phách hoàng đạo quyết tuyệt, nhất vãng vô tiền. Thân thể chấm, gánh vác linh hồn bất khuất của ước triệu nhân tộc. Máu của chấm, chảy tràn vinh quang bất hủ của vạn đại anh liệt. Ý chí của chấm, chính là hướng đi của thiên ý. Đạo của chấm, chính là xương sống nhân đạo. Trời xanh không nhân tử, lấy vạn vật làm chó săn. Hôm nay, chấm liền nói cho trời đất này, nói cho thánh nhân này nhân tộc, tự có xương sống chống trời, tự có huyết mạch sôi trào biển cả. Trong tay hắn, đại đạo công đức chí bảo nhân hoàng kiếm, được tôi luyện từ vô lượng nhân tộc công đức, tín ngưỡng, huyết hỏa, vào giờ khắc này phát ra tiếng minh đều chưa từng có. Trên thân kiếm, vô số hình ảnh tiên dân vượt khó, khai hoang hiện lên, có toại nhân thị dùng cây để mồi lửa thắp sáng văn minh. Hữu xào thị dựng cây làm ổ che mưa chắn gió, còn có vô số chiến sĩ đồ đẳng vô danh tắm máu chiến đấu, cảnh tượng bi tráng lấy máu thịt xây nên trường thành lưu truyền. Kiếm quang sông lên trời, tựa hồ muốn đâm thủng bầu trời xanh đầy rạn nước. Ta lấy nhân hoàng chi danh, tại đây lập thể. Lời thề của hoàng thiên, từng chữ như máu, khắc ấn hư không, dẫn động nhân đạo hồng lưu, nhân tộc khí vận, tận ra nô thân. Hôm nay, chấm vô vi, đương vị nhân tộc chảy hết giọt máu hoàng kim cuối cùng, đốt hết sợi hồn hoàng kim cuối cùng. Dù thân chết đạo tiêu, hồn phi phách tán, cũng phải thắp lên ngọn lửa nhân đạo không bao giờ tắt. Chiếu rọi hậu thế tử tôn, con đường bạn cổ tiến lên. Ta lấy nhân tổ chi danh, tại đây lập thể. Tại nhân thị, hữu xảo thị, truy y địa thị, ba vị nhân tổ râu tóc dựng ngược, mắt nứt ra, thân thể cổ xưa bộc phát sức mạnh nguyên thủy như núi lửa phun trào, giọng nói của họ cùng hoàng thiên cộng hưởng, vang vọng khắp vũ trụ, anh linh tộc ta, trải dài từ cổ đến nay không diệt. Vì nhân tộc tồn tục mà chiến, vì con cháu hậu đại mà chiến. Dù thân tan xương nát, hồn về u minh, cũng phải dưới áp bách thánh uy này, giết. Giết ra một càn khôn quang minh lỗi lạc, giết ra một mảnh thuộc về nhân tộc bầu trời xanh bạc cổ. Ầm ầm ầm. Lời thề vừa dứt, thiên địa cảm ứng, lấy Huyền Khôn bộ lạc làm trung tâm, tựa như điểm cháy lên một ngọn lửa lan tràn. Trên đại địa hồng hoang, bất kể là bộ lạc trung tâm mạnh nhất, hay những điểm dân cư lẻ tẻ nơi đất đai khắc nghiệt, bất kể là lao giả tóc bạc, hay hài đồng còn bú mẹ, bất kể là chiến sĩ đồ đằng cường đại, hay phụ nữ và trẻ em không có sức lực buộc gà, tất cả sinh linh mang trong mình huyết mạch nhân tộc, trong khoảnh khắc này, đều nghe thấy rõ ràng tiếng gọi từ nguồn gốc huyết mạch sâu thẳm trong linh hồn, cảm nhận được sự bi tráng và quyết tuyệt đủ sức tiêu hủy mọi thứ. Nhân hoàng, nhân tổ, chiến, 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 không do dự, không sợ hãi. Ước vạn vạn triệu nhân tộc tử dân, đồng thời phát ra tiếng gào thét từ nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Họ hoặc quỳ xuống cầu nguyện, hoặc đấm ngực gào thét, hoặc cắn nát đầu ngón tay. Từng đạo tinh thuần đến cực điểm, hội tụ nhân tộc tín ngưỡng cổ xưa nhất, thuần túy nhất, bất khuất nhất, cùng với lực lượng chúng sinh nguyện vọng, tựa như vô tận điểm sáng mọc lên từ biển sao bao la, từ mọi tấc đất, mọi góc của hồng hoang bay lên. Chúng xuyên thủng hư không vỡ vụn, không màng thánh uy áp chế, tựa như trăm sông đổ về biển, lại tựa như thiêu thân lao vào lửa, không chút do dự hướng về chiến trường trung tâm nơi hoàng thiên và nhân tộc tam tổ đang đứng điên cuồng hội tụ. Cảnh tượng đó tráng lệ đến cực điểm, cũng bi thương đến cực điểm. Tựa hồ toàn bộ khí vận trường hà của hồng hoang nhân tộc vào giờ khắc này bị đốt cháy hoàn toàn, đun sôi, thăng hoa. Kim sắc, đỏ rực, trắng sữa, huyền hoàng quang mang đan xen thành một biển ánh sáng sôi trào, chiếu rọi cả bầu trời vỡ nát trở nên sáng tỏ. Ngân. Một tiếng long ngâm hùng vĩ, tựa hồ đến từ ý chí bản thân của nhân đạo, vang vọng khắp vũ trụ. Nhân tộc khí vận trường hà bao la vô bờ hiển hóa ra, không còn là dòng sông hư ảo, mà là một đầu khí vận tổ long ngang dọc chư thiên, vảy chân bay múa, mỗi phiến vảy đều phản chiếu sự hưng suy của một bộ lạc, gánh vác nguyện vọng của ước vạn sinh linh. Tổ long gào thét, thân rồng khổng lồ mạnh mẽ rung chuyển, phân hóa ra bốn đạo quang mang rực rỡ đủ sức xuyên thủng đại thiên vũ trụ, nghịch chuyển âm dương ngũ hành. Một đạo thu kiện nhất, trung tâm lấp lánh cửu thải thần mang, cuốn quanh vô số hư ảnh tiên dân và dấu ấn văn minh, dòng khí vận hoàn đạo, tựa như cựu thiên ngân hà đổ ngược, ầm ầm rót vào trong cơ thể Hoàng Thiên. Ba đạo còn lại tuy kém hơn, nhưng cũng đồng dạng ẩn chứa lực lượng nguyên thủy khai thiên tích địa, những trụ khí vận nhân tổ lần lượt đi vào thiên linh của tọa nhân thị, hữu xảo thị, truy y hệ thị. Rắc, rắc, rắc. Sự lô sắc không thể hình dung bùng nổ trên người bốn người. Thân thể Hoàng Thiên tựa hồ bị thổi phồng như bong bóng, nhưng lại trong khoảnh khắc ngưng luyện đến cực điểm. Mỗi tấc da trên người hắn đều bộc phát thần quang, mỗi lỗ chân lông đều đang nuốt vào hỗn độn. Thân thể nửa bước hoàn vũ cảnh vốn đã cường hãn tuyệt luân, giờ đây mỗi hạt nhỏ bé nhất đều phát ra tiếng gầm thét như vũ trụ sơ khai. Chúng điên cuồng nuốt chửng hoàng đạo khí vận và chúng sinh nguyện vọng, tại biên giới hủy diệt và tái sinh liên tục tôi luyện, dĩ nhiên tạm thời vượt qua xiềng xích của sinh mệnh, hướng về hình thái thai thể thần thánh thai sinh ra ma thần khi hỗn độn chưa khai được truyền thuyết ghi lại mà tiến hóa giả hỗn độn nguyên thai. Chương 65, lão tử tức giận, ra tay, âm dương đại ma bàn. Chương 65, lão tử tức giận, ra tay, âm dương đại ma bàn. Thân thể hắn, tiên võ chân nguyên đang quần quật bốn chất, lại bị cố lực lượng vĩ đại bao la này tức thời nhóm lửa, tinh luyện, biến chất. Kim sắc cương khí như lõi sao tan chảy, mang theo khí tức kinh khủng có thể đốt diệt vạn đạo, phá nát pháp tắc, không còn là chất lỏng, mà hóa thành hôn nguyên võ cương vô cùng trầm trọng, ngưng luyện như thực chất. Cương khí trong kinh mạch chảy xiết, phát ra tiếng gầm rú như hỗn độn lôi bạo, mỗi lần lưu chuyển đều khiến không gian xung quanh không ngừng sụp đổ rồi lại trọng tổ. Khí tức của hắn như cưỡi trên thần hỏa khai thiên tích địa, từ nửa bước hoàn vũ cảnh một đường điên cuồng tiến tới, trong khoảnh khắc phá vỡ rào cản, thẳng đến cấp độ kinh khủng của hôn nguyên kim tiên trung kỳ, hôn nguyên võ cảnh trung kỳ. Nhấc tay nhả ngón, dường như có thể nâng đỡ tinh hà, đạp nát vạn cổ. Sự biến hóa của nhân tộc tam tổ cũng kinh thiên động địa. Thoại nhân thị quanh thân bùng cháy thánh hỏa đốt diệt vạn vật, trong ngọn lửa dường như có ý chí vĩnh hằng của lửa tiếp nối. Hưu xào thị quanh thân hiện ra hư ảnh thần xào vĩnh bất diệt, kiên cố không thể phá vỡ. Tia y thị thì bị hào quang vô lượng công đức bao phủ, như khoác lên mình trường khúc gấm vóc của văn minh nhân đạo. Ba người khí tức như ba tòa thái cổ núi lửa im lìm hàng ước năm cùng nhau phun trào, trong khoảnh khắc phá vỡ giới hạn bản thân, thẳng đến cực cảnh hoàn vũ cảnh nửa bước hỗn nguyên võ cảnh. Dù chưa hoàn toàn ngưng tụ hỗn nguyên võ cương, nhưng ba người bản nguyên tương liên, khí vận đan sen, sức mạnh hợp nhất, lúc này liên thủ, chiến ý cộng minh, pháp tác tương bổ, hình thành một nhân đạo tam tài chiến trận kiên cố không thể phá vỡ, công phạt vô song. Cố lực lượng mênh mông được hội tụ từ ý chí của ước vạn nhân tộc giữa ba người tuần hoàn, kích động, đủ sức trong thời gian ngắn, cứng rắn đối kháng với hỗn nguyên kim tiên chí tôn cao cao tại thượng kia. Bốn cổ khí thế trời nghiêng, như bốn thanh cự phủ khai thiên, hung hăng bổ rách chí tôn thánh uy kinh khủng bao phủ hoàn vũ của lão tử. Thanh thiên vạn cổ bị phá nát, một phương là âm dương nghiền diện, đại diện cho trật tự thiên đạo vô tình thánh uy, một phương là lửa cháy lan rộng, gánh vác ý chí chiến đấu sôi sục không khuất phục của nhân đạo. Hai cỗ lực lượng tối thượng đủ để chư thiên trầm luân, vạn giới sụp đổ, như hai phiến hỗn độn cự hải mênh mông vô bờ, trên bầu trời hồng hoang tan nát, ầm ầm va chạm. Vâng. Không có âm thanh nào có thể miêu tả khoảnh khắc này. Đó là sự hủy diệt của pháp tắc, là sự sụp đổ của trật tự, là hỗn độn gầm thét. Tại điểm va chạm trung tâm, một điểm kỳ dị tuyệt đối màu đen, nuốt chửng mọi ánh sáng và âm thanh, ngay cả khái niệm thời gian cũng bắt đầu vặn mèo, đột nhiên sinh ra. Tiếp đó, từng vòng sóng hủy diệt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hỗn hợp vụn vỡ âm dương, dòng chảy hỗn độn, kim sắc võ cương, huyết sắc chiến ý, dấu ấn văn minh, như sóng thần diệt thế, với tốc độ vượt qua không thời gian điên cuồng quyết tán. Phụt, phụt, phụt. Ven bờ Đông Hải, hàng chục tiểu thiên thế giới phụ thuộc vốn đã lung lay sắp đổ dưới thánh uy, như lưu ly chản bị búa tạ đánh trúng, trong khoảnh khắc bị sóng hủy diệt quét qua, ngay cả tiếng bi ai cũng chưa kịp phát ra, đã lặng lẽ hóa thành bụi vũ trụ bay tán loạn. Hàng ước sinh linh, vô số văn minh được thai nghén trong đó, tất cả đều quy về hư vô. Tây Phương Linh Sơn, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai vị Phật sắc mặt đau khổ, thập nhị phẩm kim liên nở rộ vô lượng Phật quang bảo vệ cực lạc tịnh độ. Chư thiên đại năng, không ai không kinh hãi biến sắc, lần lượt thi triển vô thượng thần thông, bảo vệ đạo tràng, chống đỡ dư âm kinh khủng lan tràn hồng hoang. Mà tại trung tâm ba trạm, Hoàng Thiên tay cầm nhân hoàng kiếm, quanh thân hỗn nguyên võ cương như thần diễm kim sắc đang bùng cháy. Giả hỗn độn nguyên thai phóng xuất khí tức man hoang áp sập chư thiên, hắn hai mắt đỏ vàng, nhìn chằm chằm vào trung tâm giao thoa thần quang âm dương, trong miệng phát ra tiếng gầm như muốn giống nát tinh hà, lao đam. Hôm nay, lấy máu của nhân tộc ta, thử lưỡi đao thánh nhân của ngươi. Giết. Toại nhân thị, hữu xảo thị, tia y thị theo sát phía sau, ba cỗ lực lượng nửa bước hỗn nguyên hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một dòng lũ trắng xóa như khai thiên tích địa, cùng với kiếm cương kim sắc của Hoàng Thiên hội hợp, hung hãn chém về phía thái cực âm dương đại ma bản đang xoay tròn không ngừng, nghiền diệt vạn vật. Oanh long long. Cửu thiên thập địa, thanh thiên vạn cổ, trong khoảnh khắc này đều phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Đó không phải là sấm sét, mà là tiếng ai oán của đại đạo quy tắc, là tiếng vọng bi trắng của tưởng thời không bị xé toạc cưỡng ép, của trật tự vạn cổ bị đạp lên hung hãn. Thái Thanh lão tử sau khi dung hợp với luồng hồng mông tử khí tượng trưng cho quyền hành thiên đạo, ẩn chứa cơ hội thành thánh, huyền diệu khó lường nhất giữa trời đất, cảnh giới của hắn đã phát sinh biến đổi trời đất. Hắn sớm đã không còn là chuẩn thánh đỉnh phong thông thường, mà là một bước, không, là hơn nửa thân thể, đã mạnh mẽ, bá đạo, không thể nghi ngờ đặt chân vào cánh cửa thánh cảnh biểu tượng cho sự tối thượng của hồng hoang, vạn kiếp bất diệt, tự tại vĩnh hằng. Ông, một cỗ áp lực khó có thể diễn tả, siêu thoát phàm tục, như ước vạn tòa hỗn độn thần sơn đột nhiên giáng lâm, lại như vô lượng tinh hải trong khoảnh khắc bản mình, với tư thái không thể địch nổi, ầm ầm bao phủ toàn bộ phạm vi thủ dương sơn hàng ước vạn dặm. Không gian từng chút đông cứng, thời gian chậm rãi đình trệ, linh hồn của vạn vật sinh linh đều đang điên cuồng run rẩy. Đó là thánh uy sơ sinh, là sự hiện rõ quyền hành thiên đạo, là khí tức tối cao đứng trên vạn đạo, nhìn xuống luân hồi kỷ nguyên. Trước mặt cỗ lực lượng khủng bố mới sơ bộ thành hình thánh uy này, nhân tộc tam tổ tọa nhân thị, hữu xảo thị, Ti Y Y Thị. Dù dựa vào dòng khí vận mênh mông như đại dương của ước vạn nhân tộc, ánh sáng tín ngưỡng rực rỡ như sao trời, lực lượng nguyện vọng của chúng sinh nặng tựa núi non để cưỡng ép đề thăng. Tạm thời sở hữu lực lượng đủ để chống lại Hỗn Nguyên Kim Tiên, lúc này cũng tỏ ra quá đỗi nhỏ bé và nhạt nhòa. Họ đốt cháy bản thân, dẫn động lực lượng được hóa thành từ nhân tộc vô lĩnh, trước hình hài sơ khai của thánh chân chính, yếu ớt như ngọn nến trong cơn cuồng phong. Phụt phụt phụt. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có dư âm hủy thiên diệt địa. Chỉ có ba tiếng động nhẹ như da thuộc cũ nứt ra, vang vọng giữa trời đất chết lặng, nhưng lại khiến người ta kinh hãi hơn bất kỳ tiếng gầm thét của thần ma nào. Đó là cái gì? Là Thái Thanh lão tử tùy tẩy, diễn hóa âm dương đại đạo chí lý vô thượng thần thông âm dương đại ma bản. Nó nhìn qua chuyển động chậm chạp, vô cùng trầm trọng, dường như tuân theo một loại quy luật bất biến từ cổ xưa. Thế nhưng, trong khoảnh khắc nó nhìn như chậm rãi giáng lâm, một cỗ lực lượng tối thượng đủ sức áp sập vạn cổ chư thiên, nghiền nát vô cùng chiều không gian, khiến đại đạo pháp tắc cũng phải cúi đầu xương thần, đã hung hãn bùng nổ. Hư không lặng lẽ bị hủy diệt, hóa thành dòng khí hỗn độn nguyên bản nhất, lại bị lực lượng âm dương tức thời nghiền nát. Hư ảnh trường hà thời gian ở bên cạnh ma bàn bẩn mèo, đứt gãy, phát ra tiếng ai oán không lời. Đại đạo quy tắc vốn vô hình vô tướng, chống đỡ sự vận hành của hư không, lại vào lúc này bị cỗ lực lượng kinh khủng này cưỡng ép từ hư vô ép ra, hóa thành những sợi xiềng xích đạo ngân lấp lánh ánh sáng hỗn độn có thể nhìn thấy, quấn quanh ma bàn, càng làm tăng thêm uy lực hủy diệt của nó. Vâng. Chương 66, ý chí thiên đạo giáng lâm, tam tổ hoàng thiên trọng thương. Chương 66, ý chí thiên đạo giáng lâm, tam tổ hoàng thiên trọng thương. Vô hình vô tướng, lại băng lãnh đạm mạc, cao huyền vạn cổ kỷ nguyên phía trên, xem chúng sinh như kiến cỏ của hồng hoang thiên đạo ý chí, cuối cùng giáng lâm rồi. Một cỗ ý chí còn bao la hơn cả uy áp của lão tử, càng vô tình, càng hùng vĩ, không tiếng động lan tràn ra, bao trùm vạn vật. Sự giáng lâm của nó, không phải để cứu viện, mà là chứng kiến, là xác nhận. Với tư cách là thủ lĩnh 6 thánh được thiên đạo định đoạt, việc lão tử chứng đạo thành thánh, liên quan đến sự viên mãn của thiên đạo, liên quan đến định số của vô lượng lượng kiếp tương lai của hồng hoang, là cực kỳ trọng yếu. Ngay cả thiên đạo ý thức chí cao vô thượng này, cũng vào giờ phút này ném xuống ánh mắt đạm mạc của mình. Rắc, rắc, rắc. Bất diệt tân hỏa do toại nhân thị nhóm lên, tượng trưng cho nguồn gốc và ý chí bất diệt của văn minh nhân tộc, ngọn lửa đủ sức đốt cháy đại la kim tiên đạo quả. Dưới âm dương ma bàn đang từ từ xoay tròn, ngay cả một tia khói xanh cũng không kịp bốc lên, liền giống như băng lạnh bị ném xuống đáy quy hư, trong nháy mắt dập tắt, phân giải, quy về hư vô. Vĩnh hằng tổ xào hư ảnh do hữu xào thị kiến tạo, gánh vác sự che chở và truyền thừa văn minh của nhân tộc, bức tường thành kiên cố ngưng tụ vạn đại tín ngưỡng của nhân tộc. Trong khoảnh khắc bàn xoay nghiền ép mà qua, ngay cả ngăn cản một khắc cũng không làm được, giống như lâu đài các gặp phải sóng lớn của quận, không tiếng động sụp đổ, tăng dã, hóa thành từng điểm lưu quang hoàn toàn tiêu tán. Vạn pháp bất xâm ý diệt bảo do Tế Y thị hóa thành, đại diện cho sự tự cường không ngừng nghỉ, che chắn phong vũ của nhân tộc. Ánh sáng thần thánh đủ sức chống lại mọi loại tà thuật thông thiên, dưới sự rào sát của lực lượng âm dương, từng khúc vỡ vụn, giống như tấm lụa mỏng manh nhất, bị vô tình xé rách, nghiền nát. Ba tổ nhân tộc, dốc hết nhân tộc khí vận, tín ngưỡng, nguyện lực phát động thế công, trước âm dương đại ma bản mới sơ bộ hiện lộ thánh uy. Yếu đuối như mộng ảo bằng nước, ngay cả một hơi cũng không chống đỡ nổi, liền bị hoàn toàn sạch sẽ, không lưu một tia dấu vết nào nghiền nát. Ưng a, phúc, khu, ba tiếng rên rỉ đau đớn không kìm nén được và tiếng máu phun ra gần như đồng thời băng lên. Toại nhân thị, hữu xảo thị, tế y liệt thị, ba vị trụ cột tinh thần, thủy tổ văn minh của nhân tộc, giờ phút này như bị cản khôn thần sơn vạn quân đả kích, thân hình dung chuyển dữ dội, sắc mặt trong nháy mắt từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệnh như cho tàn. Cưỡng ép dẫn động, điều khiển toàn bộ nhân tộc vô lượng khí vận vượt xa mệnh cách bản thân có thể gánh vác, mang đến sự phản phệ khủng khiếp, giống như vô số đạo nhân quả nghiệp hỏa thần liên, hung hăng quất đánh, đốt cháy, xé rách nguyên thần và đạo cơ của bọn họ. Sức phản phệ đó, đủ để khiến đại la kim tiên bình thường hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Ngay cả tam tổ loại này thân mang hải lượng thiên đạo công đức, khí vận dài lâu, chiến lực đủ sức nghịch phạt đại la cường giả, giờ phút này cũng giống như ngọn nến tàn trong gió lốc, khí tức như lũ lụt vỡ đê điên cuồng hạ xuống. Sức mạnh vì ngoại lực mà tạm thời tăng vọt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, giống như thủy triều rút đi, đem bọn họ đánh trở về nguyên hình thánh võ cảnh cực cảnh, nửa bước hoàn vũ cảnh. Thân thể tam tổ lung lay sắp đổ, máu tươi nhuộm đỏ y bào cổ xưa, trong mắt tràn đầy không cam và mệt mỏi sâu sắc, nhưng đã không còn sức chiến đấu. Bọn họ tạm thời rút khỏi chiến trường cuối cùng quyết định vận mệnh nhân tộc. Lúc này, nhân tộc còn lại chiến lực, đủ sức nâng đỡ một bầu trời, bảo vệ một phương tộc quần, là cảnh thiên chi trụ, chỉ còn lại một người cuối cùng. Hoàng Thiên, với tư cách nhân tộc chi hoàng, vị hoàng giả gánh vác ước vạn nhân tộc cuối cùng hy vọng và ý chí bất khuất. Lúc này hắn, tay cầm nhân đạo chí bảo, cũng là Hỗn Nguyên đại đạo công đức sở hóa vô thượng thánh vật Nhân Hoàng kiếm. Kiếm thân ông minh, lưu chuyển rực rỡ chói mắt, tựa hồ ngưng tụ từ khai thiên tích địa hồng hoang đến nay tất cả nhân đạo quang huy kim sắc thần mang. Thiên đạo bất công, ta đương lấy nhân đạo phạt chi. Nhân tộc vĩnh bất vino. Tiếng hoàng tiên gầm giận, xuyên thủng không gian bị ngưng kết, mang theo quyết tuyệt đồng quy vô tận. Hắn dốc hết toàn lực, hội tụ tàn dư tất cả tín ngưỡng lực lượng trong cơ thể, chúng sinh nguyện lực, biểu tượng cho nhân tộc hoàng đạo khí vận tử kim chi khí, cùng với nhân tộc cuối cùng khí vận dư huy của toàn bộ thú dương sơn, tất cả đều rót vào Nhân Hoàng kiếm trong tay. Chạm. Một đạo kiếm quang huy hoàng và rực rỡ không thể dùng lời để hình dung, từ Nhân Hoàng kiếm phun trào mà ra. Nó tựa hồ là ánh sáng đầu tiên của khai thiên tích địa, lại tựa như tia sét cuối cùng của kết thúc kỷ nguyên. Trong kiếm quang, hư ảnh nước vạn tiên dân cầu nguyện đang trình nổi, tiếng gầm thét bất khuất đang vang vọng, ngọn lửa văn minh đang bốc cháy. Nó xé rách hư không bị ngưng kết, chém đứt đạo tắc ai minh, mang theo cơn giận và sự bất khuất của nhân đạo, không chút do dự nên hướng âm dương đại ma bản đang nghiền ép xuống, tản ra sơ sinh thánh uy. Đông, cuộc va chạm không thể tưởng tượng nổi đã bùng nổ. Khoảnh khắc này, thời không vì đó mà sai lệch. Khu vực lõi của Thú Dương Sơn tựa hồ bị một bàn tay vô hình từ Hồng Hoang chủ thế giới cứng rắn đào ra. Một đạo đức gãy thời không rõ ràng có thể nhìn thấy, tựa như vực sâu tại điểm va chạm đột nhiên xuất hiện. Đó là chi lưu của thời không trường hà bị sức mạnh vượt qua giới hạn này cứng rắn chặt đứt, hủy diệt. Hình ảnh quá khứ, hiện tại, tương lai trong đó điên cuồng đan xen, vỡ vụn rồi lại trở tổ. Vô lượng quang, vô lượng ám, vô lượng hủy diệt, vô lượng sáng tạo. Các loại sức mạnh mâu thuẫn đến cực điểm giao hội, hủy diệt, bùng nổ tại điểm này. Trời đất vạn vật mất đi màu sắc, mất đi âm thanh, chỉ còn lại một vùng trắng xóa, lại tựa hồ là hố đen nuốt chửng tất cả, vĩnh hằng tử tịch. Tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, lại tựa hồ là vạn cổ tuế nguyệt trôi qua. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một thoáng, có lẽ là vạn cổ tuế nguyệt chảy trôi. Quang mang cuối cùng bắt đầu tiêu tán. Đạo kiếm quang rực rỡ chứa đựng hoàng thiên bất khuất ý chí, ngưng tụ nhân tộc cuối cùng hy vọng, cuối cùng đã ảm đạm đi, vỡ vụn ra, giống như sao băng đầy trời phiêu tán vào hư không. Cuối cùng vẫn là dựa vào ngoại lực, không phải bản thân đại đạo căn cơ tu luyện. Đối mặt với uy năng chân chính thánh cảnh chứa đựng thiên đạo sơ hình, khai thiên chí bảo gia trì, nó hiển lộ ra sự bất túc, hậu kinh bất lực. Ngược lại là âm dương đại ma bản khổng lồ, dưới sự gia trì ổn định của hư ảnh kim kỳ hiệu do tiên thiên chí bảo thái cực đồ hóa thành, tuy quang mang cũng hơi ảm đạm. Nhịp điệu xoay tròn của bản xoay dường như cũng bị một chút trì trệ, nhưng kết cấu tổng thể lại vẫn ổn định như tiên cổ thần sơn, tản ra khí tức chấn áp vạn cổ, nghiền nát vạn vật khủng khiếp. Nó dường như không hề vấn gì. Bản xoay ầm ầm, thế đi tuy chậm, nhưng lại mang theo một quy tích đã được thiên đạo định đoạt, không thể thay đổi, tiếp tục hướng về hoàng thiên cô thân độc lập, từ từ chấn áp mà xuống. Áp lực trầm trọng đó đủ để tinh thần hóa thành cho bụi, để lại la đạo quả vỡ vụn. Trong đáy mắt Thái Thanh lão tử xưa như nước giếng không gợn sóng, tựa hồ ẩn chứa vô tận thiên đạo huyền cơ, rốt cuộc lướt qua một kia gợn sóng cực kỳ nhạt. Hắn nghĩ, trước chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, khiến người tuyệt vọng này, trước thời khắc cuối cùng hy vọng của nhân tộc bị nghiền nát vô tình, vị nhân hoàng này ít nhất sẽ lộ ra một tia kinh hoàng, một tia sợ hãi, thậm chí là một tia điên cuồng tuyệt vọng. Tuy nhiên, hắn nhìn thấy, lại là một đôi mắt cháy bỏng quang mang càng thêm tiêu đốt, càng thêm quyết tuyệt. Mép môi vẽ lên một nụ cười quỷ dị, khiến Thái Thanh trong lòng không khỏi rùng mình. Chương tiếp theo dự báo, đạo đức trói buộc đại trận, Thái Thanh sắp phá phòng, kính xin chờ đợi. Chương 69, đạo đức bóc lột đại trận, địa mạch tổ long hiện. Chương 69, đạo đức bóc lột đại trận, địa mạch tổ long hiện. Hoàng Thiên, nhân tộc chi hoàng, bị dồn vào đường cùng, không những không lùi nửa bước, ngược lại khỏe miệng còn nết lên một nụ cười lạnh lẽo, điên cuồng. Hắn không còn để tâm đến âm dương ma bản có thể nghiền nát hắn thành cho bụi, mà hai tay bắt đầu kết một đạo ấn pháp cổ xưa, uy nghiêm, tựa như đang câu thông với bản nguyên địa mạch hồng hoang với tốc độ khó lường. Chớp mắt, một đạo ấn pháp cổ lão, uy nghiêm, mang theo sự dày nặng của đại địa và sát khí vô tận đã thành hình. Hừ. Lão tử lần đầu tiên, tâm cảnh vốn như giếng cổ không gợn sóng, lại thực sự nổi lên gợn sóng. Một dự cảm cực kỳ bất tưởng, như con rắn băng độc, trong khoảnh khắc quấn quanh đạo tâm sắp tiến nhập thánh cảnh của hắn. Ngay khi Hoàng Thiên hoàn thành ấn pháp, oanh long long long, toàn bộ Thủ Dương Sơn, không, là toàn bộ phía đông đại địa hồng hoang, đều kịch liệt, điên cuồng rung chuyển. Tựa như một đầu hỗn độn cự thú ngủ say bạc cổ, từ nơi sâu thẳm nhất của lòng đất phát ra tiếng gầm thét hủy diệt thế giới. Dưới chân Hoàng Thiên, dãy núi cổ xưa của nhân tộc trên Thủ Dương Sơn, trong khoảnh khắc bộc phát ra thần quang rực rỡ khó có thể tưởng tượng. Vô cùng vô tận, nặng nề như núi non, tinh thuần như hỗn độn sơ khai, địa mạch tổ khí, như vạn ước đầu cự long bằng rực, từ sâu trong lòng đất điên cuồng phun trào ra. Chúng gầm thét, lao vun vút, xé toạc từng tầng bọ đất, thẳng hướng cửu tiêu. Một cỗ khí tức mênh mông, cổ xưa, dày nặng đến mức có thể gánh vác hồng hoàng, thai nghén vạn linh, đống nhiên một phát. Cỗ khí tức này mạnh đến mức, thậm chí còn tạm thời xua tan đi sự băng lạnh của thiên đạo ý chí và áp bách của lão tử thánh uy sơ sinh. Mặt đất Thủ Dương Sơn, trong mắt có thể thấy rõ đang nhúc nhích nâng cao. Từng đạo vết nước sâu không thấy đáy, đan sen chẳng chịt như mạng nhện lan tràn ra, từ đó phun trào ra thần mang chói mắt đủ để làm bỏng mắt đại la kim tiên. Hình thái của dãy núi đang thay đổi, một loại uy nghiêm và sức mạnh tổ mạch đang ngủ say, đang bị triệt để thức tỉnh. Hồng Hoang đệ tam tổ mạch, Thủ Dương tổ mạch. Nó, dĩ nhiên dưới sự dẫn động của ấn pháp thần bí của Hoàng Thiên, hiện lộ ra chân thân vô thượng trấn áp địa mạch Hồng Hoang. Ngươi dám? Đạo tâm vạn năm không đổi của Thái Thanh lão tử, cuối cùng xuất hiện chấn động kịch liệt. Trong đôi mắt sâu thẳm như hải tinh tú của hắn, lần đầu tiên rõ ràng phản chiếu ra cảm xúc mang tên kinh nộ. Hắn lập tức hiểu ra ý đồ của Hoàng Thiên. Gã điên này, vị nhân hoàng bất chấp tất cả này, hắn lại muốn dẫn bạo Thủ Dương tổ mạch. Một khi Hồng Hoang đệ tam tổ mạch này bị cưỡng ép dẫn bạo, vỡ vụn hậu quả, ngay cả hắn vị sắp thành thánh này cũng cảm thấy da đầu tê dại, thần hồn run rẩy. Không chỉ thiên đạo vì quy tắc tối cao duy trì cân bằng Hồng Hoang, sẽ giáng xuống nghiệp lực vô lượng đủ để lấp đầy tứ hải bát hoang, khiến thánh nhân đời đời trầm luân, nghiệp hỏa thiêu thân. Càng đáng sợ hơn, đại đạo kia vốn siêu thoát trên thiên đạo, nắm giữ hỗn độn, định nghĩa hồng nông, cũng sẽ vì hành vi nghịch thiên này làm lung lay cội rễ hồng hoang, hủy diệt nguồn mạch địa mạch mà hiển hóa. Giáng xuống đủ để xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại, khiến bạn cổ thành không, đại đạo thần phạt. Dưới nghiệp lực và đại đạo thần phạt khủng khiếp đủ để khiến thánh nhân vẫn lạc, thiên đạo trọng thương. Đừng nói hắn lao tử hiện tại chỉ có hơn nửa thân thể tiến nhập thánh cảnh, cho dù hắn đã là thiên đạo thánh nhân vạn kiếp bất diệt chân chính, cũng tuyệt đối tự thân khó bảo toàn. Vạn cổ thành không, thân tử đạo tiêu, đó đều là kết cục nhẹ nhất. Chân linh của hắn sẽ bị vĩnh viễn trấn áp trong đại đạo nghiệp hỏa, gánh chịu sự tra tấn của vô lượng lượng kiếp, cho đến khi hồng hoang quy khư, đại đạo tịch diệt. Mà quả vị thánh đạo chân chính mà hắn hằng mong ước, như tính vạn cổ, sắp trong tầm tay càng sẽ trở thành hoa trong gương, trăng trong nước, một thứ xa vời không thể chạm tới và vĩnh viễn không thể nào với tới được ảo tưởng. Toàn bộ chiến trường rơi vào sự tĩnh lặng như chết. Chỉ có từ sâu trong lòng đất, tiếng gầm thét cuồng bạo của thủ dương tổ mạch sắp thoát ly ràng buộc, như tiếng trống diệt thế, từng tiếng gõ lên trái tim của mỗi tồn tại. Trên cửu thiên, thiên đạo ý chí băng lãnh vô tình, xem chúng sinh như cỏ rác, dường như cũng vì biến cô chưa từng có này mà trở nên càng thêm ngưng trệ, càng thêm nặng nề. Ánh mắt vô hình kia tựa như đang xem xét lại, đánh giá trận kiếp thành thánh đã định này. Hành động liều chết, kéo cả hồng hoang cùng chôn theo của hoàng thiên, đã triệt để làm loạn kịch bản của thiên đạo. Giờ phút này, ngay cả với tâm cảnh thái thượng vong tình, xem vạn vật như con kiến hôi của Thái Thanh lão tử, cũng triệt để không giữ vững được nữa. Đạo tâm vốn kiên cố như lúc từ hôn nguyên đạo kìm, đã xuất hiện những vết nứt rõ ràng có thể nhìn thấy. Đôi mắt lao chứa đựng vô tận trí tuệ, càng mở to như mắt trâu rừng hồng hoang, con ngươi lồi ra, đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào hoàng thiên đang thao túng lực lượng diệt thế. Ấn, kết, địa mạch thông thần, vạn nguyên quý tổ. Hoàng thiên đối với sự kinh nộ của lão tử coi như không thấy, trong miệng phát ra tiếng gầm thấp trầm mà kiên quyết. Tốc độ hai tay kết ấn của hắn đã vượt qua giới hạn thời không, nhanh đến mức ngay cả thần niệm của Đại La Kim Tiên cũng khó lòng nắm bắt được quy tích. Từng đạo phức tạp uyên thâm, tựa như được phủ văn hỗn độn trực tiếp ngưng tụ mà thành thần bí ấn quyết, trong tay hắn như vạn ức chỉ thái cổ thần điệp điên cuồng bay múa, tổ hợp, hủy diệt, tái sinh. Một cỗ thế cục thần kỳ vô cùng, câu thông bản nguyên đại địa, dẫn động ý chí tổ mạch, từ hắn làm trung tâm đống nhiên bộc phát. Trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Đông Hải chi tân đang lung lay sắp đổ, tựa như đem phiến đất này tạm thời từ hồng hoang thiên địa tách rời ra. Vâng. Đại địa dung chuyển càng thêm cuồng bạo, tựa như nền móng của hồng hoang sắp bị lật tung. Vô cùng vô tận, ngưng luyện đến cực hạn, lóe ra thần huy bản nguyên mậu thổ, cùng với tinh thuần và dày nặng nhất mậu thổ thần tinh, như vạn ước đầu thần long bằng dự. Từ bốn phương tám hướng, từ nơi sâu thẳm nhất của hồng hoang đại địa bị cưỡng ép rút ra, hội tụ lại. Chúng gầm thét, lao vun vút, điên cuồng chảy vào thủ dương tổ mạch đang không ngừng nâng cao, nhúc nhích. Ngâm. Một tiếng long ngâm cổ xưa, mênh mông, uy nghiêm, bá đạo hơn xa bất kỳ tiếng long ngâm nào trước đó, đột nhiên từ sâu trong địa mạch bộc phát. Tiếng long ngâm này chứa đựng sức mạnh nguyên thủy nhất của đại địa hồng hoang, mang theo khí tức hỗn độn ban sơ khai thiên tích địa, trong khoảnh khắc truyền khắp cửu thiên thập địa, chấn động chư thiên vạn giới. Vô số tồn tại cổ xưa đang ẩn tu đều bị kinh tỉnh, kinh hãi nhìn về hướng Đông Hải. Hợp nhất, lột xác, thăng hoa. Trong tiếng long ngâm dung chuyển trời đất đó, thủ dương tổ mạch hóa thành địa khí mênh mông và vô tận đại địa tinh hoa, mậu thổ thần tinh dung hợp hoàn mỹ. Một đầu địa mạch tổ long khó dùng ngôn ngữ để hình dung sự vĩ đại và khủng bố, cuối cùng cũng thoát ly ràng buộc cuối cùng, hiện lộ ra chân thân vô thượng hoành thiên hoành địa của nó. Địa mạch thần thuật, nguyên thiên tổ long. Hiện, theo tiếng hô thấp trầm như lời tuyên ngôn khai thiên của hoàng thiên, vốn đã tiêu hao tâm lực, đầu địa mạch tổ long đang cuộn mình trên mặt đất vỡ vụn, hình thể của nó điên cuồng bành trướng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chương 70, nỗi sợ hãi của lão tử, Thái Thanh điên cuồng, ngươi là kẻ điên, muốn chết cả hai sao? Chương 70, nỗi sợ hãi của lão tử, Thái Thanh điên cuồng, ngươi là kẻ điên, muốn chết cả hai sao? Mỗi phiến long lân đều lớn như núi, lấp lánh thần quang mậu thổ và phù văn hỗn độn, như được đúc từ thần kim kiên cố nhất cùng khí mẫu của đại địa. Long nhãn mở ra, tựa như hai vòng thái cổ thần dương bốc cháy hỗn độn chi hỏa, ánh mắt quét qua, thưa không sụp đổ. Lân giáp ngược dưới cổ, càng tụ hội sức mạnh tinh túy nhất của toàn bộ tổ mạch, cùng ý chí bất khuất của nhân hoàng hoàng thiên, kiên cố không gì phá nổi, tản ra khí tức sắc bén khiến thánh nhân cũng phải kinh hãi. Đáng kinh ngạc hơn nữa, nhân hoàng chi khí hùng vĩ, bao hàm khí vận và ý chí của nhân tộc, lúc này như dòng lũ vàng kim, cuồn cuộn chảy trên thân thể khổng lồ của tổ long. Cuối cùng, hai bên sườn lưng của nó ngưng tụ thành ba đôi thần dược che trời. Thần dược không phải thực thể, mà được dệt nên từ vô số phù văn đại đạo, hỏa diệm tín ngưỡng của nhân tộc và ý chí chiến đấu không lùi bước. Mỗi lần vỗ cánh, đều dẫn động cộng hưởng của lực lượng địa mạch hồng hoang, cuốn lên cuồng phong hỗn độn xé rách tinh hà. Sáu cánh tung hoành giữa trời, tượng trưng cho hành động nghịch thiên của hoàng thiên, dùng nhân hoàng đại đạo để khống chế địa mạch hồng hoang. Giống, niu niu niu. Viên thiên tổ long triệt đã hoàn toàn thành hình, phát ra một tiếng gầm rung động cổ kim vị lai, khiến vạn đạo ai minh. Thân rồng khổng lồ của nó cuộn mình uốn lượn, tựa như một dãy núi bất hủ trải dài trong trường hà thời không, hùng hãn chắn trước hoàng thiên đầy thương tích và hàng ước vạn nhân tộc trung thành chiến đấu đến cùng, huyết mạch tương liên phía sau. Long thủ ngẩng cao, cặp long nhãn bốc cháy hỗn độn thần hỏa. Nhìn chằm chằm Thái Thanh lão tử đang ngồi trên chín tầng mây, sắc mặt tái xanh. Trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm tối thượng đến từ địa mạch tổ mạch, cùng ý chí chiến đấu sục sôi của hoàng thiên, thà chết không chịu khuất phục. Khi hoàng thiên lấy nhân hoàng đại đạo làm dẫn, địa mạch thần thuật làm cơ, triệt để dẫn động và dung hợp nguyên bản của thủ dương tổ mạch hóa thành viên thiên tổ long, tầng thứ sức mạnh của nó đã không còn nghi ngờ gì mà bước vào cảnh giới hỗn nguyên kim tiên chân chính. Thậm chí, do nó gánh vác sức mạnh hùng vĩ của địa mạch tổ mạch thứ ba của hồng hoang, uy năng của nó càng trở nên cường hãn, thuộc hàng đỉnh tiêm trong số hỗn nguyên kim tiên. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Thái Thanh lão tử, trong cơn giận dữ, đã đánh ra âm dương đại ma bản chứa đựng nguyên bản âm dương đại đạo, đủ sức mài mòn vạn vật. Lúc này, nó vẫn đang ầm ầm vận chuyển trên 9 tầng mây, mang theo uy thế kinh khủng có thể lật đổ thanh thiên vĩnh cửu, biến tất cả thành tịch diệt vĩnh hằng, tiếp tục chấn áp xuống. Uy năng của nó không hề suy giảm dù lão tử kinh nộ, ngược lại, do dẫn động lực lượng thiên đạo sâu hơn và quy tắc thánh cảnh, dù lão tử còn chưa hoàn toàn thành thánh, nó càng trở nên khủng khiếp, cô độc và không thể ngăn cản. Mức độ công kích này đã sơ bộ chạm đến ngưỡng cửa thánh cảnh. Nó chứa đựng hủy diệt pháp tắc giao thoa với thiên đạo ý chí, như mũi tên rời cùng, mang theo quyết tâm tất sát hoàng thiên, chấm dứt nhân đạo của lão tử. Giờ đây không còn là điều Thái Thanh lão tử có thể dễ dàng dừng lại chỉ bằng ý chí của mình. cố gắng ngắt quãng, lực phản phệ đủ sức làm tổn thương nguyên bản đại đạo của hắn. Một khi âm dương đại ma bản này đủ sức mài mòn đại thiên thế giới, thực sự va chạm vào viên thiên tổ long được hóa thành từ nguyên bản thủ dương tổ mạch, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cho dù chỉ sượt qua một chút long lân, làm vỡ một phiến long giáp, đó cũng là tổn hại trực tiếp đến nguồn gốc địa mạch hồng hoang. Thiên đạo bị ràng buộc bởi quy tắc đại đạo trí cao duy trì cân bằng hồng hoang, nhất định sẽ giáng xuống nghiệp lực kinh thiên động địa đủ sức hủy diệt thánh nhân. Và người gánh chịu nghiệp lực và nhân quả này chính là hắn, Thái Thanh lão tử. Cho dù sau này hắn có thành thánh, tội nghiệp đủ sức lay động nền móng hồng hoang này, cũng sẽ như thư trên sương, đeo bám hắn vĩnh viễn, thậm chí có thể bị thiên đạo xem là khuyết điểm ảnh hưởng đến sự ổn định của thánh vị. Toàn bộ hồng hoang thiên địa sẽ xem hắn là kẻ hủy diệt, không còn nơi nào để hắn thanh tịnh lập thân. Tiểu tặc, ngươi thực sự muốn làm việc tuyệt diệt này, muốn cùng ta liều mạng cả hai sao? Thái Thanh lão tử đã hoàn toàn tức giận. Trong tiếng gầm giận dữ đó, ngoại trừ sát ý vô biên, còn lẫn một tia mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận, nội sợ hãi sâu thẳm từ linh hồn. Một khi viên thiên tổ long bị tổn hại, con đường thành thánh của hắn không chỉ gặp vô số trắc trở khó lường, mà còn phải gánh vác nghiệp lực kinh thiên động địa đủ sức đè bẹp thánh nhân và tiếng xấu muôn đời. Thậm chí có thể bị thiên đạo bỏ rơi, bị đại đạo trừng phạt, thực sự vạn kiếp bất phục. Ha ha ha. Đáp lại hắn là tiếng cười lạnh đầy quyết tuyệt, châm biếm và bi tráng vô tận của Hoàng Thiên. Tiếng cười này xuyên qua tiếng gầm rú của âm dương ma bản, vang vọng rõ ràng trong không gian tan vỡ. Thái Thanh lão tặc, bây giờ mới nghĩ đến dừng tay sao? Đã một rồi. Khi ngươi coi nhân tộc là quân cờ, là bước đệm trên con đường chứng đạo của ngươi, là nguồn lương thực có thể tùy ý thu hoạch, nô dịch, luyện hóa, ngươi đã bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay chưa? Thử. Đã dám lấy thân phận thánh nhân được thiên định, làm ra chuyện tính kế hèn hạ như vậy, nhòm ngó khí vận nhân tộc ta, đồ mưu đoạt bảo vật trí tôn của tộc ta, thì phải chuẩn bị chịu sự phản của toàn bộ lực lượng nhân tộc, trả giá mà ngươi không thể gánh vác. Tọa nhân thị, hữu xảo thị, tê y địa thị, ba vị nhân tộc thủy tổ, toàn thân tắm máu, đạo tác bốc cháy, cùng Hoàng Thiên đứng song song. Giọng nói của họ hội tụ thành một dòng lũ bất khuất, tựa như tiếng kêu cuối cùng của nhân tộc khi đối mặt với áp bức cường đại, rung động cả bầu trời, chuyển khắp mọi ngóc ngách của hồng hoang. Đây là cơn giận của nhân tộc, cơn giận của địa mạch, cơn giận của nhân hoàng. Ngươi, chịu lấy đi. Viên tiên tổ long sáu cánh dương động, dẫn động lực lượng địa mạch vô tận của hồng hoang, thần quang mậu thổ xông thẳng lên hắn đài. Thân rồng khổng lồ của nó không hề lùi bước, ngược lại, nên đón âm dương đại ma bản đang từ từ hạ xuống, mài mòn vào cổ, hùng hãn lao tới. Long khẩu hà lớn, một đạo long tức tụ hội tích lũy hàng ước vạn năm của thủ dương tổ mạch, đủ sức xuyên thủng địa mạch hỗn độn, đầu tiên phun trào ra, hung hăng oanh kích vào trung tâm của cối xay gió đang từ từ xoay tròn, tản ra khí tức diệt thế. Ầm, rắc, va chạm không thể diễn tả bùng nổ. Khoảnh khắc địa mạch long tức tiếp xúc với âm dương ma bản, thời gian tựa như bị xé rách, không gian như thủy tinh vỡ vụn từng mảnh. Ánh sáng chói mắt nhất thời nuốt chửng tất cả, những mảnh vỡ của quy tắc như cơn bão lôi dao cuồng bạo, điên cuồng bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Toàn bộ bầu trời phía đông của Đông Hải, không, là toàn bộ bầu trời phương đông của Hồng Hoang, đều bị ánh sáng hủy diệt này bao phủ. Đông Hải đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt bị bốc hơi không biết bao nhiêu ước vạn dặm nước biển, để lộ đáy biển đen kịt sâu không thấy đáy. Những mảnh vỡ của các vì sao gần trung tâm va chạm, trong im lặng hóa thành cho bụi. Mặt đất gào thét, bầu trời khóc ra máu. Vô số thần niệm của các đại năng ẩn nấp trong khe nứt hư không, bí mật quan chiến, như bị bàn là nóng bỏng tiêu đốt, thảm thiết kêu lên rồi có rút về. Phụt. Hoàng Thiên và Tam Tổ đồng thời phun ra một ngụm kim sắc thần huyết chứa đựng bản mệnh tinh huyết, khí tức lập tức suy yếu, nhưng ánh mắt lại càng điên cuồng và rực cháy. Họ thiêu đốt bản nguyên, đem sức mạnh cuối cùng không hề giữ lại rót vào viên thiên tổ long. Giống. Địa mạch tổ long phát ra một tiếng gầm tựa như có thể làm sập đổ cả thời không, theo Tam Tổ và Hoàng Thiên đem phần sức mạnh còn lại rót vào thân rồng của nó. Ùng. Chương 71, lão tử, nhân tộc. Các ngươi ức hiếp quá đáng. Chương 71, lão tử, nhân tộc. Các ngươi ức hiếp quá đáng. Thân thể địa mạch tổ long khổng lồ đến mức có thể quấn quanh tinh thần, đột nhiên bừng sáng. Không phải là ánh sáng thông thường, mà là những đường vân huyền ảo được ngưng tụ từ khí nhân hoàng thuần túy, tôn quý và cổ xưa nhất. Mỗi một đường vân tựa như một dòng sông thần màu vàng uốn lượn gầm thét, chảy xuôi ý chí truyền thừa của nhân tộc, khắc ghi sử thi phản kháng không khuất phục. Chúng chạy ngang dọc thân rồng, đan xen vào nhau, trong khoảnh khắc bao phủ lên từng chiếc vảy rồng khổng lồ cứng rắn hơn thần kim. Và trên mỗi chiếc vảy rồng, lúc này như sống dậy, vô số phủ văn phức tạp đến mức đại la kim tiên cũng phải hoa mắt chóng mặt hiện lên từ hư không, mờ ảo rồi lại loé sáng. Mỗi lần loé sáng, đều dẫn động địa mạch xung quanh hàng vạn dặm cộng hưởng điên cuồng, lực lượng địa mạch hùng mạnh vô song hóa thành thần quang màu đất vàng thực chất, như vạn đầu cuồng long lao vào trong thân tổ long. Ngao, hoàn toàn bị chọc giận, địa mạch tổ long, đôi mắt rồng được ngưng tụ từ dung nham tâm đất, bắn ra thần quang hủy diệt chư thiên. Đầu rồng khổng lồ đột ngột ngẩng cao, nhắm thẳng vào bóng dáng bé nhỏ nhưng lại tỏa ra khí tức khiến nó bản năng chán ghét Thái Thanh lão tử. Miệng rồng mở ra, đó không đơn thuần là hơi thở, mà là sự giải tỏa tối thượng ủ nề cơn thịnh nộ của đại địa qua hàng ước năm. Một đạo, hai đạo, ba đạo, vô cùng vô tận. Mỗi đạo phun ra đều thô trắng như cây cột trong trời, sắc màu hỗn độn thâm trầm, nơi lõi cuộn trào năng lượng hủy diệt đủ sức làm tan chảy tiên tiên linh bảo. Chúng xé toạc không gian vốn đã nát vụn, làm biến dạng thời gian hỗn loạn, mang theo uy thế có thể lật đổ toàn bộ hồng hoang thiên địa, tái hiện khủng bố hỗn độn. Tựa như cửu thiên ngân hà đổ xuống, lại như vạn ước tinh thần cùng nhau rơi rụng, hướng về nơi Thái Thanh lão tử đang đứng, trải rộng khắp trời, không ngừng nghỉ oanh tạc. Nơi chúng đi qua, vạn vật hóa thành cho bụi, pháp tắc sụp đổ, để lại những vết sẹo hư vô đáng sợ, khó có thể lành lại. Hỗn trướng, thật quá đáng. Rõ ràng là ức hiếp người quá đáng. Lúc này, nơi sâu thẳm đạo tâm của Thái Thanh lão tử đã bị bất ức đến mức sắp nổ tung. Khuôn mặt vốn thanh tịnh vô vi, tĩnh lặng như mặt hồ thu, giờ phút này vì cực độ tức giận và một tia kinh hãi khó có thể nhận ra mà hơi bặm mẹo. Hắn đường đường là bản cổ chính tông, Hồng Quân thủ đồ, Tam Thanh đứng đầu, nhu đồ vạn cổ, tính toán nhân tộc khí vận để chứng minh thánh đạo hư nguyên, đây vốn là thuận theo thiên mệnh, nước chảy thành sông. Ai ngờ, đám nhân tộc trong mắt hắn vốn chẳng khác gì run rế yếu đất này, lại có thể nhạy bén như vậy nhìn thấu thiên cơ. Càng đáng hận hơn, hắn vốn muốn dùng khí thế xâm xét, với pháp lực vô thượng cưỡng ép trấn áp, khiến chúng ngoan ngoãn dâng lên khí vận, lại không ngờ đám run rế này lại cứng đầu đến vậy. Không những không khuất phục, mà còn dùng một loại cấm kỵ thần thuật chưa từng nghe, chưa từng thấy, cưỡng ép rút ra địa mạch bản nguyên của Hồng Hoang, nương tụ ra đầu quái vật địa mạch này, ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng khó đối phó. Điều khiến hắn bất ức đến mức gần như phun ra máu nhất chính là hắn không thể làm tổn hại đến tổ long dù chỉ một sợi lông. Lũ yêu nghiệt này vốn là địa mạch Hồng Hoang hiển hóa, nói nó là sinh linh thì không bằng là một phần ý chí của thiên địa này cụ thể hóa. Làm tổn thương nó, chẳng khác nào trực tiếp trọng thương Hồng Hoang bản nguyên, cơn ác nghiệp báo ứng kinh thiên động địa đó, đủ sức trong khoảnh khắc xóa sổ hắn, vị đỉnh phong chuẩn thánh, mang thân thể mang công đức khai thiên. Từ nguyên thần đến chân linh đều bị xóa sạch, ngay cả một chút chân linh ấn ký cũng đừng hòng trốn vào luân hồi. Đây quả thực giống như bị ép buộc chiến đấu với một kẻ điên mang đầy hỗn độn thần lôi trên người, bó tay bó chân, bất ức đến cùng cực. Ùng. Tại thời khắc nguy cấp, Thái Cực Đồ cổ kính huyền ảo, bao hàm vạn tượng trên đỉnh đầu Thái Thanh lão tử bỗng nhiên bộc phát ra quang mang chưa từng có. Không còn là âm dương ngư ôn hòa lưu chuyển, mà là hoàn toàn sôi trào. Vạn ức phù ấn được ngưng tụ từ bản nguyên âm dương đại đạo, mỗi ấn đều chứa đựng khí tức hỗn độn từ thở khai thiên tích địa, lúc này điên cuồng phun trào ra. Chúng đan xen, va chạm, dung hợp, diễn dịch ra cảnh tượng vô lượng hỗn độn sơ khai, âm dương phân biệt, thanh trọc thăng dáng. Vô lượng quang, vô lượng ám, vô lượng sinh, vô lượng diệt. Một vùng hỗn độn mờ ảo và mênh mông từ trung tâm hắn tức khắc mở rộng, cưỡng ép trong không gian nát vụn vốn đã bị long tức tàn phá thành tuyệt đối tử địa này, mở ra một vùng đất tương đối ổn định trong sạch. Quang huy hỗn độn bao phủ thân mình, vạn ức phù ấn sinh sôi không ngừng, hóa thành tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận tưởng thành hỗn độn, khó khăn gánh chịu từng đạo phun tức của địa mạch tổ long đủ sức lật đổ trời đất. Mỗi đạo phun tức anh kích lên tường thành hỗn độn, đều bộc phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa đủ sức làm vỡ nát tinh hà. Tường thành kịch liệt rung chuyển, phù ấn mờ ảo rồi lại loé sáng, từng mảng lớn quang mang hỗn độn bị cưỡng ép đánh tan, hủy diệt. Thái Thanh lão tử tuy thoạt nhìn vô cùng chật vật, râu tóc trong dòng chảy năng lượng cuồng bạo bay múa điên cuồng, đạo bào phất phới, thân hình trong hư không liên tục bị va đập lùi lại. Mỗi bước chân đều giẫm nát một mảng không gian lớn, nhưng hắn biết rõ, đòn tấn công hủy thiên diệt địa này, tạm thời còn chưa thể thực sự lay động phòng ngự căn bản của Thái Cực Đồ, bảo vật tiên tiên chí bảo này, càng không thể làm tổn thương đến thân thể hỗn nguyên bất diệt của hắn. Tuy nhiên, sự tạm thời vô ngại này lại mang đến sự dày vò còn khó chịu hơn cả va chạm vật lý mất hết thể diện. Ngay tại nơi sâu thẳm của hư không, nơi bầu trời bị khuấy đảo long trời lở đất, pháp tác sụp đổ này, vô số đạo thần niệm cường đại vô cùng, vượt qua vô tận không thời gian ngăn cách. Tựa như cá mập khổng lồ người thấy mùi máu, lại như ong bướm cuồng nhiệt người thấy mật ngọt, dày đặc chẳng chịt, tranh nhau chen lấn, ùn ùn kéo đến. Chúng hoặc gần hoặc hiện, hoặc phô trương, hoặc mang theo chế giễu, hoặc đầy ác ý, đan xen thành một tấm lưới vô hình, khóa chặt lấy chiến trường này, chăm chú xem màn biểu diễn của Thái Thanh lão tử. Tạch tạch tạch. Thật là một màn kịch hay. Không ngờ, không ngờ, đường đường là thủ tịch của bản cổ Tam Thanh, đại đệ tử dưới trướng Hồng Quân đạo tổ, Thái Thanh lão tử đạo hữu, vậy mà cũng có ngày bị một đám run rế bức đến mức chật vật như vậy. Ha ha, xem ra con đường thành thánh, quả nhiên gai góc đầy mình, sơ suất một chút liền là vạn trượng vực sâu a. Một đạo thần niệm âm giọng nhọn hoắt mang theo rõ ràng sự hả hê băng lên, đầy vẻ trêu chọc. Hắc hắc, thiện hai thiện hai. Bần đạo tuy ở phương Tây, thường bị Đông Phương đạo hữu mắng là vô sỉ, nhưng bần đạo tự mình hỏi hành sự vẫn còn có giới hạn, ít nhất chưa từng nghĩ tới muốn đối với chủng tộc phạm nhân yếu đuối như hạt bụi này mà làm ra hành động diệt tuyệt. Thái Thanh đạo hữu làm vậy, thực sự là có chút mất phong thái của đại thần thông giả, làm mất mặt của chúng ta, các vị thần thánh tiên tiên a. Một đạo thần niệm bi thiên mẫn nhân nhưng lại ẩn chứa lời lẽ sâu xa, sâu lắng truyền đến, chính là người ở phương Tây kia. Hừ. Tiếp dẫn, chuẩn đề, hai người các ngươi bất ở đây giả bộ đạo đức giả. Bất quá, điểm này, bản lao tổ lại hiếm khi tán thành với các ngươi. Một đạo thần niệm mang theo khí tức sát phạt máu tanh, tựa như đến từ cửu lũ huyết hải ầm ầm giáng lâm, mang theo sự ngạo nghễ và khinh bỉ, Minh Hà lao tổ sinh bình ghét nhất quân tử giả mạo. Cái lao thái thanh này, bình thường ra vẻ ta đây, tự cho là thành cao vô vi, coi chúng sinh như cỏ rác, hôm nay vì thành thánh, vậy mà không tiếp đối với phàm nhân cung phụng hắn mà ra tay. Chương 72, Thái Thanh lão tử lộ diện, đại năng thân lâm quan chiến. Chương 72, Thái Thanh lão tử lộ diện, đại năng thân lâm quan chiến. Hắc hắc, nhìn bộ dạng này, so với tổ sư ta luyện hóa mấy huyết thần tử còn khó coi hơn trăm lần. Đã biển, thật là hả lòng hả dạ. Nhìn bộ dạng dở khóc dở cười của nó, máu biển của tổ sư ta càng cuộn trào mãnh liệt hơn. Côn bằng ở đây, Tam Thanh, các ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Ngày đó ở Tử Tiêu Cung, nếu không phải các ngươi ủy thế hiếp người, liên thủ bài xích, há chẳng phải vị trí thánh vị tọa đệm của ta đã không bị người khác chiếm đoạt? Hôm nay thấy đầu của các ngươi thảm hại đến vậy, quả thực là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng không sai. Thật hà hê, phải làm một bữa thật đã. Lại một đạo thần niệm mang theo vô tận của phòng, tựa hồ có thể xé rách vũ trụ, với oán độc và sự hà hê tích tụ hàng ước vạn năm, gia nhập vào bữa tiệc này. Từng đạo thần niệm không chút yên kỵ mà giao lưu, chế dê ước, bình phẩm, như vô số mũi độc vô hình, hung hăng đâm vào đạo tâm của Thái Thanh lão tử. Hắn đường đường là bản cổ chính tông, khi nào lại phải chịu sự sỉ nhục kỳ lạ đến vậy? Trong Hồng Hoang thiên địa này, gần như tất cả đại thần thông giả có danh tiếng, giờ phút này đều đem thần niệm tập trung về đây. Cảnh tượng hắn tóc hai bù xù, phòng thủ chật vật, bị một con giun đất mạch đuổi đánh, bị bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Đây sẽ trở thành hình ảnh vĩnh hằng khắc sâu vào dòng sông lịch sử hồng hoang. Cho dù ngày sau hắn thật sự chứng đạo hôn nguyên, thành tựu thánh nhân tôn vị bất diệt và kiếp, cảnh tượng hôm nay cũng tất nhiên sẽ trở thành vết nhơ vĩnh viễn của hắn, bị chư thiên vạn giới, ước vạn sinh linh sau lưng chỉ trỏ, trở thành trò cười muôn đời. A a a a, tức chết ta rồi. Thái Thanh lão tử trong lòng điên cuồng gào thét, một luồng tà hỏa xông thẳng lên đỉnh đầu, suýt chút nữa đốt cháy hết lý trí của hắn. Đạo tâm kịch liệt rung động, ngay cả ánh sáng thái cực đồ trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một tia bất ổn. Nếu không phải hắn đạo hạnh thâm sâu, cưỡng ép áp chế cơn thịnh nộ ngập trời này, suýt nữa đã mất đi đạo tâm. Nhịn, nhất định phải nhịn. Tiểu bất nhân tác loạn đại mưu. Thái Thanh lão tử cắn chặt răng, lợi răng đều rỉ ra từng luồng máu vàng mang theo đạo vận, lại bị tức thời hóa thành hư vô. Trong mắt hắn, hàn quang như vạn năm huyền băng, chết nhìn chằm chằm địa mạch tổ long đang điên cuồng tấn công, trong lòng niệm đầu điện chuyển, con xúc sinh này chẳng qua chỉ là nhân tộc kiến hôi lấy cấm kỵ thần thuật, cưỡng ép ngưng tụ địa mạch bản nguyên mà hóa thành. Tuyệt không phải ý chí địa mạch chân chính. Sức mạnh của nó tuy mạnh, nhưng lại vô căn vô nguyên, như bèo vô nước, cá không có nguồn. Thủ đoạn nghịch thiên như vậy, tất nhiên phải trả giá khó có thể tưởng tượng, cũng tuyệt đối không thể duy trì lâu dài. Nhất định có giới hạn thời gian cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ cần ta có thể gắng gượng qua đoạn thời gian này, dưới sự bảo hộ của Thái Cực Đồ, tối đa chỉ tổn thất chút nguyên khí, mất chút thể diện. Đợi con xuất sinh này sức mạnh tiêu hao hết, tự mình tiêu tan lúc đó. Trong mắt Thái Thanh lão tử lóe lên một tia sát cơ cực kỳ tàn nhẫn, ánh mắt tựa hồ xuyên qua chiến trường hỗn loạn, nhìn thấy phía dưới những nhân tộc tam tổ và hoàng tiên với sắc mặt trắng bệnh nhưng ánh mắt kiên quyết, đến lúc đó, các ngươi nhân tộc kiến hôi sẽ bị triệt để diệt vong, hóa thành cho bụi, trở thành tảng đá cuối cùng để ta bước lên thánh vị. Đến lúc đó, những người đã thấy, đã nghe hôm nay. Thử. Trong lòng hắn đã âm mưu tính toán làm thế nào để dùng thủ đoạn xâm xét diệt trừ tất cả người chứng kiến, hoặc dùng uy thế thánh nhân cưỡng ép bóp méo nhân quả của đoạn thời không này. Đã hạ quyết tâm, Thái Thanh lão tử bỏ đi tạp niệm, đem vô cùng ngất tức và sát ý ngập trời, toàn bộ chuyển hóa thành pháp lực hùng hậu để duy trì phòng ngự của Thái Cực Đồ. Hắn không còn cố gắng né tránh nữa dưới phạm vi long tức cuồng bạo này, né tránh cũng là vô ích mà giống như bất chu thần sơn cắm rễ trong hỗn độn, cưỡng ép đóng chặt trong hư không vỡ nát. Hai cánh tay vung lên, diễn dịch vô thượng âm dương đại đạo chân ý, đỉnh đầu Thái Cực Đồ không ngừng xoay tròn, ước vạn hỗn độn phù ấn sinh diệt, gian nan nhưng vô cùng ổn định mà xây dựng nên hết tầng này đến tầng khác hỗn độn bình phong. Ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm. Long tức của địa mạch tổ long, đạo này mạnh hơn đạo kia, như cuồng triều diệt thế không ngừng nghỉ, điên cuồng xung kích lấy ánh sáng hỗn độn kia. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra năng lượng đủ sức hủy diệt tinh thần, đủ sức khiến đại la kim tiên hồn phi phách tán. Không gian sớm đã không còn là vỡ nát đơn giản, mà là triệt để bị đánh thành một nồi cháo loang sôi sùng sục, tràn đầy mảnh vụn không gian, dòng xoáy thời gian, địa thủy hỏa phong bản nguyên và hỗn độn khí. Pháp tắc ở đây triệt để mất hiệu lực, trật tự tan biến, chỉ còn lại năng lượng hủy diệt nguyên thủy, cuồng bạo nhất đang điên cuồng hoành hành, lẫn nhau hủy diệt. Khu vực chiến trường này đã không còn là nhân gian, mà hóa thành một vực tuyệt địa hỗn độn, ngay cả chuẩn thánh cũng cần cẩn thận từng chút, sơ suất một chút là có thể vạn kiếp bất phục. Chỉ có long thể khổng lồ vô biên và một bóng hình nhỏ bé đang chìm nổi trong ánh sáng hỗn độn, cấu thành đối đầu cốt lõi nhất trong bức tranh diệt thế này. Thái Thanh lão tử đang gian khổ chống đỡ, mỗi một hơi thở đều như vạn năm kéo dài. Hắn rõ ràng cảm nhận được áp lực khổng lồ truyền đến từ Thái Cực Đồ, bình phong hỗn độn kia tuy kiên cố, nhưng dưới sự oanh kích không ngừng nghỉ, tựa hồ vô cùng vô tận của địa mạch long tức, pháp lực của hắn đang tiêu hao với tốc độ chưa từng có. Những hoa văn huyền ảo do nhân hoàng chi khí ngưng tụ, không chỉ trói buộc tổ long, mà còn giống như đang rút cạn căn cơ khí vận của hắn. Vị bàn cổ chính tông này, mỗi lần long tức va chạm, hắn đều cảm thấy từ sâu trong nguyên thần truyền đến một trận tê dại và đau nhói khó tả. Sắp rồi, sắp rồi. Thái Thanh lão tử trong lòng thầm niệm, đạo tâm như tảng đá, cưỡng ép áp chế mọi cảm xúc tiêu cực, một đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm chết nhìn chằm chằm những phù văn lập loè trên thân thể tổ long. Hắn nhạy bén nhận thấy, với mỗi lần toàn lực thổ tức, những phù văn kia dường như mở đi một tia, uy áp khủng bố của tổ long bao trùm thiên địa cũng giảm đi một phần khó có thể nhận thấy. Điều này chứng thực phán đoán của hắn cấm kỵ thần thuật này trả giá cực lớn, không thể duy trì lâu dài. Gầm. Địa mạch tổ long dường như cũng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang tiêu hao, phát ra một tiếng gầm, hàm chứa sự tức giận và một tia buồn chồn khó có thể nhận thấy. Thân thể khổng lồ của nó, do vô số sơn mạch và địa mạch tinh hoa cấu thành, đột nhiên lắc lư một cái, khuấy động dòng xoáy hỗn độn càng thêm cuồng bạo. Ước vạn phiến long lân khổng lồ lấp lánh ánh sáng thần màu vàng đất đồng loạt dựng đứng, phù văn khắc trên đó lập tức tiêu đốt. Một cỗ năng lượng hủy diệt còn khủng bố hơn, cổ xưa hơn, tựa hồ muốn đánh thức ý chí ngủ say của toàn bộ hồng hoang đại địa, đang điên cuồng hội tụ trong cái miệng sâu thẳm của nó. Không gian vỡ nát xung quanh bị lực hút này kéo mạnh, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vô số mảnh vụn không gian và dòng khí hỗn độn bị cưỡng ép nuốt vào, khiến long tức sắp phun ra. Màu sắc trở nên sâu hơn, hỗn độn hơn, ở trung tâm thậm chí còn ẩn ẩn hiện hiện một tia khiến Thái Thanh lão tử cảm thấy run rẩy màu đỏ sẫm. Không ổn, con xúc sinh này muốn liều mạng. Đồng tử Thái Thanh lão tử đột nhiên co rút, trong lòng cảnh báo điên cuồng vang lên. Hắn không chút do dự, hung hăng cắn vỡ đầu lưỡi, một ngụm đạo huyết chứa bản mệnh tinh nguyên phun lên Thái Cực Đồ trên đỉnh đầu. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, âm dương luân chuyển, vạn pháp quy về. Sắc lệnh. Chương 73, địa mạch tổ long tiêu tán, Thái Thanh lão tử vô lý trí. Chương 73, địa mạch tổ long tiêu tán, Thái Thanh lão tử vô lý trí. Thái Thanh lão tử tóc mai dựng đứng, đạo bào phần phần, mỗi lời nói như dốc hết toàn lực, dẫn động đại đạo chân ngôn nơi thâm u. giọng nói xuyên qua dòng xoáy hỗn độn, vang vọng khắp cõi đất trời tan vỡ. Vành Long, Thái Cực Đồ, Tiễn Vô Thượng Chí Bảo tồn tại từ thở khai thiên tích địa, giờ khắc này đã triệt để phục hồi. Nó bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, kinh khủng nhất kể từ khi Hồng Mông sơ khai. Đó không còn là hỗn độn chi khí ôn nhuận, mà là khí tức tối thượng, mang theo sức mạnh hủy diệt chư thiên, định đoạt địa thủy hỏa phong. Cuộn đồ trải ra, tựa như một hỗn độn vũ trụ độc lập với Hồng Hoang đang giáng lâm. Âm Dương Nhị Khí không còn giao hòa lưu chuyển, mà hóa thành hai thanh hỗn độn thần kiếm xé toạc bạc cổ, chủ động nên đón hơi thở tổ long tối thượng hủy thiên diệt địa, đủ sức kết thúc một kỷ nguyên. Vô Lực Quang, Vô Lực Ám, Vô Lực Không, Vô Lực Hư. Lĩnh vực hỗn độn do Thái Cực Đồ diễn hóa, tựa hồ cưỡng ép kéo vùng trời này trở về điểm khởi nguyên thái sơ khi trời đất chưa khai, âm dương chưa phân định. Một bên là âm dương luân chuyển, đại diện cho trật tự và khai phá, một bên là hỗn độn ám hồng, tượng trưng cho hủy diệt và kết thúc. Va chạm. Đây không phải là sự va chạm năng lượng đơn thuần, mà là sự giao tranh trực diện của hai ý chí đại đạo tối thượng. Là dư âm của khai thiên tích địa và khúc dạo đầu của vạn vật quy hư đang điên cuồng đối kháng. Ông. Rắc. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Toàn bộ Đông Hải chi tần, không, là toàn bộ Hồng Hoang đại lục, thậm chí cả Cửu Thiên tinh hà mênh mông vô bờ, đều vì đó mà rung chuyển kịch liệt. Làn sóng xung kích vô hình quét ngang lục hợp bát hoang. Hư không tựa thủy tinh mong manh, lấy điểm va chạm làm trung tâm, lan tỏa ra hàng ức vạn đạo vết rạn đen như mạng nhện, tức khắc bao phủ toàn bộ bầu trời trong tầm mắt. Từ sâu trong những vết rạn ấy, là sự hư vô vĩnh hằng khiến người ta kinh sợ. Trường Hà Tuế Nguyệt tựa như bị ném vào một tảng đá lớn, phát ra tiếng ai oán bi thương không chịu nổi gánh nặng. Vô số mảnh vỡ thời gian từ Trường Hà bắn ra, phản chiếu những bóng hình quá khứ, tương lai bị xé nát tức khắc bởi năng lượng của bạo. Ngâm một tiếng rồng ngâm thê lương chứa đựng vô tận bất cam, đau khổ và suy yếu đến cực điểm, tựa khúc ca cuối cùng, xuyên qua tiếng oanh tạc hủy diệt, vang vọng trong cõi đất trời tan vỡ. Địa mạch Tổ Long, thân thể khổng lồ được ngưng tụ từ vô số núi non và tinh hoa địa mạch, rốt cuộc không thể chịu đựng được sự phản vệ cực hạn của cuộc đối đầu này, cùng với sự hao tổn quá mức của bản nguyên lực lượng. Lực lượng Hồng Hoang địa mạch cấu thành thân thể uy nghiêm của nó, tựa như lâu đài cắt bị cơn gió mạnh cuốn đi, ầm ầm tan rã. Hóa thành hàng ức vạn điểm sáng màu vàng đất hoặc sáng hoặc tối, ẩn chứa nguyên khí đất đai tinh thuần, tựa như mưa sao bằng, mang theo sự luyến tiếc và bất khuất sâu sắc, bay lả tả, tái nhập vào vòng tay của người mẹ trái đất đang đầy vết thương. Trong đó, rực rỡ nhất, hùng mạnh nhất, chính là Xích Kim Thần Dương tượng trưng cho hạt nhân của Dương chủ mạch. Nó tựa như một mặt trời chói lọi đang rơi xuống, vẽ nên một quỹ đạo bi tráng, cuối cùng cũng sâu sắc chìm vào lòng đất sâu của Hồng Hoang đại địa. Biến mất, chỉ để lại một cái vực sâu không đáy, cuồn cuộn dung nham nóng rực, tựa như con mắt đang nhỏ lệ của trái đất. Khói bụi và dòng chảy năng lượng hỗn loạn từ từ tan đi, lộ ra cảnh tượng ở trung tâm chiến trường. Giờ phút này, Thái Thanh lão tử đâu còn chút khí tượng tiên phong đạo cốt, thanh tính vô vi của bậc thánh nhân thời tiên tần nữa. Kim quan màu tím trên đầu đã vỡ vụn, một đầu tóc bạc trắng được trải chuốt gọn gàng, giờ đây tựa cỏ dại khô héo, bị dòng khí hỗn độn xé rách rối bời. Dính đầy cho bụi từ sự hủy diệt không gian và vết máu khô đen trên chính mình, trở nên đen sì, nhờ nhợt, cực kỳ thảm hại. Khuôn mặt chuẩn thánh chí tôn vốn không thay đổi theo thời gian, giờ đây cũng dính đầy bụi bẩn và vết máu, thậm chí còn hiện lên vài vết máu nhỏ bị năng lượng cuồng bạo cọ sát. Thái Cực Đạo Bảo vốn không dính bụi bặm, giờ đây lại rách nát tả tơi, từ áo vá của kẻ ăn mày phàm tục, từng sợi treo lủng lẳng trên người, miễn cưỡng chết hơn, để lộ ra thánh thể ẩn chứa kim quang nhàn nhạt bên dưới, nhưng cũng hiện lên những vết rạn. A! Một tiếng gầm chứa đựng sự oán độc ngập trời, khuất nhục vô tận, đủ sức làm tinh hà đảo ngược, khiến bạn ma run rẩy, bùng phát từ sâu trong cổ họng của vị đạo tổ huyền môn này. Giọng nói méo mó biến dạng, đâu còn chút thanh thoát của bậc thánh nhân, mà giống như ma thần nơi sâu thẳm của cựu luyện ngục đang gào thét. Nhân tộc, kiến hôi, giống thiện, lão phu muốn các ngươi, thân hình và linh hồn đều diệt vong, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mỗi một chữ đều như được nặn ra từ cái răng, mang theo thù hận khắc cốt ghi tâm, trong hư không tan vỡ ngưng kết thành những phù văn sát ý hữu hình, tựa như những xiềng xích nguyền rủa màu máu, cuốn quanh phương hướng khí vận nhân tộc. Vạn cổ thâm trầm, chớp mắt là qua. Ta tự Long Hán đắc đạo, trải qua vô lượng tuế nguyện, nhìn xem kỷ nguyên thay đổi, tình hà hóa bụi. Xem chư thiên vạn giới, vô số sinh linh như cỏ rác. Thái Thanh lão tử hai mắt đỏ ngầu như máu, tựa như hai đống lửa hỗn độn mã hỏa đang thiêu đốt chư thiên. Khí tức quanh thân không còn bình hòa, mà tựa cuồng phong hỗn độn mất kiểm soát, cuồng bạo, hỗn loạn, tràn đầy dục vọng hủy diệt mọi thứ. Áp lực uy áp cấp bậc đại thánh không chút kiêng dè buông thả, tựa như bàn đạp diệt thế vô hình, nghiền nát cửu thiên thập địa. Toàn bộ Hồng Hoang, thế giới vĩ đại bán vĩnh hằng này, ý chí bản nguyên của nó dường như đã cảm nhận được cơn thịnh nộ điên cuồng đến từ tồn tại cấp bậc đỉnh cao, đủ sức lay động nền tảng thế giới. Thiên địa pháp tắc phát ra tiếng ông minh trầm thấp, cấu trúc không gian cũng đang hơi run rẩy, rên rỉ. Hôm nay lại bị các ngươi chỉ là một hạt bụi, một đám sinh linh hậu thiên mới sinh ra không lâu. Mê hoặc tâm đạo, bôi bẩn thánh nhan. Mối hận này, dù dốc hết nước cựu thiên ngân hà cũng khó rửa sạch. Rất tốt, rất tốt. Giọng nói của Thái Thanh lão tử lạnh lẽo đến cực điểm, cũng điên cuồng đến cực điểm. Hắn triệt để võ tắc thiên chết chồng mất lý trị, rồi. Tâm đạo tu chỉ bạc cổ, trong sự sỉ nhục chưa từng có tiền lệ này, ầm ầm sụp đổ. Đê ngăn lý trí bị cơn thịnh nộ cuồn cuộn hoàn toàn phá hủy. Và anh, thân uy kinh khủng vô biên, tựa hồ có thể làm nổ tung đại thiên vũ trụ, từ trong thánh thể vốn trông có vẻ tàn tạ của hắn, không chút kiêng dè bộc phát ra. Chí âm chí dương, hai đại đạo pháp tắc vô thượng mà hắn dựa vào để thành đạo, diễn hóa vật vật, giờ đây không còn giao hòa hài hòa, mà dưới sự thúc đẩy của sự thù hận cực đoan, bị cưỡng ép rút ra, vặn mèo, dung hợp. Âm Dương Đại Đạo phù văn tựa như mưa sao băng đang cháy, điên cuồng hiện ra từ hư không, từ trong cơ thể hắn, số lượng nhiều đến mức che kín bầu trời tan bỡ. Chúng va chạm, cắn xé lẫn nhau, cưỡng ép dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo vô lượng hỗn độn thần quang. Đạo quang này, không đen cũng không trắng, không âm cũng không dương. Nó dung hợp cực hạn của âm dương, nhưng lại vượt ra ngoài giới hạn của âm dương, hiện ra một màu sắc khủng khiếp cuối cùng, có sức nuốt chửng mọi thứ, đồng hóa mọi thứ, khiến bạn bật quy về hỗn độn tối thượng. Chương 74, Đại Đạo Công Đức Kim Luân hiện. Thái Thanh tuyệt vọng. Chương 74, Đại Đạo Công Đức Kim Luân hiện. Thái Thanh tuyệt vọng. Vừa mới xuất hiện, không gian, thời gian, ánh sáng, âm thanh mọi thứ tồn tại xung quanh đều bắt đầu vặn mèo, tan chảy, tiêu diệt. Dường như đạo quang này, bản thân nó chính là sự hiện thực hóa của hư vô, là điểm cuối của vạn vật. Và mục tiêu của đạo hủy diệt thần quang này, không ai khác, chính là Nhân Hoàng, Hoàng Thiên. Tiểu bối, ngươi dám chiếm đoạt Nhân Hoàng bị cách, mê hoặc tổ lòng, làm nhục thánh uy của ta. Chết đi cho bản thánh hóa thành cho bụi. Thái Thanh lão tử mặt mày bặm mẹo, giọng nói như hàn băng cựu lũ tạo xương, mang theo sự điên cuồng bất chấp tất cả. Tấn công Nhân Hoàng có cùng bị cách với Thiên Đạo Thánh Nhân, tất nhiên sẽ dẫn đến sự phản điên cuồng của nhân đạo khí vận, càng sẽ chiêu mời thiên đạo pháp tắc nghiêm khắc trừng phạt. Sự phản này đủ để trọng thương thậm chí lung lay gốc rễ thánh đạo vạn kiếp bất diệt của hắn. Điểm này Thái Thanh lão tử sống vô tận tuế nguyệt còn rõ hơn ai hết. Thế nhưng lúc này đây, đạo tâm của hắn đã bị lửa giận nuốt chửng, lý trí bị khuất nhục che mờ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể tận mắt nhìn thấy nhân tộc hoàng giả mang đến cho hắn sỉ nhục tột cùng này trong nháy mắt hóa thành cho bụi, chỉ cần có thể phát tiết cơn tức nghẹn họng này, chỉ cần cái giá của sự phản không khiến hắn lập tức vỡ lạc, không hoàn toàn đoạn tuyệt đạo đồ vậy thì mọi cái giá đều có thể gánh chịu, mọi hậu quả đều có thể chấp nhận. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, hủy diệt. Hủy diệt không hề cố kỵ bất cứ giá nào. Ông Thái cực đồ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, quang mang có phần ảm đạm, dường như cảm nhận được ý chí hủy thiên diệt địa của chủ nhân, lại phát ra tiếng long long trầm thấp. Cuộn đồ xoay tròn, cưỡng ép tiếp dẫn đạo quang hỗn độn thần quang vô lượng khủng khiếp kia. Không chỉ vậy, tiên thiên chí bảo này thậm chí còn điên cuồng liên lạc với Hồng Hoang Thiên Đạo ẩn sâu trong hư không, lấy chính nó làm cầu nối, cưỡng ép từ cựu thiên phía trên, từ thiên đạo pháp tắc chí cao vô thượng đó xé rách, đoạt lấy lực lượng bản nguyên thiên đạo hùng hồn bao la. Thiên đạo lực lượng, chí cao chí công, chí cường chí thuần. Lúc này lại bị Thiên Đạo Thánh Nhân nổi giận dùng Thái Cực Đồ cưỡng ép cắt lấy, giống như dòng sông ngân hà cửu thiên cuộn, ầm ầm rót vào đạo hỗn độn thần quang vô lượng này. Ầm. Nhờ có thiên đạo vĩ lực gia trì, đạo hỗn độn thần quang vô lượng vốn đã khủng khiếp tuyệt luân, uy năng của nó lập tức bùng nổ. Quang mang trở nên càng thêm rực rỡ, cũng càng thêm nội liễm, càng thêm thâm thúy. Một cỗ hơi thở hủy diệt vượt qua cực hạn bản thánh, chân chính bước vào ngưỡng cửa thánh cảnh vô thượng kia, đủ để khiến mọi sinh linh chư thiên vạn giới tuyệt vọng, ầm ầm một phát. Nơi quang mang đi qua, hình thành một con đường tử vong vĩnh hằng, hư vô, tuyệt đối. Bất kể là hỗn độn năng lượng của bạo, mảnh vụn không gian vỡ nát, pháp tác lực lượng tán loạn, thậm chí là hư vô bản thân. Mọi năng lượng, vật chất, dấu ấn sinh mệnh, thậm chí là đường nét pháp tác cấu thành nền tảng thế giới, trước đạo hỗn độn thần quang vô lượng này, dung hợp thánh nhân bản nguyên, âm dương đại đạo, hỗn độn lực lượng cùng thiên đạo vĩ lực, đều giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời liệt liệt, không tiếng động bị tiêu tan, bị thôn vệ, bị triệt để quy về hư vô trung cực, vĩnh hằng. Dường như đạo quang này, chính là lực lượng xóa bỏ thuần túy nhất giữa trời đất, muốn đem nhân hoàng hoàng thiên, cùng với mọi dấu vết tồn tại của hắn, từ thời không này, từ quá khứ tương lai, chất để xóa sạch. Đối mặt với Thái Thanh lão tử dốc hết thánh nộ, đốt cháy đạo cơ, thậm chí không tiếc phạm thiên điều đoạt lấy bản nguyên thiên đạo mà phát ra đòn tất sát cuối cùng, đối mặt với đạo thần quang khủng khiếp này, dường như muốn vạn đạo quy hư, khiến mọi tồn tại đều triệt để xóa bỏ. Nhân Hoàng Hoàng Thiên, đứng tại trung tâm cơn bão hủy diệt đủ để tiêu diệt vạn cổ, không những không lộ ra chút sợ hãi nào, trên khuôn mặt kiên nghị đúc từ thần kim bất hủ, ngược lại lặng lẽ hiện lên một tia thoải mái tự tại, nhìn thấu tất cả, nắm giữ toàn cục. Nụ cười này, giống như vì sao duy nhất lấp lánh trong vũ trụ hắc ám, tràn đầy tự tin vô thượng và tính toán thâm trầm. Dường như dòng lũ hủy diệt đủ để khiến thánh nhân cũng phải biến sắc này, bất quá chỉ là một bước không thể thiếu trong bàn cờ mà hắn đã sớm dự liệu, tỉ mỉ bố trí. Đại đạo chí công, công đức vô lượng, kim luân hộ đạo, vạn kiếp bất diệt. Một tiếng quát bình tĩnh nhưng ẩn chứa uy nghiêm vô thượng vang vọng khắp vũ trụ. Trong khoảnh khắc, từ phía sau hoàng thiên, vô lượng thần thánh kim quang sông thẳng lên trời, xuyên thủng bóng tối và cổ. Ong, 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 ong. Tám đạo, chính là tám đạo. Giống như tám tòa kim luân rực rỡ vô biên, ngưng tụ từ đại đạo công đức thuần túy, rộng lớn vô bờ tựa như đại thiên thế giới đỉnh cấp, ầm ầm hiện ra. Chúng chậm rãi xoay tròn, mỗi một đạo đều tỏa ra đạo vận chí cao bất hủ bất diệt, vạn pháp bất xâm. Trên kim luân, đại đạo phù văn lưu chuyển sinh diệt, dường như ghi lại vô lượng công đức từ khai thiên tích địa đến nay, lại như có cảnh tượng sinh diệt của vô số thế giới chìm nổi trong đó. Thần thánh, trang nghiêm, chí cao vô thượng. Đây là ân tứ của đại đạo đối với người chí thiện chí công, là tấm chắn hộ đạo kiên cố nhất hành tẩu giữa chư thiên vạn giới, càng là sự hiện thực hóa uy nghiêm đại đạo tại thế gian. Đại đạo công đức kim luân không chỉ sở hữu thần hiệu vô thượng giúp tẩy trừ tâm ma, trợ giúp người ngộ đạo, mà lực lượng phòng ngự của nó càng được xưng là vạn kiếp khó phá. Quan trọng nhất, đây là do đại đạo ân trạch sở hóa, ẩn chứa một tia ý chí đại đạo. Tấn công công đức kim luân chính là khinh thường uy nghiêm đại đạo, báng bổ thiên địa chí lý, nhất định sẽ chiêu mời đại đạo giáng xuống vô thượng kiếp phạt. Cái kiếp phạt này, bất luận cảnh giới cao thấp, bất luận căn cơ thâm nông, cho dù là thiên đạo thánh nhân, thân phụ khai thiên di trạch, nếu đụng phải nghịch lần này, cũng khó thoát khỏi bị đại đạo vĩ lực triệt để xóa bỏ, vĩnh viễn trầm luân. kết cục tốt nhất cũng bất quá là bị vĩnh viễn chấn áp tại cảnh giới hư vô tuyệt đối mà đại đạo cũng không thể chạm tới. Lúc này, tám luân đồng hiện, đó là quang huy rực rỡ mà bất hủ màu vàng, giống như tia sáng đầu tiên của khai thiên tích địa, trong nháy mắt chiếu rọi hồng hoang tan vỡ, soi sáng chư thiên vạn giới, thậm chí xuyên thủng vách ngăn hỗn độn, khiến vô số tồn tại cổ xưa phải nghiêng mắt nhìn. Kim quang sở trí, dòng chảy năng lượng cuồng bạo được bình ổn, khe nứt không gian tan vỡ được hàn gắn, dường như đang lặng lẽ tuyên cáo uy nghiêm vô thượng của đại đạo. Mà Thái Thanh lão tử, đạo hỗn độn thần quang vô lượng hủy thiên diệt địa dốc hết tất cả, đã xé rách thời không, gần trong gang tấc. Khoảng cách này, uy thế này, sát ý quyết tuyệt này, nói chi là thu hồi, cho dù là hơi chút lệch đi một ly, đều đã là si tâm vọng tưởng. Ngay tại khoảnh khắc hỗn độn thần quang chứa được lực lượng xóa bỏ sắp chạm tới kim luân đại đạo công đức đầu tiên trong hàng tỷ phần của một giây, khuôn mặt vốn vặn vẹo vì điên cuồng của Thái Thanh lão tử, lúc này lại bởi vì nhìn thấu kế hoạch của Hoàng Thiên mà trong nháy mắt bị nỗi sợ hãi vô biên nuốt chửng, sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt đục ngầu của hắn đột nhiên co rút lại đến cực hạn, phản chiếu tám đạo kim luân rực rỡ tựa như đại đạo thẩm phán chi nhãn. Hắn rõ hơn bất kỳ ai hết, một khi công kích của mình thực sự rơi xuống đại đạo công đức, sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền khủng khiếp đến mức nào. Đó mới là thực sự vạn kiếp bất phục. Dưới đại đạo kiếp phạt, thân thể vạn kiếp bất diệt của hắn, bất quá chỉ là gà đất sành mẹ thôi. Không. Chương 75, Thái Thanh lão tử, nhị đệ, tam đệ cứu ta. Chương 75, Thái Thanh lão tử, nhị đệ, tam đệ cứu ta. Một tiếng thét chói tai từ sâu thẳm linh hồn thanh nguyên, tràn đầy tuyệt vọng và bất cam, gần như xé rách cổ họng thánh nhân của hắn. Đạo hạnh ức và năm, vinh quang khai thiên tích địa, địa vị thánh nhân tất cả đều trở nên nhạt nhòa và lỗ bịch khi đối mặt với sự khủng khiếp tuyệt đối của đại đạo. Đối mặt với sinh tử, nội tình và bản năng tích lũy vạn cổ đã áp đảo sự điên cuồng. Một lá bài tẩy cuối cùng, bị niêm phong ở nơi sâu nhất của Tam Thanh Nguyên Thần, chưa từng thực sự được sử dụng kể từ khi khai thiên tích địa, đã bị kích hoạt tức thời. Đó là chút sức mạnh cộng hưởng đồng nguyên cuối cùng mà bản cổ nguyên thần để lại khi phân chia, là dựa dẫm cuối cùng để Tam Thanh hoành hành hùng hoang, không thánh nhân nào có thể chống lại. Thái Thanh lão tử dồn hết chút tỉnh táo và sức lực cuối cùng, phát ra tiếng gầm rung động bản nguyên hùng hoang, xuyên thủng mọi rào cản thời không, nhị đệ, tam đệ, cứu ta. Tiếng gầm gọi tên thần này, chứa đựng đạo lực vô thượng của bản cổ nguyên thần bản nguyên, không màng khoảng cách, không màng ngăn cách. Phía nam hùng hoang, trên vô tận dung nham núi lửa, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn Thông Thiên giáo chủ đang tìm kiếm dấu vết kỷ nguyên nhân tộc, mày cau lại, thân hình đột nhiên dừng lại. Đôi mắt kiếm sắc bén, dường như có thể xuyên thủng vạn cổ thanh thiên, đột nhiên bùng phát ánh hàn quang xé rách hỗn độn, trong khoảnh khắc đâm thủng ức vạn dặm hư không, hướng về trung tâm của cơn bão hủy diệt trong hỗn độn hải. Không ổn, đại ca gặp nguy. Một tiếng quát giận dữ xen lẫn kinh hãi nổ vang, vạn ức kiếm khí vô hình xung quanh tức thời sôi trào. Phía bắc hồng hoang, nơi tận cùng của băng nguyên minh ông, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đang dùng tiền quang ngọc thanh suy diễn thiên cơ, bàn tay nâng tam bảo ngọc như ý, dường như nắm giữ quyền hành chư thiên, đột nhiên run lên. Hắn ngẩng phát đầu, cảnh tượng hỗn độn sinh diệt, thiên đạo luân chuyển trong mắt đột nhiên vỡ vụn, chỉ còn lại khuôn mặt hoảng sợ của lão tử rơi vào cảnh tuyệt cảnh. Một luồng áp lực khủng khiếp khiến vạn đạo túi đầu bùng nổ, băng nguyên vạn đức giảm bên dưới tức thời hóa thành cho bụi. Hừ, dám làm vậy sao? Tiếng hừ lạnh như băng như thiên đạo phẫn nộ, đông kết thời không. Không cần bất kỳ giao tiếp nào, cảm ứng đồng nguyên bắt nguồn từ bản cổ nguyên thần khiến họ lập tức hiểu được tình cảnh của lão tử nguy hiểm đến mức nào, đó là cục diện tất tử khi chọc giận đại đạo. Cắt. Thông thiên hét lên một tiếng, âm thanh như thần lôi khai thiên. Hắn chắp hai ngón tay thành kiếm, cả người dường như hóa thành một thanh đạo kiếm vô thượng, có thể chặt đứt vạn cổ, cắt lấy một đường sinh cơ. Một đạo kiếm quang huy hoàng không thể tả, sắc bén không thể diễn tả, dường như đã tồn tại từ khi hồng mông sơ phân, từ đầu ngón tay hắn phun trào ra. Thiệt thiên thất kiếm, chém đạo chém ta, cắt chúng sinh. Kiếm quang đi qua, không chỉ là sự hủy diệt đơn thuần, mà mang theo một loại đạo vận vô thượng, cưỡng ép cắt lấy một đường sinh cơ cho thiên địa, cho chúng sinh, thậm chí cho chính bản thân. Trường hà thời gian bị nó chém ra gợn sóng, những sợi dây nhân quả, vận mệnh bị nó cưỡng ép chuyển động. Vạn vật dưới ánh sáng của nó trải qua sự khô vinh luân hồi vượt xa tưởng tượng, như thể trong khoảnh khắc đã đi hết hành trình sinh diệt ức và năm. Kiếm này là kiếm hy vọng cắt lấy sinh cơ, cũng là kiếm hủy diệt chặt đứt mọi chướng ngại. Thức. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng như băng huyền cổ, khẩu thành thiên hiến. Đầu hắn khánh vân cổ trảo, tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên. Một đạo ấn cổ xưa, uy nghiêm, dường như gánh vác ý chí bản nguyên thiên đạo của hồng hoang, hiện lên giữa không trung. Ngay khi đạo ấn xuất hiện, thân ảnh Nguyên Thủy Thiên Tôn vô hạn cao lớn, như hóa thành một vị thần chỉ vô thượng, nâng đỡ chư thiên vạn giới, chống đỡ hỗn độn hùng ngông. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh vĩ đại này lại vô hạn thu nhỏ, đem toàn bộ lĩnh ngộ vô thượng về thiên đạo tức ta tức thiên đạo của mình, rót hết vào đạo ấn cổ xưa đó. Ngọc Thanh đạo ấn, thiên đạo tức ta. Bề mặt đạo ấn, tức thời hiện lên ức vạn đạo vân vân thiên đạo huyền ảo khó lường, mỗi đạo đều chứa đựng lực lượng vô thượng trấn áp chư thiên, hiệu lệnh và pháp. Một tầng ý cảnh trí cao quên ta quên đạo nhưng lại ta đạo hợp chân lan tỏa ra. Đạo ấn mang theo ý chí hùng vĩ đại diện thiên hành phạt, trấn áp vạn vật, đi sau nhưng đến trước, theo sát kiếm quang của thông thiên, hướng về hỗn độn vô lượng thần quang sắp chạm tới kim luân công đức đại đạo mà hành kích. Hai đạo công kích vô thượng chứa đựng toàn bộ tu vi của hai vị trong tam thanh, chạm đến ngưỡng cửa thánh cảnh. Một là khai thiên chi kiếm cắt lấy sinh cơ, một là chấn thế đạo ấn đại diện thiên hành phạt. Một trước một sau, xé rách vô tận hỗn độn, vượt qua sự ngăn cách thời không, hung hăng va chạm vào hỗn độn vô lượng thần quang mà Thái Thanh lão tử dốc hết sức lực. Vây long. Giây phút này, hồng hoang thất sắc, trừ thiên thất âm. Một cuộc va chạm không thể dùng lời miêu tả bùng nổ trong hỗn độn hải. Đó không phải là sự va chạm năng lượng đơn thuần, mà là sự đối đầu trực diện của ba loại lực lượng tối thượng, hóa thân từ bản cổ nguyên thần đồng nguyên, nhưng lại đại diện cho ý chí thánh đạo khác nhau. ánh sáng chói lọi khiến mặt trời cũng phải mờ nhạt bùng nổ, trong khoảnh khắc nuốt chửng ức vạn dặm hỗn độn. Đó là hỗn độn đang gào thét, âm dương đang đảo điên, ngũ hành đang sụp đổ. Có thể nhìn thấy, những vết nứt không gian như mạng nhện, lấy điểm va chạm làm trung tâm, điên cuồng lan rộng ra hư không vô tận, mỗi vết nứt sâu thẳm đều cuộn trào dòng chảy thời không loạn lưu và cơn bão hỗn độn đủ sức hủy diệt đại la kim tiên. Thời gian ở đây hoàn toàn hỗn loạn, những mảnh vỡ ánh sáng của quá khứ, hiện tại, tương lai chập chờn xuất hiện, rồi trong khoảnh khắc bị năng lượng cuồng bạo xé thành hư vô. Nhật nguyện tinh thần trước sức mạnh này như ngọn nến trước gió, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, như thể tùy thời sẽ bị dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ hồng hoang thế giới đang kịch liệt rung chuyển, tầng cương phong cửu thiên bị xé toạc những lỗ hổng khổng lồ, huyết hải cửu u nổi lên những đợt sóng khổng lồ, Bất Chu Sơn phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi sức nặng, vô số động thiên phúc địa vỡ vụn như bọt nước. Tiệt thiên kiếm quang của thông thiên mang theo sự quyết tuyệt cắt lấy sinh cơ cho bản vật, điên cuồng cắt, phân tách hỗn độn thần quang hủy diệt đó, cố gắng dẫn nó về hư vô. Thiên đạo đạo ấn của nguyên thủy như định hải thần châm, mang theo ý chí hùng vĩ chấn áp bản cổ, kiên cố chống đỡ trung tâm của thần quang, ngăn cản nó tiến thêm dù chỉ một chút. Còn hỗn độn thần quang của lão tử như thú dữ diệt thế bị chọc giận hoàn toàn, dung hợp với thiên đạo vĩ lực, điên cuồng phản kích, nuốt chửng, hủy diệt mọi thứ dám cản đường nó. Ba luồng sức mạnh lẫn nhau đè nén, hủy diệt, rồi lại kỳ dị sinh ra một loại cộng hưởng bắt nguồn từ bản cổ bản nguyên. Trung tâm của cơn bão năng lượng hình thành một điểm kỳ dị tuyệt đối đen tối nuốt chửng mọi thứ, rồi trong khoảnh khắc tiếp theo lại bùng nổ ánh sáng sáng tạo chiếu rọi tam thiên đại thế giới. Hủy diệt và sáng tạo, tại nơi vương bước này, diễn ra luân hồi với tốc độ vượt xa tưởng tượng. Rắc. Một tiếng vỡ vụn nhỏ bé nhưng vô cùng rõ ràng, như vang vọng trong lòng mọi đại năng hồng hoang đang chú ý đến trận chiến này. Đó là sự phản vệ mà Thái Cực Đồ phải chịu khi cương ép cắt lấy thiên đạo bản nguyên, ở rìa của nó, một vết nứt nhỏ bé nhưng chói mắt lặng lẽ hiện lên. Thánh thể của lão tử kịch liệt run rẩy, khóe miệng tràn ra thánh huyết màu vàng chứa đựng vô thượng đạo tắc, mỗi giọt rơi xuống đều đè bẹp hư không. Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu đỉnh khánh vân của trào, tam hoa lay động, sắc mặt hơi trắng bệnh. Kiếm ý sắc bén vô song của Thông Thiên giáo chủ cũng vì đó mà chậm lại, kiếm khí sôi trào quanh người xuất hiện một tia hỗn loạn. Chương 76, Hoàng Thiên Tố Giác Thiên Đình bảo án, đại đạo chi nhãn giáng lâm. Chương 76, Hoàng Thiên Tố Giác Thiên Đình bảo án, đại đạo chi nhãn giáng lâm. Tam thanh hợp lực, đồng nguyên tương sinh, uy lực quả thật kinh thiên động địa, thậm chí trong khoảnh khắc đã áp chế được luồng thần quang hỗn độn đủ sức xóa sổ hoàng thiên, khiến nó dừng lại chỉ cách tám luân kim luân công đức đại đạo vài tấc. Khoảng cách đó, lúc này tựa như vực sâu thăm thẳm, là ranh giới tuyệt đối giữa sinh và tử, giữa thánh nhân vẫn tồn tại và thánh nhân đã vong. Cơn bão năng lượng như muôn vạn đầu ma long hỗn độn điên cuồng tàn phá, xé toạc mọi thứ. Hoàng Thiên đứng giữa tám luân kim luân bất hủ, ánh kim thánh thần chiếu rọi hắn tựa như một vị thần chỉ khai thiên lập địa. Hắn nhìn tam thanh trong cơn bão, dáng vẻ chật vật và nghiêm trọng, nhìn luồng thần quang hủy diệt cận kề nhưng không thể tiến thêm tấc nào. Vẻ mỉm cười nhàn nhạt trên mặt hắn, cuối cùng cũng từ từ giãn ra, hóa thành uy nghiêm tối thượng, khống chế cả khôn, nhìn xuống chúng sinh. Thái Thanh, mượn sức mạnh của thiên, công phạt nhân hoàng, càng muốn xúc phạm đại đạo công đức. Hành động của tam thanh các ngươi hôm nay, nghịch thiên mà đi, tội lỗi của các ngươi, đáng chết. Giọng Hoàng Thiên không lớn, nhưng tựa như thiên âm của đại đạo, xuyên qua cơn bão năng lượng của loạn, khắc sâu rõ ràng vào ý thức của mọi tồn tại. Tám luân công đức kim luân phía sau hắn, quang mang càng lúc càng rực rỡ, phù văn đại đạo lưu chuyển tăng tốc, một luồng áp lực kinh khủng vô hình, đến từ bản nguyên của đại đạo. Tựa như cự thú hồng hoang tỉnh giấc, bắt đầu từ từ lan tỏa, khóa chặt tam thanh thánh nhân đang ở trung tâm cơn bão. Cơn bão chưa tan, một sự phán xét lớn hơn, dường như mới chỉ vừa bắt đầu màn mở đầu. Luồng đại đạo uy áp lan tỏa, lạnh lẽo, bao la, vô tình, tựa như băng huyền ngàn năm không tan, lại như thanh kiếm đả mổ cần treo lơ lửng trên chư thiên vạn giới, khiến tam thanh thánh nhân vừa mới hợp lực chống đỡ đòn chí mạng, còn đang cố gắng duy trì, trong lòng đồng thời bị bao phủ bởi một tầng hàn ý sâu sắc hơn, đến từ bản nguyên sinh mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Thanh đạo ấn quang mang chập chờn, thiên đạo văn lộ điên cuồng nhấp nháy, cố gắng liên thông ý chí hồng hoang thiên đạo, nhưng lại cảm nhận được một ý chí càng thêm hùng vĩ, càng thêm bản nguyên đang cách ly nó. Thông Thiên giáo chủ Tiệt Thiên kiếm ý vẫn sắc bén, nhưng dưới luồng đại đạo uy áp vô nơi nào không có, lại sinh ra một cảm giác cắt không đứt trì trệ. Thái Thanh lão tử càng đứng mũi chịu sào, vết dạn trên Thái Cực Đồ tựa như bị luồng uy áp kia dẫn động, phát ra tiếng kêu ai oán vi tế, thánh lực trong cơ thể hắn vận chuyển cũng trở nên u ám, tựa như gánh vác toàn bộ trọng lượng của hồng hoang. Biển hỗn độn gầm thét, mảnh vỡ thời không như mưa rơi xuống. Hoàng Thiên đầu đội tám luân công đức kim quang, tựa như hóa thân của đại đạo tại nhân gian, từ từ giơ tay lên. Đó không phải là tấn công, mà giống như một lời tuyên cáo, một nghi thức triệu hồi ý chí đại đạo giáng lâm. Những gợn sóng vô hình lấy hắn làm trung tâm lan tỏa, nơi chúng đi qua, dòng chảy năng lượng cuồng bạo lại kỳ dị bình ổn lại, tựa như đang cung nên sự hiện diện của tồn tại cao hơn. Đại đạo tại thượng, càn khôn cùng chứng. Tam thanh thiên định thánh nhân, Thái Thanh lão tử, mượn trộm bản nguyên thiên đạo, hành động như thế, càng muốn hủy hoại công đức kim luân ân trạch của đại đạo, hành vi của ngươi người tiên, tâm của ngươi trái đạo. Đáng chịu. Đại đạo kiếp phạt. Giọng Hoàng Thiên, mỗi một chữ đều như thần lôi hỗn độn nổ tung trong bản nguyên sâu thẳm của hồng hoang, triệu hồi quy tắc tối cao ẩn giấu trong cõi u minh. Ầm ầm ầm. Tựa như để đáp lại lời tố cáo làm rung động vạn cổ này, trên bầu trời bị tam thanh vô thượng vĩ lực khuấy động hỗn loạn, pháp tắc sụp đổ, không hề có dấu hiệu báo trước, nứt ra một khe nứt kinh khủng không thể hình dung sự to lớn, không thể dò xét sự sâu sắc. Khe nứt này chạy ngang chư thiên, dọc suốt cổ kim. Nó không phải vết nứt không gian thông thường, mà là cánh cổng hiện hóa ý chí đại đạo. Phía sau khe nứt, không phải bức tranh vũ trụ được tô điểm bởi các vì sao lấp lánh, cũng không phải bóng tối tĩnh mịch bước lên từ u minh thâm nguyên, mà là một vùng hư vô thuần túy, tuyệt đối, khiến linh hồn tức khắc đông cứng, khiến nguyên thần bất hủ cũng phải run rẩy. Đó là một loại không tối thượng, dung hòa mọi ý nghĩa tồn tại, xóa bỏ mọi dấu ấn thời không. Nó lạnh lùng nhìn xuống hồng hoang, đó chính là đại đạo thẩm phán chi nhãn, truyền thuyết nắm giữ sinh diệt luân hồi của chư thiên vạn giới. Một luồng ý chí kinh khủng, mạnh mẽ hơn khí tức hủy diệt mà Hoàng Thiên triệu hồi trước đó gấp cả ước lần, đủ sức để hỗn độn trọng khai, để kỷ nguyên kết thúc. Tựa như dòng lũ diệt thế tràn mờ, ầm ầm từ đó đổ xuống, mục tiêu trực chỉ Thái Thanh lão tử, đang đứng sừng sững giữa trung tâm phong bạo hỗn độn. Ngay khi đại đạo thẩm phán chi nhãn hiện diện, toàn bộ hồng hoang thiên địa đều rơi vào trạng thái ngưng động tuyệt đối. Trường Hà thời gian tựa như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng, những con sóng quần quật đông cứng thành hổ phách lạnh lẽo, pháp tắc không gian từng tấc vỡ vụn, hóa thành bột phấn lấp lánh nhưng chết chóc, tư duy, cảm xúc, hành động của vạn vật sinh linh, thậm chí cả triều tịch linh khí vô nơi nào không có, đều bị một luồng lực lượng vượt trên thiên đạo, siêu việt vạn cổ triệt để đông cứng. Trời đất thất sắc, càn khôn ngưng động, vạn vật tịch diệt, chỉ có thẩm phán chi nhãn cao cao treo trên hư vô, tản ra ánh sáng phán quyết lạnh lẽo và vĩnh hằng. Cùng lúc đó, bên cạnh con mắt hư vô chí cao vô thượng, khiến người ta tuyệt vọng kia, một luồng ánh sáng vàng kim khắc cũng mang theo ý chí bao la, nhưng lại ẩn chứa một chút phức tạp, lặng lẽ hiện hiện. Ánh sáng vàng kim ngưng tụ, hóa thành một con mắt khổng lồ tương tự, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh của trật tự và quy tắc. Con mắt khổng lồ mở ra khép lại, lưu chuyển quy tích sinh diệt của muôn nước thế giới, đây chính là ý chí cao nhất của hồng hoang thế giới hiển hóa thiên đạo chi nhãn. Thái Thanh lão tử là người đứng đầu lục thánh được thiên định, càng là người kế thừa 1/3 nguyên thần của đại thần bản cổ khai thiên tích địa. Hắn mang trên mình phúc duyên khai thiên, khí vận lớn lao và công đức hùng vĩ được tôi luyện qua vô lượng kiếp nạn, là trụ cột không thể thiếu của hồng hoang thế giới, là quân cờ cực kỳ quan trọng trên bản cờ vận hành của thiên đạo. Do đó, ý chí thiên đạo, trừ khi đến bước đường cùng, thế giới sắp sụp đổ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn. Nếu vị đại đạo nắm giữ vô cùng vô tận khả năng của chư thiên vạn giới là vị chủ tịch siêu nhiên, nhìn thấu thăng trầm của kỷ nguyên, thì hồng quân lao tổ, thân hợp thiên đạo, đại diện thiên hành đạo, chính là vị đại quản gia cần mẫn, thực thi công việc cụ thể. Mà những thiên đạo thánh nhân như Thái Thanh lão tử, chính là cao cấp chấp sự có địa vị tôn sùng, nắm giữ quyền hành, nhưng cũng bị thiên đạo khống chế. Chỉ thấy một luồng ý chí vô hình vô chất, nhưng lại tồn tại chân thực, đủ sức chống đỡ hỗn độn, tái tạo càn khôn, từ trong thiên đạo chi nhãn chạy xuôi dòng chảy kim quang của trật tự. Ý chí này không phải tấn công, mà mang theo một lời khẩn cầu và thương lượng phức tạp khó hiểu, vượt qua ranh giới hữu hình và vô hình. Trực tiếp cùng với đại đạo thẩm phán chi nhãn lạnh lẽo thuần túy, nắm giữ sinh diệt luân hồi vô tận của chư thiên vạn giới, tiến hành một cuộc giao lưu sâu sắc vượt trên thời gian, vượt trên ngôn ngữ. Mức độ giao lưu này cực cao, huyền diệu không lường, không phải thánh cũng không phải đạo, không thể nói, không thể gọi tên, hồng hoang muôn nước sinh linh, dù mạnh mẽ như tổ vu yêu hoàng, cũng không thể cảm nhận được dù chỉ 1/3. Chương 77, thiên đạo xuống tay cứu vãn, cầu xin đại đạo chi nhãn, hỗn độn tịch diệt bản nguyên thần lôi giáng lâm. Chương 77, thiên đạo xuống tay cứu vãn, cầu xin đại đạo chi nhãn, hỗn độn tịch diệt bản nguyên thần lôi giáng lâm. Chí cao vô thượng, vận chuyển chư thiên đại đạo ý chí tại thượng. Khẩn cầu ngài bất giận. Thái Thanh này, hóa thân từ bản cổ nguyên thần, tuy có sai lầm, phạm đại nghịch, nhưng thân hắn hệ lụy hồng hoang thế giới bản nguyên khí vận, quan hệ tới mưu đồ của chúng ta để thế giới này tấn thăng lên nửa bước vĩnh hằng, thậm chí là cơ hội vô thượng để thăm dò cảnh giới chân chính vĩnh hằng bất diệt. Sinh tử của hắn liên quan đến toàn cục, ảnh hưởng đại cục. Khẩn cầu đại đạo pháp ngoại khai ân, lưới che một mặt. Hừ, phản nghịch đại đạo, trộm đoạt bản nguyên, mưu đồ hủy hoại công đức kim luân, tội không thể tha. Xét thấy hắn có công khai thiên, thân hệ mấu chốt thăng cấp của thế giới, tội chết có thể miễn, tội sống có thoát. Ta có thể không khiến hắn hình thần câu diệt, chân linh vĩnh đoạn, nhưng đại đạo trừng phạt tất nhiên sẽ giáng xuống trên thân hắn. Đây là sát luật, không thể tránh khỏi. Đại đạo hồi đáp băng lãnh, trực tiếp, không cho phép nghi ngờ. Mỗi một ý niệm đều như những xiềng xích pháp tắc đúc từ hỗn độn thần thiết, trầm trọng đánh lên tiên đạo ý chí. Ta đã biết. Ta ơn đại đạo khai ân. Chỉ cần giữ được tính mạng, bảo toàn chân linh, còn một hơi thở tồn tại, duy trì hồng hoang khí vận căn cơ không sụp đổ, còn lại tùy đại đạo phán quyết. Thiên đạo ý chí mang theo một tia như chút được gánh nặng, lại vô cùng trầm trọng hồi đáp. Ông. Ngay khi thiên đạo ý chí cùng đại đạo chí cao vô thượng kia đạt thành hiệp nghị cuối cùng, liên quan đến vận mệnh của một vị thánh nhân, đại đạo chi nhãn màu vàng, đại diện cho hồng hoang trật tự và quy tắc, quang mang nội liễm, hóa thành một đạo kim tuyến như có như không, triệt để ẩn mình vào nền hư vô mênh mông vô biên, không còn hiển hóa, không còn can thiệp vào cuộc phán xét cuối cùng sắp giáng lâm tại đây. Mà lúc này, đại đạo thẩm phán chi nhãn cao cao treo trên tất cả, nơi sâu thẳm vô ngần hư vô của nó, một cổ lực lượng hủy diệt khiến chư thiên run rẩy, vạn đạo ai oán đang điên cuồng hội tụ. 3000 đại đạo pháp tắc mà hồng hoang thế giới, thậm chí chư thiên vạn giới có thể nhận thức, không thể nhận thức, giờ phút này đều bị cưỡng ép câu thúc, dung luyện, quy nhất, cuối cùng sụp đổ ngưng tụ thành một sợi thuần túy đến cực điểm, cũng khủng bố đến cực điểm của hủy diệt lôi quang. Lôi quang này, không đen không trắng, không tím không vàng, là một loại thâm ám dường như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng, mọi khái niệm, nhưng ở lõi của nó, lại lộ ra một tia hỗn độn tử ý khiến thánh nhân nguyên thần cũng phải khô héo tức khắc. Nó dường như gánh vác tất cả kiếp số, tất cả kết cục, tất cả tịch diệt từ khi khai thiên tích địa. Nó chính là hỗn độn tịch diệt bản nguyên thần lôi. Thần lôi vô thanh, lại rung động vạn cổ hơn cả vạn đức hỗn độn thần lôi cùng vang vọng. Nó bỏ qua khoảng cách, bỏ qua thời không, bỏ qua Thái Thanh lão tử tự động hiển hóa của thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hư ảnh, Thái cực đồ quyển âm dương hộ thể thần quang. Chỉ là nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo vô khả kháng của uy áp tối hậu, xé rách muôn tầng trời đất thai màng, xuyên thủng vô tận hỗn độn tường thành, hướng về Thái Thanh lão tử đã bị khóa chặt triệt để ầm ầm giáng xuống. Mà lúc này, Thái Thanh lão tử sớm đã cùng hồng hoang thế giới sinh dưỡng hắn ở hai chiều không gian hoàn toàn khác biệt. Hắn bị đại đạo thẩm phán chi nhãn dùng vô thượng lực lượng, cưỡng ép từ hồng hoang trong thời không trường hà bóc tách ra, ném vào một phiến lồng giam cấu thành từ thuần túy đại đạo pháp tắc. Phiến lồng giam này, cách tuyệt văn pháp, cấm cố văn đạo, là trường thi hình phạt tối hậu chuyên môn dùng để thẩm phán hắn vị thánh nhân này. Dù sao, hồng hoang thế giới phi đồng tiểu khả. Nó là hỗn độn sơ khai thời, do bản cổ đại thần dùng lực chứng đạo, hy sinh tự thân khai phá ra vô thượng thế giới, sở hữu tiềm lực thăng cấp lên vĩnh hằng chân giới thậm chí cao hơn. Là đại đạo ý chí bố cục chư thiên, tìm cầu bản thân tiến thêm một bước quan trọng cánh đồng thử nghiệm. Nếu không phải Thái Thanh lão tử đụng chạm đến cấm kỵ cốt lõi nhất, trộm đoạt bản nguyên, nhu đồ hủy hoại công đức kim luân, đây là đại đạo ân trạch và hồng hoang thế giới khí vận căn cơ trực tiếp hiển hóa. Đại đạo cũng sẽ không dễ dàng giáng xuống thẩm phán khủng bố như vậy, trực tiếp hiển hóa can thiệp. Lúc này trong trường thi, Thái Thanh lão tử không còn chút nào là thái thượng vong tình, thanh tịnh vô vi như thường ngày. Khuôn mặt thánh nhân bất biến của hắn, dường như có thể chứa được vạn cổ tang thương, lần đầu tiên rõ ràng hiện lộ ra một loại cảm xúc tên là kinh khủng. Thánh huy quanh thân hắn sôi trào, cố gắng điều động thiên địa huyền hỏa khí, dẫn động thái cực lưỡng nghi lực lượng, thậm chí câu nối thiên đạo quyền hành trong coi u minh, muốn giải thoát khỏi sự trói buộc tối hậu này từ đại đạo. Tuy nhiên, tất cả đều là vô ích. Xoạt xoạt, từng sợi xiềng xích vô hình ngưng tụ từ đại đạo pháp tắc thuần túy nhất, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, cổ xưa, vượt qua mọi lý giải, từ hư vô thẩm phán chi nhãn buông xuống. Chúng bỏ qua tất cả phòng ngự, tất cả thần thông, tất cả thánh đạo pháp tắc của Thái Thanh lão tử, như địa bám xương, lại như xiềng xích vận mệnh, trong nháy mắt cuốn quanh thánh thần hắn, xuyên thấu nguyên thần tử phủ của hắn, khóa chặt đại đạo bản nguyên của hắn. Những xiềng xích này nặng nề vô cùng, mỗi sợi dường như gánh vác trọng lượng của một đại thiên thế giới, đem hắn, vị thiên đạo thánh nhân đường đường chính chính, cố định chặt trong hư không, không thể động đậy, đến một tia pháp lực, một luồng thần niệm cũng không thể điều động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sợi hỗn độn tịch diệt bản nguyên thần lôi kia, đại diện cho sự trừng phạt cuối cùng, mang theo ý nghĩa kết thúc vật, giáng lâm trên thân mình. Xì, thần lôi chạm thân, cũng không bộc phát ra tiếng động kinh thiên động địa như tưởng tượng. Nó vô thanh vô tức, như chất độc hỗn độn đặc dính, lạnh lẽo nhất, trong nháy mắt thẩm thấu vào thánh thân vạn kiếp bất hủ của Thái Thanh lão tử. Thời gian dường như bị kéo dài vô hạn, nỗi thống khổ bị phóng đại vô hạn. Ách, a, một tiếng kêu thảm thiết bị đè nén đến cực điểm, lại đủ sức khiến tinh thần vẫn lạc, khiến bạn linh thống khổ, cuối cùng từ miệng vị thiên định thánh nhân vốn nổi tiếng với sự vô vi vong tình bật ra. Âm thanh này xuyên thủng đại đạo lồng giam, vang vọng trong nơi sâu thẳm nguyên bản bị đóng băng của hồng hoang, khiến tất cả sinh linh bị đông cứng, trong linh hồn sâu thẳm dâng lên một nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất, đến từ bản năng sinh mệnh. Sức mạnh của hỗn độn tịch diệt bản nguyên thần lôi này, không phải là hủy diệt điên cuồng, mà là lấy một loại phương thức lạnh lẽo đến cực điểm, cũng chuẩn xác đến cực điểm, tiến hành tiêu diệt và bóc tách triệt để nhất trong cơ thể Thái Thanh lão tử. Thánh nhân đạo thể của hắn, thân thể vạn kiếp bất hủ được tôi luyện qua thiên địa trọng khí, hỗn độn linh khí, vô lượng công đức gia trì, lúc này giống như lưu ly bị ném vào lò luyện, phát ra tiếng xì xì không chịu nổi sức nặng, bề mặt hiện ra những vết nứt nhỏ như mạng nhện, bên trong thánh cốt tiên cơ, kinh mạch huyết mạch đang bị tia sáng thâm ám kia từng chút xâm thực, phân giải, hóa thành bụi trần của những hạt cơ bản nhất. Càng đáng sợ hơn là tổn thương nguyên thần. Thánh nhân nguyên thần của hắn vốn ký thác vào hỗn độn hư không, gần như bất hủ bất diệt, lúc này giống như ngọn nến bị phơi trong gió cửu lũ lạnh lẽo, điên cuồng lay động, mở đi. Chương 78, lão tử trọng thương, đạo cơ bất ổn. Chương 78, lão tử trọng thương, đạo cơ bất ổn. Nguyên thần bản nguyên, đại diện cho thánh đạo căn cơ của lão tử, bị những tia lôi quang tím rực thiêu đốt, bóc trần hết lần này đến lần khác. Mỗi lần bị thiêu đốt, tựa như có vô ức gốc thần châm tẩm độc đâm sâu vào nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, mang đến nỗi đau cùng cực không thể tưởng tượng, không thể miêu tả. Đó là một loại hành hình vượt trên cả thể xác, chạm đến tận gốc rễ của sự tồn tại. Tâm cảnh thái thượng vô tình. Trước sự trừng phạt tối thượng này của đại đạo, sớm đã bị đánh tan thành từng mảnh vụn, chỉ còn lại nỗi đau và sự kinh sợ nguyên thủy điên cuồng lan tràn trong nguyên thần. Điều chí mạng nhất chính là sự lay động của đại đạo căn cơ. Hồng Mông tử khí vốn dung hợp hoàn mỹ với nguyên thần, đạo quả của hắn, biểu tượng cho thánh vị thiên đạo. Dưới sự càn quét khủng khiếp của hỗn độn tịch diệt bản nguyên thần lôi và sự bóc tách cưỡng ép của đại đạo pháp tắc, nó tựa như bị bàn tay khổng lồ vô hình hung hăng xé toạc. Toàn bộ 2/3 Hồng Mông tử khí bản nguyên bị cưỡng ép rút ra khỏi cốt lõi đạo quả của hắn. Tử khí ai hoán, dây rùa, cuối cùng hóa thành từng điểm điểm quang vũ tím kim mờ mịt, bị đại đạo tỏa liên cuốn lấy, lần nữa chìm vào hư vô thẩm phán chi nhãn, biến mất không tăm tích. Thánh cơ sụp đổ, đạo quả khuyết tật. Vốn dĩ, Thái Thanh lão tử chỉ còn cách bước nhảy cuối cùng là đạt đến thánh vị tiên đạo viên mãn vô ngại, vạn kiếp bất diệt. Nhưng giờ đây, với việc 2/3 Hồng Mông tử khí bị rút đi, cảnh giới của hắn tựa như ngọn núi sụp đổ, ầm ầm rơi xuống. Từ cảnh giới nửa bước thánh nhân, hắn đột ngột rơi xuống chuẩn thánh đại viên mãn chi cảnh. Hơn nữa, cảnh giới chuẩn thánh đại viên mãn này cũng đầy dây sự phù phiếm và vết nứt, tựa như xây tháp trên cát, đèn dầu trước gió. Sau này, nếu muốn dung hợp lại 1/3 Hồng Mông tử khí còn sót lại với nguyên thần đạo quả, rồi dẫn động thiên đạo lực lượng chứng đạo thành thánh, độ khó sẽ khó hơn gấp trăm, gấp ngàn lần so với lần đầu chứng đạo sao? Dấu ấn trừng phạt của đại đạo, như bám vào da thịt, sẽ mãi mãi khắc sâu trên đạo cơ của hắn, trở thành một vực thẳm gần như không thể vượt qua trên con đường thánh lộ. Mỗi lần xung kích, đều sẽ đối mặt với sự phản vệ điên cuồng của dấu ấn trừng phạt này. Chuyện này còn chưa kết thúc. Sức mạnh của hỗn độn tịch diệt bản nguyên thần lôi vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Sau khi hoàn thành sự bóc lột tàn khốc nhất, tàn dư hủy diệt đạo tắc của nó, tựa như lời nguyền độc địa nhất, đã khắc sâu vào thánh khu và nguyên thần tàn tạ của Thái Thanh lão tử, hình thành từng đạo giao thoa chằng chịt, tỏa ra khí tức đen tím bất tường, đại đạo thương ngân. Những đạo thương này không ngừng xâm thực sinh cơ của hắn, nuốt chửng pháp lực, hành hạ nguyên thần, cản trở hắn cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Muốn khôi phục, trừ khi có thể nhận được sự tha thứ từ đại đạo bản nguyên hoặc những thần vật nghịch thiên cung cấp, nếu không, chỉ có thể dựa vào sự kiên trì. Trong năm tháng dài đằng đẵng, dùng đạo hạnh còn sót lại của bản thân, từng chút một tiêu hao, trấn áp. Quá trình đau khổ dày vò này, không khác gì bị lăng trì vĩnh viễn. Khi tia lôi quang thấm màu cuối cùng ẩn hiện trong cơ thể Thái Thanh lão tử, hư vô thẩm phán chi nhãn xuyên suốt chư thiên đại đạo, lạnh lùng quét mắt nhìn thân ảnh tàn tạ, đạo cơ sụp đổ, khắp người đầy những vết nứt khủng khiếp và đạo văn bất tường trong pháp trường. Dường như xác nhận việc thi hành trừng phạt đã hoàn tất, khe nứt hư vô khổng lồ trải rộng vạn cổ, bắt đầu từ từ khép lại. Rầm rầm, chuỗi pháp tắc đại đạo trói buộc Thái Thanh lão tử cũng theo đó đứt đoạn từng khúc, tiêu tan. Mất đi sự nâng đỡ của xiềng xích, vị thánh nhân Thái Thanh từng cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh hoang mang, tựa như con rối đứt dây, từ trong lồng giam pháp tắc lạnh lẽo kia rơi xuống. Thân ảnh của hắn xuyên qua khe nứt hư vô sắp khép lại, lần nữa rơi về phía Hồng Hoang Thiên Địa. Chỉ là lúc này, thánh huy đã hoàn toàn mất hết, đạo bào rách nát, khí tức yếu ớt tựa như đèn dầu trước gió, nơi nào còn có nửa phần phong thái vô thượng của Tam Thanh đứng đầu, thủ lĩnh huyền môn ngày xưa. Chỉ còn lại nỗi đau vô tận, sự yếu đuối và nỗi chìm đắm, tuyệt vọng khắc sâu vào xương thủy, khắc vào đạo cơ, tựa như bóng ma thực chất, bao trùm lấy thánh khu tàn tạ của hắn. Ầm ầm. Theo hư vô thẩm phán chi nhãn hoàn toàn biến mất, Hồng Hoang Thiên Địa bị đóng băng kia, thời gian bắt đầu chảy xuôi, không gian pháp tắc bắt đầu hàn gắn, ý thức của vạn linh cũng dần phục hồi. Thế nhưng, tất cả sinh linh, dù là tinh quái còn mở mịt hay đại năng cường đại, trong lòng đều nặng trĩu một loại rung động và sợ hãi đến từ sâu thẳm linh hồn. Bọn họ mở mịt nhìn về phía cựu thiên phía trên, tuy không thể nhìn rõ chuyện gì cụ thể đã xảy ra, nhưng bản năng biết rằng bầu trời này thực sự đã thay đổi rồi. Có một tồn tại trí cao vô thượng nào đó đã trải qua biến đổi và chìm đắm không thể tưởng tượng. Phụt. Ngay khoảnh khắc thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo chi nhãn, Thái Thanh lão tử, kẻ đứng núi chịu sào, với tư cách là chuẩn thánh đại viên mãn luôn được coi là thủ lĩnh huyền môn với tâm cảnh thái thượng vô tình, rốt cuộc không thể áp chế được sự phản vệ khủng khiếp đang cuộn trào trong cơ thể. Một ngụm thánh huyết lấp lánh, chứa đựng vô tận mảnh vỡ đạo tắc và sinh mệnh tinh nguyên hùng hậu, tựa như một con sông sao màu đỏ rực phun trào, từ trong miệng hắn mãnh liệt phun ra. Thánh huyết này phi phàm, mỗi một giọt đều nặng tựa thần sơn, rơi xuống hư không, phát ra tiếng gầm trầm đục, thậm chí còn đè bẹp cả một dãy núi phía dưới. Điều khiến người ta kinh hãi hơn là, trong thánh huyết này lại lẫn vào từng kia, từng luồng ánh sáng tím mờ nhạt nhưng vô cùng chói mắt. Ánh sáng tím này thâm thúy, cổ xưa, hung bạo, tràn đầy khí tức hủy diệt và tịch diệt nguyên thủy nhất, tựa như diệt thế kiếp lôi từ đầu hỗn độn dẫn tới. Đây chính là hỗn độn tịch diệt bản nguyên thần lôi khủng khiếp mà hư vô thẩm phán chi nhãn giáng xuống trước đó, tàn dư hủy diệt lực lượng sau khi xâm nhập vào bản nguyên đạo thể của hắn. Sức mạnh này như giỏi bám xương, điên cuồng ăn mòn Thái Thanh đạo cơ. Lúc này, Thái Thanh lão tử, mặt như dây vàng, khí tức hỗn loạn đến cực điểm. Đỉnh đầu hắn vốn là Tam Hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, biểu tượng cho vô thượng đạo quả của chuẩn thánh đại viên mãn, lúc này lại đang kịch liệt cuộn trào rung động. Bóng ảnh huyền hoàng linh lung bảo tháp chập chờn trong khánh vân, cũng trở nên ảm đạm vô quang, từng tia lôi quang màu tím như rắn độc trên đó ngang dọc tung hành, khiến cho đạo quả quang hoa vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ cũng trở nên lập loè bất định, tựa như đèn dầu trước gió, tùy thời có thể vỡ tan và tiêu tán. Đại Minh, mèo, mèo. Hai tiếng hét xé gió gần như đồng thời vang lên, mang theo sự lo lắng không gì sánh được và cơn giận dữ ngập trời. Ngọc Thanh Nguyên Thủy và Thượng Thanh Thông Thiên, hai vị đại năng hàng đầu khác làm chấn động hồng hoang, lập tức xé rách hư không, tựa như hai đạo thần hồng rực rỡ xé toạc bầu trời, xuất hiện ở hai bên trái phải của Thái Thanh lão tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân mang Ngọc Thanh Tiên Quang vốn hùng tráng thuần chính, lúc này lại vì cơn thịnh nộ mà kịch liệt dao động, tựa như hỏa thần màu trắng đang bùng cháy, ánh mắt như lưới đao khai thiên. Chết Chân nhìn về phía hướng nhân tộc cương vực bên dưới, ánh mắt trong đó, ngoài sự lo lắng cho huynh trưởng, còn có sự sỉ nhục tột độ và sát ý khi bị một con kiến hôi làm tổn hại tôn nghiêm. Trong lòng hắn tuy rõ ràng, nguyên nhân của cảnh tượng thảm thiết gần như đạo cơ sụp đổ này, nguồn gốc chính là vị nhân tộc chi hoàng tên Hoàng Tiên, kẻ thoạt nhìn yếu ớt nhưng lại khuấy động sóng to gió lớn như vậy. Tuy nguyên nhân ban đầu là đại huynh muốn mượn nhân tộc khí vận để thành thánh, hành động áp bức trước, nhưng chỉ là một nhân hoàng của một chủng tộc mới sinh. Chương 79, Ngọc Thanh nổi giận, Nhị Thanh trợ Thái Thanh trị thương. Chương 79, Ngọc Thanh nổi giận, Nhị Thanh trợ Thái Thanh trị thương. Ai có thể ngờ, lại có thể bức đại huynh, người đã tu vi đạt đến chuẩn thánh tuyệt đỉnh, thái thượng quyên tình, tính toán vô song, đến mức thế thảm, đạo quả bất ổn như vậy. Tên tiểu tử này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Khí vận của hắn thịnh vượng, thủ đoạn lại xảo quyệt tàn nhẫn, thật sự là chuyện kinh người. Thông Thiên giáo chủ, thân thể bao phủ lấy một cỗ kiếm ý chu tiên sắc bén vô song, tuy chưa xuất kiếm, nhưng luồng khí tức sắc bén có khả năng chặt đứt nhân quả, phá diệt vạn pháp đã xé rách hư không xung quanh. Đôi mắt thâm thúy tựa tinh hà của hắn lúc này chứa đựng vô số tia sáng phức tạp, có sự ngưng trọng, có sự kinh ngạc, lại còn có một chút khó diễn tả thành lời thăm dò. Hắn nhìn thấu tầng sâu hơn cả nguyên thủy, có thể tính kế đến nước này với lại mình, thậm chí còn dẫn đến đại đạo chi nhãn phản bản thân, thì nhân hoàng này tuyệt đối không phải là kẻ lỗ mãng. Tâm trí của hắn kiên định, bố cục sâu xa và ý chí quyết tuyệt khi đối mặt với Tam Thanh uy áp, thể hiện ra sự liều chết, dung chuyển trời đất, đều khiến Thông Thiên cảm nhận được một loại chấn động chưa từng có. Đây tuyệt đối không phải là kẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt, mà là một biến số đáng sợ, có tiềm năng khuấy động phong vân hồng hoang. Hừ, lũ run dế hèn hạ các ngươi, dám cả gan làm tổn thương thánh thể của đại huynh ta, phá hoại đạo cơ của đại huynh ta, thật là không biết sống chết, tội đáng chết vạn lần. Đáng bị tru di cửu tộc, hồn phi phách tán. Tiếng gầm giận dữ của Ngọc Thanh Nguyên Thủy vang vọng như vạn ức đạo hỗn độn thần lôi cùng lúc nổ tung trên cửu thiên. Hắn tóc thai dựng đứng, cơn cuồng nộ vô biên không còn gì có thể kìm hãm. Theo lời hắn dứt, một cỗ lực lượng hùng hậu không thể chống cự, đủ sức làm sông giải ngân hà chảy ngược, càn khôn đảo điên, bùng nổ dữ dội như một cơn triều cường diệt thế. Cỗ lực lượng này bắt nguồn từ tiên quang ngọc thanh cổ xưa nhất, nhưng giờ đây lại tràn đầy sát ý hủy diệt. Ầm ầm. trời đất thất sắc. Vạn đạo ai bi. Chuỗi liên kết pháp tắc dưới sức ép cuồng bạo này phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, đứt đoạn rồi lại khó khăn tái tổ hợp. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục đang rung chuyển dữ dội, vô số núi cao sụp đổ, sông ngòi đứt dòng, mặt đất nứt ra những khe vực sâu không thấy đáy. Những vì sao trên cựu thiên dường như cũng mở đi trong khoảnh khắc, bị uy thế kinh thiên động địa của cơn thịnh nộ chuẩn thánh này làm cho khiếp sợ. Vô lượng sinh linh dưới sức ép này run rẩy, như đối mặt với tai họa diệt thế. Nhân hoàng, giọng của Thông Thiên giáo chủ trầm thấp và ngưng trọng, vang lên rõ ràng trong cơn bão tố hủy thiên diệt địa này. Hắn nhìn xuống cột khí vận nhân tộc đang đứng vững vàng như con thuyền cô độc giữa biển giận dữ dưới uy áp của nguyên thủy, và bóng hình mơ hồ nhưng sừng sững giữa trời đất trong lõi của sáng, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Hắn suy tính xa hơn nhiều so với nguyên thủy đang cuồng nộ. Tam thanh vốn là một thể, đồng khí liên trì, điều này cố nhiên là lẽ thường của Hồng Hoang. Nhưng hôm nay, ba người là chính tông của bản cổ, thủ lĩnh của huyền môn, vì mưu tính khí vận nhân tộc, lại đồng loạt ra tay với nhân tộc mới sinh ra chỉ mới mười mấy nguyên hội, thực lực tổng thể trong Hồng Hoang có thể coi là yếu kém không thể chịu nổi, hơn nữa còn bị nhân hoàng của đối phương dùng thủ đoạn tàn khốc phản kích, dẫn đến đại huynh trọng thương. Sự việc này một khi truyền ra ngoài, chúng sinh Hồng Hoang sẽ nhìn nhận thế nào? Những đại thần thông giả ẩn mình trong đạo tràng của mình, nhìn thấu thiên cơ, như Đế Tuấn Thái Nhất, Thập Nhị Tổ Vu, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, sẽ ánh mắt nào chế rêu khinh bỉ? Mặt mũi của Tam Thanh, uy nghiêm của bản cổ chính tông, sẽ chịu tổn thất chưa từng có trong ngày hôm nay, thậm chí sẽ còn bị xem thường, bài xích hơn cả hai kẻ mà bọn họ luôn xem là tà đạo, hành sự không từ thủ đoạn, mặt dày vô sỉ của Tây Phương là tiếp dẫn, chuẩn đề. Rốt cuộc, đến cảnh giới của bọn họ, mặt mũi, khí vận, tranh đấu đạo thống, đôi khi còn quan trọng hơn sinh tử chém giết. Một danh tiếng tối nát, đủ để trở thành chướng ngại không thể vượt qua trên con đường tu đạo sau này. Nhị Minh, Thông Thiên lại lên tiếng, giọng không cao, nhưng mang theo sức xuyên thấu không thể nghi ngờ, như tiếng kiếm reo vang vọng, tức thời xuyên thủng khí tràng cuồng nộ vô biên của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngọc Thanh Nguyên Thủy vốn đang giận dữ bừng bừng, sát ý ngập trời, gần như không chút do dự giáng xuống thần phạt diệt thế để xóa sổ khu vực nhân tộc cùng với nhân hoàng ngạo mạn đó. Khi nghe thấy tiếng gọi này, cỗ khí tức hủy diệt đang sôi sục quanh thân thể hắn đột nhiên dừng lại, huyết sắc điên cuồng trong mắt hắn dần rút lui, khôi phục một tia thanh minh lý trí thuộc về đại năng đỉnh cấp. Hắn hít sâu một hơi, sức ép kinh khủng đủ để đè sập cả thanh tiên vạn cổ nhanh chóng thu liễm như thủy triều. Hắn minh bạch ý tứ chưa nói hết của Thông Thiên. Ánh mắt hắn chuyển hướng về Thái Thanh lão tử bên cạnh, người đang khí tức suy yếu, đạo quả lung lay sắp đổ, cơn giận trong mắt Nguyên Thủy lập tức bị nỗi lo lắng sâu sắc hơn thay thế. Đúng vậy, lúc này điều quan trọng nhất không phải là chút giận giết chết những kẻ run rẩy kia, mà là lập tức, ngay bây giờ phải ổn định đạo quả sắp tiêu tán này cho đại minh, chữa trị thương tổn bản nguyên đạo bị hỗn độn tịch diệt thần lôi trọng thương. Nếu đạo cơ của đại minh có tổn hại, thậm chí cảnh giới bị suy giảm, đó mới là tai họa diệt thế thực sự mà Tam Thanh không thể gánh vác. Điều đó có nghĩa là trên con đường vô thượng hỗn nguyên thánh đạo mà bọn họ theo đuổi, sẽ xuất hiện một vết rạn không thể bù đắp. Hừ, tạm thời đi nhớ, chờ đại huynh vô sự, nhất định sẽ bắt các ngươi phải trả gấp và lần. Nguyên Thủy nhìn về phía khu vực nhân tộc bên dưới, phát ra một lời thề lạnh thấu xương, chứa đựng sát cơ vô tận. Mỗi một chữ đều như đóng dấu lên pháp tắc hư không, báo trước một trận gió tanh mưa máu trong tương lai. Sau đó, hắn không còn chần chừ, hai tay nhanh chóng kết thành ấn pháp huyền ảo, tiên quang ngọc thanh thuần khiết, bao la, chứa đựng lực lượng sáng tạo như ngân hà cửu thiên chảy xuống, không ngừng rót vào Thái Thanh lão tử, cố gắng áp chế luồng lôi quang màu tím hung tợn kia. Thông Thiên cũng im lặng không nói, tay kết kiếm quyết, một cỗ kiếm ý thượng thành tràn đầy sinh cơ đột phá rồi tái sinh, chặt đứt suy tàn, được hắn dùng đại pháp vô thượng chuyển hóa thành tinh thuần sinh mệnh tinh khí. Cẩn thận đưa vào Thái Thanh thể nội, phối hợp với tiên quang ngọc thanh của Nguyên Thủy, cùng nhau chống lại sự tịch diệt bản nguyên đáng sợ kia. Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, cùng Thái Thanh lão tử, vốn là do bản cổ nguyên thần hóa thân, cùng nguồn mà sinh, đồng khí liên trì, pháp lực bản nguyên của bọn họ như ba dòng thanh lưu hỗn độn cùng nguồn, giờ đây vì cứu đại minh, không còn giữ lại chút nào. Pháp lực hùng hậu vô song, như thiên hà hỗn độn đã mở đê, cuồn cuộn chảy vào lão tử thể nội. Đạo cơ vốn đang lung lay sắp đổ như gỗ mục dưới sự ăn mòn của tịch diệt thần lôi, dưới sự chuyển chú điên cuồng của hai luồng thánh lực cùng nguồn, lại bộc phát ra sinh cơ ngoan cường. Trên đạo cơ, thần hà phun trào, đạo văn đan sen, như được bàn tay thần thợ vô hình nhanh chóng tu sửa, gia cố. Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những vết nứt đáng sợ đang khép lại, đạo cơ vốn mở xịt lại tái hiện bảo quang ôn nhuận như ngọc, căn cơ dường như đã kỳ tích ổn định lại trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn còn xa mới chấm dứt. Trong lão tử thể nội, linh hải thức hải âm u bất minh, như bị mực tàu ô uế thấm nhuộm, toàn thân kinh mạch cháy đen từng đoạn, còn sót lại những tia lôi văn mang tính hủy diệt, đan điền khí hải càng thêm sóng lớn của trào. Lực lượng lôi lực cuồng bạo cùng hai luồng thánh lực đang giao tranh khốc liệt, mỗi lần va chạm đều khiến đạo thể của lão tử run lên dữ dội. Chương 80, đạo thương khó lành, nhị thanh tiêu phí thiên đạo công đức lực lượng hỗ trợ thái thượng. Chương 80, đạo thương khó lành, nhị thanh tiêu phí thiên đạo công đức lực lượng hỗ trợ thái thượng. Cái chí mạng nhất chính là lực lượng hỗn độn bổn nguyên tịch diệt thần lôi kia, cuốn quanh trong thâm sử nguyên thần, như da bọc xương, tản ra khí tức tịch diệt khiến bạn đạo ai than, ngoan cố xâm thực bất hủ đạo quả của lão tử. Cái hỗn độn bổn nguyên tịch diệt thần lôi này là lực lượng hủy diệt tối hậu sinh ra từ sự va chạm của đại đạo pháp tắc khi hỗn độn sơ khai, chứa đựng ý nghĩa tịch diệt đại đạo nguyên thủy thuần túy nhất. Tầng thứ của nó cao bao nhiêu, uy năng kinh khủng đến mức nào, đã sớm vượt qua thần thông thuật pháp thông thường, thẳng đến bản nguyên đại đạo. Dù pháp lực của Tam Thanh Đồng Nguyên bên mông vô biên đủ để ổn định đạo cơ, nhưng muốn triệt để loại bỏ tàn dư lực lượng đến từ đại đạo này, chẳng khác nào nghịch thiên cải mệnh, khó như lên trời. Trừ phi có lực lượng vị cách cao hơn can thiệp thiên đạo nhìn chúng, hoặc là chân chính vạn kiếp bất diệt, nói là làm ngay của Hỗn Nguyên Thánh Nhân ra tay. Mà thiên đạo ý chí thể hiện trực quan, nguyên bản nhất, chính là cái mang theo sinh cơ tạo hóa, vạn pháp bất xâm, thiên đạo công đức. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyên Thủy và Thông Thiên liếc nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua một tia quyết tuyệt. Bèn, một tiếng ông minh hùng vĩ như đến từ thâm sử hỗn độn vang vọng cửu thiên thập địa. Chỉ thấy sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên đạo nhân, hư không như mặt hồ bị ném đá, kịch liệt rung động. Tiếp đó, mấy vòng quang luân kim sắc rực rỡ, không thể dùng lời lẽ nào miêu tả sự uy hoàng, thần thánh của nó, hiện ra giữa không trung. Quang luân này, không vàng không đá, không hư không thực, do thiên đạo công đức thuần túy, nguyên bản nhất ngưng tụ thành. Mỗi một vòng quang luân đều như gánh vác hưng suy của một đại thiên thế giới, chứa đựng nguyện vọng của vô lượng chúng sinh, là sự ban thưởng tối cao của thiên đạo cho những người có công với sự vận hành của Hồng Hoang. Giờ phút này, cái thiên đạo công đức khổng lồ này, đủ khiến Hồng Hoang đại năng đỏ mắt phát cuồng, đủ để bảo vệ một tộc muôn đời không suy, lại bị Nguyên Thủy và Thông Thiên không chút do dự thúc động. Dòng lũ vàng rực rỡ chói mắt, như sông Hoàng Hà chín tầng trời đổ ngược, lại như ước vạn đầu kim long công đức gầm thét lao nhanh, mang theo uy lực tối thượng tẩy rửa hết thể ô uế, trấn áp hết thể tà ác, tư dưỡng hết thể sinh cơ, ầm ầm chảy vào trong cơ thể Thái Thanh lão tử. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể lão tử, trong nháy mắt biến thành chiến trường thảm liệt nhất. Tia sét tịch diệt màu tím đại diện cho hủy diệt và kết thúc, cùng dòng lũ công đức màu vàng rực rỡ đại diện cho tạo hóa và trật tự, triển khai cuộc giằng co kinh tâm động phách. Mỗi lần va chạm đều như tiếng sấm khai thiên tích địa vang vọng trong cơ thể lão tử, đạo thể của hắn khi thì bị tử điện cuốn quanh, khi thì kim quang bạt trượng. Huyết nhục gân xương bị tôi luyện trong sự hủy diệt và tái sinh, phát ra tiếng rắc rắc khiến người ta hê răng. Quá trình này chậm đến nghẹt thở, mỗi phút mỗi giây đều như một nguyên hội vậy dài lâu. Nguyên Thủy và Thông Thiên sắc mặt nghiêm trọng, pháp lực và công đức chi quang giao nhau rực rỡ, toàn lực thúc động. Cuối cùng, dưới sự xung kích, mài mòn, tư dưỡng không ngừng của thiên đạo công đức dường như vô cùng vô tận, cái tia sét tịch diệt màu tím ngoan cố như đại đạo là gấn, giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời, bắt đầu từng chút một tăng dã, phân giải, hủy diệt. Cuối cùng, kèm theo một tiếng sấm hỗn độn mơ hồ, tràn đầy không cam lòng trong thâm sử lão tử hoàn toàn tiêu tán, tia văn màu tím cuối cùng cũng bị công đức mênh mông hoàn toàn thanh lọc. Khí tức hủy diệt khiến người ta kinh hãi trong cơ thể lão tử, cuối cùng cũng tan biến như khói. Hô, một tiếng thở dài kéo dài, như vượt qua vô tận tuyết nguyệt, từ miệng Thái Thanh lão tử chậm rãi thở ra. Hắn từ từ mở hai mắt, đôi mắt sâu thẳm từng nhìn thấu vạn vật, diễn dịch thái cực, giờ phút này lại đầy sự mệt mỏi và yếu đuối không thể diễn tả. Thương thế tuy đã hoàn toàn lành lại dưới tác dụng chung của hai thánh lực đồng nguyên và thiên đạo công đức khổng lồ, ngay cả một vết sẹo cũng không để lại, nhưng đạo quả bị tổn thương, lại chạm đến căn bản. Đó là một loại hư không và vết rách trên bản nguyên, giống như khối ngọc đẹp không tì vết bị bạt đi một khối, không có thần vật tạo hóa kinh thiên hoặc dùng vô lượng tuế nguyệt hấp thụ tinh hoa hỗn độn, chậm rãi ôn dưỡng, tuyệt đối khó có thể khôi phục như lúc đầu. Giờ phút này của hắn, cảnh giới tuy còn đó, nhưng thánh đạo căn cơ đã tổn hại, thực lực mười không còn ba. Thấy lão tử khí tức bình ổn, tuy yếu đuối nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng, Nguyên Thủy và Thông Thiên đồng thời thu tay. Phía sau hai người, quang luân công đức rực rỡ chói mắt, chiếu rọi chư thiên từ từ ẩn vào hư không, dao động pháp lực hùng bạo cũng dần bình tức. Hai người bước trên hư không, một bước đi ra, đã như hai ngọn thần sơn sừng sững, vững vàng đứng bên cạnh Thái Thanh lão tử. Thánh uy thu liễm nhưng vẫn khiến người ta kinh hãi quanh thân, như thái cổ hung thú đang ngủ say, ẩn ẩn hiện hiện, dẫn động không gian vạn dặm xung quanh hơi chút bặm mẻo, uy đạo tinh thần vì đó mà lực lạc. Tam thanh sóng bay, uy áp vô hình như liên kết thành một vùng hỗn độn chi hải, trấn áp mọi thứ bên dưới. Mà ở bên dưới, trung tâm nhân tộc cương vực, trước tổ miếu, Tuy Nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Y Địa thị, nhân tộc tam tổ, dưới sự bảo hộ và dẫn dắt toàn lực của đương đại nhân hoàng Hoàng Thiên không tiếp tiêu phí nhân tộc tín ngưỡng lực lượng, chúng sinh nguyện lực cùng tiếp dẫn thiên địa tinh hoa bản nguyên. Nhờ sức mạnh tối cao của Hoàng Thiên câu thông nhân tộc khí vận trường hạ, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu này, không chỉ đem thương thế nặng vốn có khi đối kháng thánh uy trước đó hoàn toàn phục hồi, mà còn bị hóa đất phúc. Áp lực kinh khủng đến từ thánh nhân, giống như hòn đá mài dao nặng nề nhất, đã tôi luyện ý chí bất khuất, tín niệm kiên cường chuyển thừa lựa nối của nhân tộc, cùng nhân tộc khí vận hùng bạo mà Hoàng Thiên dẫn dắt, hoàn toàn dung luyện. Đạo thể của bọn họ trong dư âm hủy diệt mà tái sinh, trở nên càng thêm kiên cố, chạy xuôi một tầng kim sắc quang trạch nhàn nhạt, nguyên thần của bọn họ trong áp lực cực lớn mà ngưng luyện, như kim loại tinh luyện trăm lần, thần quang rực rỡ. Một luồng khí tức hùng bạo vượt xa Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong trước đó, từ trên người tam tổ ầm ầm một phát, dẫn động phong vân biến sắc trên bầu trời. Cảnh giới của bọn họ hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới huyền chi lại huyền, chạm đến một tia chân ý vận hành vũ trụ hùng hoàng, nửa bước hoàn vũ cảnh. Cách chân chính đại la kim tiên cũng chỉ còn cách một bước cuối cùng để ngộ ra. Tam tổ khí thế như cầu đồng, cùng Hoàng Thiên sóng vai mà đứng, bốn bóng người tuy nhỏ bé dưới uy áp thánh nhân, chuẩn thánh, lại tỏa ra một luồng khí thế chống trời, không gãy không muốn kiên cường. Nhân tộc khí vận trường hạ ở sau lưng bọn họ ẩn ẩn hiện hiện, phát ra tiếng gầm thét bất khuất. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt như hai đạo thần kiếm sắc bén hữu hình, xuyên qua vô tận hư không, chuẩn xác rơi vào trên người Hoàng Thiên và Tam Tổ. Tâm cảnh của hắn lúc này đã từ cơn cuồng nộ và lo lắng ban đầu hoàn toàn bình phục lại, khôi phục sự lạnh lùng và uy nghiêm nhìn xuống chúng sinh vốn có. Đó là một loại tâm thái thượng vị giả tuyệt đối, đứng trên vạn vật, xem sinh linh như kiến gián. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng vang vọng trong tâm trí mỗi nhân tộc bên dưới, như thiên đạo luật lệnh, mang theo ý chí không thể nghi ngờ. Bốn vị đạo hữu Nguyên Thủy mở miệng, ngựa khí bình thản, nhưng ẩn chứa áp lực nặng nề hơn cả sấm sét. Đạo hạnh cùng công đức khí vận của các ngươi, tuy có thể chống đỡ được một hai trước mặt chúng ta, bảo toàn thân mình. Nhưng phía sau các ngươi, cái ước vạn đức sinh linh yếu đuối như kiến, sớm sinh chiều chết, các ngươi không có năng lực như bọn ngươi. Chương 81, Ngọc Thanh uy hiếp, nhân tộc chi nộ. Chương 81, Ngọc Thanh uy hiếp, nhân tộc chi nộ. Hắn khẽ dừng bước, ánh mắt quét qua vùng đất nhân tộc bên dưới, nơi khói bếp lãng đãng, thành quách san sát, sinh cơ bừng bừng. Trong mắt hắn không chút thương hại, chỉ có sự lạnh lùng tính toán, như đang quan sát những quân cờ trên bàn cờ. Bổn tôn tuy không muốn làm chuyện lấy lớn hiếp nhỏ vô cớ làm hoen ô danh tiếng thánh nhân. Giọng Nguyên Thủy bỗng trở nên lạnh lẽo, từng chữ như những mũi băng, đâm sâu vào thần hồn của tất cả những người nghe. Nhưng việc này liên quan đến việc đại minh của ta chứng đạo hôn nguyên, thành tựu thánh vị vạn kiếp bất diệt. Đây là thiên mệnh, cũng là căn bản đạo đồ tam thanh của ta. Cản trở huynh trưởng thành đạo, chính là cản trở đại đạo tam thanh của ta. Mối thù này, dù dốc cạn nước tứ hải bát hoang cũng khó lòng rửa sạch. Hắn bước về phía trước một bước, bước chân này tựa hồ đặt trên nhịp đập của cả hồng hoang thế giới. Vô biên cương vực nhân tộc bên dưới, phương biên ước vạn dặm, mặt đất lặng lẽ lún sâu xuống vài tấc. Vô số núi cao sụp đổ, sông lớn đoạn lưu. Hàng ước vạn phàm nhân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, máu trào ra từ mũi miệng, tức khắc mềm nhũn trên mặt đất, ngay cả tiếng kêu la cũng không phát ra nổi. Nếu không nhờ Hoàng Thiên và Trường Hà nhân tộc khí vận bản năng hiện hóa hộ trì, triệt tiêu phần lớn lực lượng, chỉ một bước này cũng đủ sức khiến hơn nửa nhân tộc cương vực hóa thành cho bụi. Vì vậy, bổn tôn hôm nay thân lâm, chỉ vì hỏi các ngươi một câu. Do Nguyên Thủy như cựu thiên kinh lôi, oanh minh vang dội, mang theo ý chí bá đạo kết thúc tất cả, rung động cả không gian như thủy tinh vỡ vụn từng mảnh. Các ngươi có đồng ý để đại huynh của ta, Thái Thanh lão tử, tại vùng đất nhân tộc này, lập ra nhân giáo giáo hóa các ngươi, để thừa thiên đạo, chứng đạo thành thánh hay không? Ngay khi lời nói dứt, một cỗ thánh uy khủng khiếp hơn trước gấp 10, gấp trăm lần, như cơn sóng thần hủy diệt, bùng nổ từ trên người Nguyên Thủy. Không nhắm vào Hoàng Thiên và Tam Tổ, mà trực tiếp áp bức hàng ước vạn phàm nhân vô lực chống cự bên dưới. Hắn muốn dùng cách trực tiếp và tàn khốc nhất này, ép buộc nhân tộc đưa ra lựa chọn. Đồng ý, thì nhân giáo lập, thánh nhân xuất, các ngươi nhân tộc sẽ hưởng thụ khí vận giáo hóa của thánh nhân, phúc trạch kéo dài. Nếu không đồng ý, Nguyên Thủy, trong mắt hàn quang bắn ra, như hai vì sao hủy diệt, hôm nay, hãy để nhân tộc sơ sinh này nếm thử thế nào là thánh nhân chi nộ, thế nào là thiên địa đồng y. Ầm, ầm. Áp lực vật chất không thể diễn tả bằng lời, cuối cùng như hàng ước vạn thái cổ thần sơn chống chất, mang theo sự nặng nề và lạnh lẽo của hỗn độn sơ khai, ầm ầm đè xuống. Đây không phải gió, không phải sóng, mà là cả bầu trời sụp đổ, muốn nghiền nát vùng đất mang hy vọng của nhân tộc sơ sinh này, hóa thành cho bụi. Hô. Hoàng Thiên và Tam Tổ nghiến răng, mắt nước ra. Tiếng gầm của bọn họ tựa hồ từ vực sâu địa ngục của những trận chiến đẫm máu vạn cổ bùng phát, mang theo cốt khí bất khuất của nhân tộc và sự điên cuồng cuối cùng. Pháp lực hùng mạnh đủ sức dung chuyển tiểu thiên thế giới của nửa bước hoàn vũ cảnh, cùng với kim quang rực rỡ hóa thân từ nhân hoàng khí vận, tượng trưng cho ý chí của hàng ước vạn nhân tộc, không hề giữ lại mà thiêu đốt, bùng nổ. Bốn bóng người, như bốn cây thiên trụ chống đỡ trời đất, hiên ngang đứng vững trong dòng lũ hủy diệt. Tấm màn ánh sáng rực rỡ đan xen, sôi trào trước mặt bọn họ, hóa thành một bức bình phong tựa hồ được luyện từ vô số vì sao. Cố gắng chống đỡ lấy lực lượng hủy diệt đủ sức khiến đại la kim tiên hóa thành cho bụi đang nghiêng đổ xuống, gian nan bảo vệ hàng ước vạn tộc nhân đang run rẩy như ngọn nến trong báo táp phía sau. Rắc rắc rắc. Thế nhưng, thánh nhân chi uy, há phàm nhân có thể chống lại? Tấm màn ánh sáng rực rỡ kia chỉ chống đỡ được trong chốc lát, liền phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi, khiến người ta hê răng. Từng đạo vết dạng khổng lồ đáng sợ, như những con giết thái cổ hung tợn, điên cuồng lan tràn, đan xen trên bề mặt tấm màn sáng. Mỗi lần vết dạng lan động, đều đi kèm với sự rung chuyển dữ dội của thân thể Hoàng Thiên và Tam Tổ. Từ khóe miệng, khóe mắt, thậm chí lỗ chân lông của bọn họ đều bắt đầu rỉ ra từng giọt máu vàng nhạt, đó là bản nguyên đang thiêu đốt, là thần hồn đang gào thét. Hư không dưới chân bọn họ sớm đã bị giẫm đạp đến mức hoàn toàn vỡ nát, để lộ ra dòng hỗn độn chảy xiết vô tận bên dưới. Còn dưới tấm màn sáng, hàng ước vạn phàm nhân càng giống như cỏ khô trong cơn gió lớn, từng mảng ngã xuống. Tiếng xương cốt vỡ vụn liên miên không dứt, như tiếng răng đậu, giòn tan, hòa thành một khúc bi ca tuyệt vọng. Máu tươi từ mũi miệng quần cuộn tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất bên dưới. Nếu không nhờ tấm màn sáng và tự thân nhân tộc yếu ớt nhưng kiên cường của khí vận tương liên, phân tán đi phần lớn lực lượng hủy diệt, thì lúc này nhân tộc cương vực sớm đã là một biển tây xương, vạn linh câu diệt. Im lặng, chết lặng, tuyệt vọng đến nghẹt thở. Thời gian tựa hồ bị thánh uy vô biên kia hoàn toàn đông cứng. Trong thiên địa chỉ còn lại tiếng rên rỉ của tấm màn sáng sắp vỡ vụn, tiếng xương cốt gây vỡ giòn tan và hơi thở nặng nề đè nén sắp sụp đổ của hàng ước vạn phàm nhân. Trong nhân tộc cương vực, dù là bộ lạc nhỏ bé ở vùng hẻo lánh, hay bộ lạc lớn tụ tập hàng vạn người, hoặc là bộ lạc đỉnh cấp có trận pháp phòng ngự đơn giản, tất cả phàm nhân, bất kể nam nữ lao ấu, bất kể cường tráng bệnh tật, đều chìm vào một loại im lặng giống nhau vào giây phút này. Bọn họ gian nan ngoan cường ngẩng đầu lên, dùng chút sức lực cuối cùng của sinh mệnh, ngước nhìn pháp tướng kinh khủng che kín cả bầu trời. Ngọc Thanh luân chuyển, pháp tướng trang nghiêm, tựa hồ nắm giữ sinh diệt luân hồi của chư thiên vạn giới, chí cao thần chỉ, mỗi lần hô hấp đều dẫn động sao trời minh diệt, thái thanh quy tỉnh, pháp tướng hư ảo phiêu dận, lại mang một vẻ thái thượng vô tình, nhìn xuống chúng sinh, chính là hiển hóa thương thế đạo quả của Thái Thanh lão tử, trong hư ảo ẩn chứa sự thâm sâu, còn khiến người ta rét hơn cả áp lực vật chất, thượng thanh trung kết, pháp tướng sắc bén vô song, chu thân kiếm khí xung. Thiên, tựa hồ đại diện cho sự kết thúc và hủy diệt của bản vật, chỉ cần ánh mắt quét qua, cũng khiến linh hồn triệt hiện, tựa hồ nhìn thấy điểm cuối tịch diệt của bản thân. Ba đại pháp tướng sừng sững giữa thiên cung, uy thế, khí thế, tựa hồ có thể lật đổ vạn cổ thanh thiên, diễn lại hỗn độn. Dưới sự áp bách tuyệt đối, như thiên phạt này, phàm nhân nhỏ bé làm sao có thể kháng cự? Im lặng là vực sâu của tuyệt vọng, cũng là dung nham tích tụ của lửa giận. Giết. Không biết là từ bộ lạc nào, góc nào, hay từ một vị lão giả bị đè gãy lưng nhưng chưa gãy ý chí, đã dùng toàn bộ sinh mệnh lực còn lại, phát ra tiếng gầm giận đầu tiên, khàn khàn, yếu ớt nhưng lại vang dội như sấm sét. Tiếng gầm này tựa hồ đã châm ngòi cho ngọn núi lửa vốn ngủ yên bạc cổ. Ta nhân tộc, thà chết không hàng. Tiêu hùng nhân tộc, huyết chưa khô, chết không ngừng chiến. Lao thiên tặc, thánh nhân bất nhân, xem ta như chó cỏ. Hôm nay, hãy dùng bầu máu nóng này, nhuộm đỏ bầu trời này. Vì hậu nhân, giết ra một càn khôn quang minh, giết ra một ngày mai do ta nhân tộc tự làm chủ. Giết, giết, giết. Tiếng gầm giận kinh thiên động địa, như hàng ước vạn núi lửa đồng thời phun trào, như ngân hà ngủ yên vạn cổ cuộn ngược về. Chương 82, vận khí tổ long tái ngưng, nữ hoa, ngọc thanh, cuồng ngạo. Chương 82, vận khí tổ long tái ngưng, nữ hoa, ngọc thanh, cuồng ngạo. Trong khoảnh khắc, sức mạnh áp chế thánh uy khiến người ta nghẹt thở bị xé toạc, không gian đông cứng bị xé rách, âm thanh vang vọng cửu thiên thập địa, rung động u minh hoàng tuyền. Tiếng gầm giận dữ này đến từ mỗi phàm nhân không chịu khuất phục, đến từ mỗi tộc trưởng, đại tế ti nhìn đến nước mắt trong các bộ lạc, mà còn đến từ nhân tộc tổ địa thủ Dương Sơn, nơi vô số cường giả cấp cao của nhân tộc, những người đã xem nhẹ sinh tử, tu vi đã đạt đến khoảng cách tiên phàm. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tài bật. Đây không chỉ là lời răn dạy cổ xưa, mà còn là dấu ấn không khuất phục khắc sâu trong huyết mạch mỗi người nhân tộc, trong nguyên bản linh hồn. Nhân đạo chủng tộc, sinh ra giữa trời đất, trưởng thành nơi hoang dã hùng hoàng, bao giờ từng sợ hãi áp bức, bao giờ cam chịu nô dịch. Dù có tan xương nát thịt, hình thần câu diệt, cũng phải ưỡn thẳng sống lưng, cứng rắn chống đỡ đến cùng. Ầm ầm. Theo tiếng gầm vang động cổ kim này, một luồng sức mạnh bàng bạc khó tin từ mọi góc của nhân tộc cương vực bốc lên. Đó là nguyện lực cuối cùng bùng phát khi hàng ước vạn phàm nhân cận kề cái chết, là tín niệm quyết tuyệt của vô số tu sĩ đốt cháy tinh huyết thần hồn, là ý chí toàn bộ nhân tộc được cô đọng ở mức độ cao nhất khi đối mặt với tai họa diệt thế, hóa thành nhân đạo hồng lưu. Vô cùng vô tận kết tinh nguyện lực, tín ngưỡng chi quang thuần túy đến cực hạn, ý chí chiến đấu của chủng tộc không ngừng nghỉ. Như trăm sông đổ về biển, lại như dải ngân hà đổ ngược, điên cuồng hướng về quang mạc đang lung lay sắp đổ, chảy vào trong cơ thể hoàng thiên và tam tổ sắp vỡ tan. Thậm chí một phần trực tiếp hội tụ vào đồ đằng tọa lạc trên không trung thủ Dương Sơn, đại diện cho vận khí tổng thể của nhân tộc. Ngâm. Một tiếng long ngâm vang dội hơn trước, uy nghiêm hơn, mang theo sự cổ xưa mở mịt và sự bất khuất của sinh linh mới, chấn động trời đất. Con tổ long vận khí nhân tộc vốn có chút suy yếu vì tộc nhân vẫn lạc mà bị thương nặng, sau khi nhận được sự quán chú của ý chí nhân đạo mênh mông như biển, thân thể điên cuồng phồng lên, ngưng thực với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Long lân của nó không còn là kim quang hư ảo, mà hóa thành vô số dấu ấn hình bóng nhân tộc bé nhỏ nhưng rực rỡ, mỗi hình bóng đều đang gào thét, đang phản kháng. Long chảo vươn ra, xé rách dòng xoáy không gian, long vĩ lay động, khuấy động vạn dặm phong vân. Khí tức của nó không ngừng tăng vọt, trong khoảnh khắc phá vỡ giới hạn trước đó, đạt đến một độ cao chưa từng có, thậm chí còn lớn hơn 3 phần so với lúc vận khí đỉnh thịnh nhất. Uy áp bàng bạc mênh mông, mang theo ý chí bất khuất của hàng ước vạn sinh linh, đã đạt đến đỉnh phong đại la kim tiên cảnh giới. Mặc dù vì sự suy yếu của hàng ước vạn con dân, sức mạnh này mang theo một chút bi tráng thê lương, nhưng ý chí ẩn chứa bên trong đủ để khiến các vì sao run rẩy. Hừ, ngông cuồng tự đại, sức mạnh của lũ kiến hôi cũng dám lay động thiên uy. Cút xuống cho bản tôn, quỳ xuống. Ngọc Thanh pháp tướng phát ra một tiếng hừ lạnh đầy tức giận, âm thanh như vạn đạo thần lôi đồng thời nổ tung trong hư không. Pháp tướng khổng lồ giơ lên một chi cự cước che trời, bao hàm sức mạnh hủy diệt tinh hà, đạp nát vạn giới, hung hăng đạp xuống nơi quang mạc và tổ long vận khí đang tồn tại. Ầm, rắc. Uy áp hủy diệt vô song lại lần nữa bùng nổ, như vô số núi thần chồng chất lên nhau với sức nặng hàng ước vạn cân đè xuống. Vết nứt trên quang mạc lập tức mở rộng, gần như vỡ vụn. Hoàng Thiên và Tam Tổ đồng loạt phun ra một ngụm tinh huyết bản nguyên, thân thể kịch liệt lay động, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc không chịu nổi gánh nặng. Phía dưới, tất cả phàm nhân đều không thể chống đỡ được nữa, ngã rạp xuống đất thành từng mảng, xương cốt gần như nứt vụn, máu tươi chảy ra như suối. Nếu không nhờ Tổ Long vận khí dốc hết sức hạ xuống hàng ước vạn luồng kim quang che chở, nhân tộc lúc này sợ đã tổn thất tới 9 phần 10. Bản tôn muốn xem, cái gọi là ý chí nhỏ nhoi của các ngươi có thể kiên trì được bao lâu dưới uy thế trời đất này. Nhện giận cây, ánh sáng đông đóm, cũng dám gào thét với trời. Nguyên Thủy Thiên Tôn giọng nói lạnh lùng vô tình, cự cước của Ngọc Thanh pháp tướng lại một lần nữa giơ lên, sức mạnh khủng khiếp hơn nữa ngưng tụ dưới chân, hư không dưới chân hắn nứt vụn từng khúc, hóa thành hỗn độn. Cú đạp này nếu hạ xuống, quang mạc tất nhiên sẽ vỡ tan, tổ long tất nhiên sẽ tan biến, nhân tộc cương vực sẽ trở thành một mảnh đất hoang bị máu biển nhuộm đỏ. Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi vạn tộc nín thở, pháp tướng Ngọc Thanh khổng lồ vô biên của Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên dừng lại. Đôi mắt chứa đựng sức mạnh hủy diệt các vì sao của hắn, đột nhiên chuyển hướng về phía cực hạn của bầu trời, về phía hồng hoang giới bích. Một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng vô cùng mênh mông, thậm chí mang theo một loại ý nghĩa sinh thành và tạo hóa uy nghiêm. Như một vị thần chỉ hỗn độn đang say ngủ đống tỉnh giấc, đang dùng một tư thái cực kỳ ngang ngược, xé rách từng tầng không gian mít lũy, vượt qua vô tận giải ngân hà, hung hãn giáng lâm nơi này. Luồng khí tức đi qua, những dòng xoáy không gian bị phá hủy được đốt thẳng, những vì sao mở mịt tái hiện ánh sáng. Một luồng sinh cơ và uy nghiêm khó tả, như tia nắng đầu tiên của mùa xuân, bắt đầu xua tan bóng tối hủy diệt đang bao phủ nhân tộc cương vực, khiến người ta tuyệt vọng. Tận cùng bầu trời, những màn sương mù hỗn độn đỉnh hằng không tan như bị ném vào hàng ước vạn mặt trời, điên cuồng cuộn trào, gào thét, vỡ vụn. Từ khí, vô cùng vô tận hồng mông từ khí, từ sâu thẳm hỗn độn tuôn trào ra, thế như thiên hà đổ xuống, mênh mông cuồn cuộn, há chỉ đông lai ba vạn dặm. Đó là dòng sông tử khí kéo dài qua 33 tầng trời, nhuộm màu vô số vạn dặm tinh vực. Trong hư không, những đóa tiên hoa thần dị bỗng nhiên nở rộ, mỗi cánh hoa đều chảy tràn phù văn đại đạo, những đóa thần liên thánh khiết sinh rễ trong hỗn độn, đung đưa biển chuyển, giải xuống ánh sáng thanh khiết hóa giải vạn vật. Thậm chí còn có những âm thanh đại đạo huyền diệu khó lường, tựa hồ đến từ nguyên bản vũ trụ, lúc ẩn lúc hiện, như những bài tế lễ cổ xưa đang ngân nga, gột rửa sâu thẳm linh hồn của mỗi sinh linh. Tựa như có một tồn tại trí cao, cổ xưa hơn cả bản cổ chính tông, tam thanh pháp tướng, thần thánh hơn, gần với nguyên bản đạo hơn. Ánh mắt của nó sớm đã xuyên thủng bụi trần của vạn cổ hồng hoang, vượt qua sự ngăn cách của lượng kiếp vô số, ý chí vô thượng của nó sắp chân thân giáng lâm nơi thế giới đầy tổn thương này. Ngọc Thanh, cuồng ngạo, ngươi muốn là địch với bổn cung sao? Một tiếng quát chói tai, thanh lanh như băng vạn cổ vỡ vụn, lại ẩn chứa sự phẫn nộ thiêu đốt chư thiên, đột nhiên vang lên. Âm thanh này không đơn thuần là sóng âm, mà là sự hiển hóa trực tiếp của đại đạo chi âm. Đi kèm với đó là tạo hóa đại đạo vô cùng vô tận, bao hàm vạn vật, diễn hóa vạn vật. Chúng không còn là những quy tắc vô hình, mà hóa thành thực thể. Như hàng ước vạn giải ngân hà rực rỡ kéo dài từ cổ kim đến tương lai, từ nguồn cội và điểm cuối của chư thiên vạn giới, từ trường hà thời gian tuôn chảy hội tụ. Chúng không màng đến khoảng cách không gian, không màng đến sự ràng buộc của quy tắc, với một tư thái tuyệt đối áp đảo thanh thiên cổ kim, độc đoán càn khôn hoàn vũ, tại không trung nhân tộc cương vực hợp nhất. Ông, một luồng dao động khủng khiếp không thể diễn tả bao trùm bát hoang lục hợp. Một pháp tướng vĩ đại không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, dưới sự hộ vệ của dòng sông tử khí, trong sự vây quanh của tiên hoa thần liên, oanh liệt ngưng tụ thành hình. Chương 83, nữ hoa giáng lâm. Chương 83, nữ hoa giáng lâm, đó là tạo hóa pháp tướng. Cao đến không biết bao nhiêu ước và dặm, tựa hồ chống đỡ lấy cả phiến hồng hoang tiên địa làm xương sống. Hình dạng lưu chuyển không thôi, như có ước vạn thế giới trong đó sinh diệt tạo hóa, có tinh thần hà lưu trong tóc nàng chảy xuôi, có thảo mộc sơn xuyên trên vân da nàng diễn dịch khô bình. Tạo hóa luân chuyển, sinh sinh bất diệt. Đây không phải là lực lượng thánh cảnh giả, chỉ chạm đến ngưỡng cửa, đây là thực sự bước vào trí cao vô thượng, nhìn xuống vạn linh chi thánh cảnh vô thượng vĩ lực. Sự bao la, sự sâu thẳm, sự thuần túy, uy áp của nó vượt xa thái thanh lão tử trước đó chỉ chạm đến ngưỡng cửa đụng chạm chi uy. Đây không chỉ là thánh cảnh, mà còn là trong thánh cảnh vô thượng đó, đã đi vô cùng sâu xa, đủ để các thánh nhìn mà chú mục tu vi thông thiên. Trước tạo hóa pháp tướng thân thể đỉnh tiên lập địa, tựa hồ gánh vác vũ trụ sinh diệt luân hồi, một đạo thân ảnh cùng trang tuyệt thế, ngạo nhiên đứng sừng sững. Váy bay phấp phới, tựa có thể cuốn động tinh hà, tóc xanh như thác nước, tựa chảy xuôi trường hà của năm tháng. Dung nhan, khuynh đảo vạn giới, phong thái, áp đảo hoàn vũ. Chính là người nào đất tạo người, lấy vô thượng từ bi và tạo hóa vĩ lực chứng đạo thành thánh, nữ hoa thánh nhân. Lúc này của nữ hoa, đôi mắt từng chứa đựng vô hạn từ bi, thai nghén sinh mệnh nhân tộc, đã không còn chút ấm áp nào, chỉ còn sự lạnh lẽo đông kết vật vẩn. Đặc biệt là khi đôi thánh mắt đủ để nhìn thấu bản nguyên vạn giới, nhìn thấu quá khứ tương lai của nàng, quét qua thảm trạng khu vực nhân tộc phía dưới, thành trì bị thánh uy nghiền nát, mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số tộc nhân trong tuyệt vọng gào thét, trong sợ hãi hủy diệt. Một cỗ sát ý khủng bố, như muốn đổ sát chư thiên, giết sạch vạn vực sinh linh, để vũ trụ trở về chết lặng, như núi lửa diệt thế đã trầm tịch trước vạn năm, đột nhiên bùng nổ. Sự thịnh vượng, mãnh liệt, thuần túy của sát ý này, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ tại hiện trường, thậm chí là Thái Thanh lão tử luôn tỏ ra cao thâm khó lường, đều cảm thấy nguyên thần một trận đau nhói. Tựa hồ có ước vạn thanh lợi kiếm vô hình lơ lửng trên thánh hồn của bọn họ. Hồng Quân, trong lòng nữ hoa lướt qua một tia hận ý lạnh thấu xương. Ngay khi Thái Thanh lão tử ý đồ lần nữa dùng thánh uy áp chế nhân tộc, nàng đã có cảm ứng, muốn xé rách hỗn độn giáng lâm hồng hoang. Nhưng đạo tổ Hồng Quân lại thân lâm ba hoàng thiên nơi nàng thành tu gần thế, lấy thiên đạo lực lượng vô thượng trấn giữ cửa. Cuộc luận đạo nhìn như bình tĩnh kia, thực chất là cảnh cáo và cấm đoán không hề che giấu. Nếu không phải tạo hóa chi đạo của nàng đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, cưỡng ép xé rách một phần thiên đạo phong tỏa, e rằng lúc này nàng vẫn bị giam cầm trong Hoa Hoàng Thiên. Sự khuất nhục và phẫn nộ này càng làm tăng thêm tâm giết chóc của nàng lúc này. Trong khoảnh khắc nữ hoa chân thân triệt để giáng lâm hồng hoang thế giới, ầm, từ khí không còn là ba vạn dặm, mà là đông lai ước vạn triệu con năm, như một cây cầu thần thông hồng mông ngang dọc toàn bộ hồng hoang vũ trụ, xuyên suốt quá khứ tương lai. Uy áp thánh nhân vô cùng vô tận, như sóng thần có thực chất, quét ngang cửu thiên thập địa, nghịch chuyển càn khôn hoàn vũ. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều đang rên rỉ. Chư thiên tinh thần vì đó lay động minh diệt, cửu thiên cương phong vì đó đỉnh trệ đảo quấn, cửu u huyết hải vì đó dâng lên sóng to gió lớn. Vô số sinh linh, bất luận tu vi cao thấp, bất luận thân tại nơi nào, đều trong uy áp vượt trên tất cả này mà run rẩy, như đối mặt với ý chí vô tình của bản thân vũ trụ. Chỉ thấy nữ hoa nhẹ nhàng di chuyển bước sen, động tác tao nhã đến cực điểm, cũng nhanh đến cực điểm. Chỉ một phần ức vạn hơi thở. Không, khái niệm thời gian dưới chân nàng tựa hồ đã mất đi ý nghĩa. Thân ảnh nàng lóe lên trong khe hở không gian và thời gian, một bước đạp ra, không màng vô tận tinh hà ngăn cách, không màng thiên địa pháp tắc vận chuyển, đã từ biên giới hỗn độn trực tiếp giáng lâm tại khu vực nhân tộc phía trên. Nàng đứng lơ lửng giữa không trung, tà áo trong cuồng bạo dư âm thánh uy vẫn không lay động. Đôi mắt lạnh lẽo đủ để đông kết thời không, thờ ơ quét qua tam thành, như đang xem xét ba pho tượng bùn đất sắp mục giữa. Trong ánh mắt đó, không có tiếng gầm giận dữ, không có tiếng thét gào thù hận, chỉ có một loại thờ ơ đến cực điểm, xuất phát từ bản chất sinh mệnh, xuất phát từ đỉnh phong thánh đạo, nhìn xuống bụi trần. Đã sư minh. Giọng nữ hoa lần nữa vang lên, vẫn thanh lãnh, nhưng mang theo một loại uy lực làm thiên địa pháp tắc phải vặn vẹo đáng sợ. Truyền vào sâu trong nguyên thần của tam thanh, thậm chí toàn bộ đại năng giả của hồng hoang, như vậy yêu thương áp chế ta tộc nhân không thành khí này. Nàng dừng lại một chút, khoe miệng tựa hở một tia đường cong, nhưng trong đó ẩn chứa lại là sát cơ lạnh lẽo hơn cả vực sâu cửu u. Hắc hắc. Một tiếng cười khẽ, lại khiến Nguyên Thủy sắc mặt hơi biến, khiến Thông Thiên nắm chặt thanh bình kiếm, khiến trong mắt Thái Thanh lão tử bốn không gợn sóng, lần đầu tiên lướt qua một tia vô cùng nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia e ngại. Vậy thì không bằng. Nữ hoa chậm rãi giơ lên một bàn tay ngọc, bàn tay đó trong suốt như ngọc, tựa như được điêu khắc từ thần ngọc tạo hóa hoàn mỹ nhất, đầu ngón tay lượn lờ tạo hóa thần quang đủ để khai thiên lập địa, cũng có thể kết thúc một kỷ nguyên. Để bản cung cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa đi. Chữ chơi vừa dứt, ầm ầm, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng không gian toàn bộ hồng hoang thế giới như mặt gương lưu ly vỡ nát, lấy đầu ngón tay nữ hoa giơ lên làm trung tâm, trong khoảnh khắc lan tràn ra ước vạn đạo vết rách sâu thẳm, đen kịt, nuốt chửng tất cả ánh sáng. Vết rách này không phải khe nứt không gian bình thường, bên trong chảy xuôi là thời không loạn lưu hỗn loạn, mảnh vỡ pháp tắc phá diệt, cùng với thứ khiến thánh nhân cũng cảm thấy tim run sợ, đến từ tạo hóa lịch chuyển, lực lượng địch diệt trung cục. Một cỗ uy áp khủng bố hơn trước kia ước vạn lần, như thái cổ thần sơn vô hình, ầm ầm đè ép lên tam thanh pháp tướng. Mục tiêu, trực chỉ vị đầu tiên ra tay, nhuốm trên mình tội nghiệp nhân tộc sâu nặng nhất, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp tướng Ngọc Thanh khổng lồ vô biên, dưới cỗ uy áp thuần túy này, mang theo vĩ lực tạo hóa sinh diệt luân hồi, lại lần đầu tiên phát ra tiếng giống chói tai không chịu nổi gánh nặng, như thần kim bị vặn mèo. Tiên quang Ngọc Thanh lưu chuyển quanh pháp tướng, tịch liệt chập chờn, minh diệt bất định, tựa hồ tùy thời đều có thể sụp đổ. Trên khuôn mặt pháp tướng do thánh lực ngưng tụ, vốn nên bất biến bản cổ, rõ ràng hiện hiện một xóa sạch kinh hãi khó tin và một tia khuất nhục bị lực lượng tuyệt đối áp chế. Nữ hoa, ngươi! Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ gầm lên, tiếng vang chấn hoàn vũ, cố gắng thôi động bản cổ phiên hư ảnh, khuấy động hỗn độn kiếm khí kháng cự. Nhưng động tác của nữ hoa còn nhanh hơn, quyết tuyệt hơn. Bàn tay ngọc nàng giơ lên, không lập tức vỗ xuống, mà là năm ngón tay xuề ra, hướng về Ngọc Thanh pháp tướng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, xa xa nắm lại. Tạo hóa, quy cơ. Âm thanh đạo lạnh lẽo và trống rỗng, như tiếng thì thầm của đại đạo bản nguyên, vang vọng trong linh hồn sâu thẳm của mỗi sinh linh. Chương 84, nữ hoa trọng thương Nguyên Thủy Thiên Tôn cuồng ngôn chương 84, nữ hoa trọng thương Nguyên Thủy Thiên Tôn cuồng ngôn tạo hóa đại đạo, xếp thứ 10 trong 3000 đại đạo, vô thượng chí tôn. Tạo hóa vô song, nhất niệm có thể sáng tạo vạn vật, diễn hóa chư thiên. Nhưng, vật cực tất phản, âm dương luân chuyển. Khi lực lượng sáng tạo nghịch chuyển, lực lượng hủy diệt chuyển hóa mà thành quy hư, chính là đủ để chôn vùi tất cả, khiến vạn giới trọng quy hỗn độn, kiếp lực cuối cùng. Và anh, sau lưng nữ hoa, một vùng biển tạo hóa rộng lớn, vĩ đại, thần thánh không gì tả xiết đột nhiên hiện ra. Đó là đại dương ngưng tụ từ khí mẫu tạo hóa nguyên thủy nhất, sóng biển cuộn cuộn, tựa hồ có vô số thế giới sinh diệt chìm nổi trong đó. Thế nhưng, ngay khi biển tạo hóa này xuất hiện, một ý chí kinh khủng nghịch chuyển trời đất giáng lâm. Lực lượng tạo hóa mênh mông vô bờ, như băng tuyết bị ném vào lò luyện hỗn độn, với tốc độ mắt thường có thể thấy, điên cuồng chuyển hóa thành bóng tối nuốt chửng vạn vật. Đó là lực lượng quy khư thuần túy, cực hạn, khiến đại đạo cũng phải lùi bước. Biển tạo hóa tức khắc hóa thành quy khư tịch diệt. Nữ hoa duỗi ra một ngón tay ngọc mảnh khảnh, mềm mại như không xương, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đang trợn mắt nứt ra, điên cuồng thúc giục pháp lực trên không trung điểm nhẹ. Xì, bóng tối vô tận nuốt chửng quang nhiệt, hủy diệt pháp tắc, lực lượng quy khư như trăm sông đổ về biển, điên cuồng hội tụ tại điểm đầu ngón tay đó. Tức khắc ngưng tụ thành một vòng tròn chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng lại tựa hồ có thể nuốt chửng chư thiên vạn giới, chôn vùi mọi sinh cơ vòng tròn màu đen. Vòng tròn đó thâm thúy như điểm kỳ dị trước khi vũ trụ ra đời, chỉ riêng sự tồn tại của nó đã khiến không gian, thời gian, pháp tắc xung quanh hoàn toàn bật mẹo, sụp đổ, hóa thành hư vô. Tiếp theo, vòng tròn màu đen đột nhiên sụp đổ, ngưng tụ, hóa thành một sợi chỉ mảnh hơn sợi tóc, nhanh hơn tia chớp, cổ xưa hơn hỗn độn sợi chỉ đen cuối cùng. Nó lặng lẽ không tiếng động, nhưng lại mang theo khí tức tử vong khiến nguyên thần của thánh nhân cũng phải đông cứng, hướng về pháp tướng khổng lồ vô biên của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bắn bùng ra. Thời gian, vào giờ phút này triệt để hỗn loạn. Những mảnh vụn của quá khứ, hiện tại, tương lai điên cuồng hiện ra ở rìa chiến trường, đan xen, hủy diệt. Không gian, vào giờ phút này triệt để vỡ vụn. Trời đất vạn dặm như ly lưu ly vỡ nát, lộ ra hư vô hỗn độn điên cuồng hỗn loạn phía sau. Đại đạo, vào giờ phút này vì đó mà rung động ai oán. Bầu trời xanh ngàn xưa tựa hồ bị bàn tay vô hình khổng lồ xé rách, lật đổ. Chư thiên tinh thần sụp đổ, hóa thành mưa sao băng, đốt cháy mặt đất vỡ vụn. Những sợi xích pháp tắc trong hư không đứt gãy từng khúc, phát ra tiếng kêu bi thương khiến người ta ghê răng. Rẹt. Một tiếng xé rách ghê rợn, tựa hồ đến từ sâu thẳm linh hồn vang lên. Sợi chỉ đen quy khư đó, phất lờ sự kháng cự cuối cùng của tiên quang ngọc thành, phất lờ kiếm khí hỗn độn được bản cổ phiên hư ảnh đội vàng kích phát. Như lưỡi dao nóng đỏ xuyên qua giấy mỏng, dễ dàng đâm thủng pháp tướng ngọc thành đại diện cho tôn nghiêm của Ngọc Thanh Nguyên Thủy chính tông bản cổ, khổng lồ và uy nghiêm đó. Trên ngực pháp tướng, một lỗ thủng lớn bằng miệng chén, bên cạnh chảy xuống hắc viêm tịch diệt, không ngừng ăn mòn thánh lực nguyên thủy, kinh hoàng đến tột cùng. Lực lượng quy khư điên cuồng tàn phá, nuốt chửng, hủy diệt bên trong pháp tướng. A a, một tiếng kêu thảm thiết chứa đựng vô tận đau đớn, khuất nhục và kinh nộ, bùng phát từ miệng pháp tướng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Âm thanh đó xuyên thủng không gian thời gian vỡ vụn, rung động cửu vũ huyết hải, khiến các cường giả đỉnh cấp của Hồng Hoang đều cảm thấy một trận tâm kinh. Đây không chỉ là pháp tướng bị thương, mà còn là sự ăn mòn tận gốc rễ thánh đạo của lực lượng quy khư, mang đến cơn đau thấu tận nguyên thủy. Càng khủng khiếp hơn là, sợi chỉ đen quy khư đã xuyên thủng pháp tướng, tốc độ cũng không hề giảm bớt. Nó tựa hồ đã khóa chặt linh hồn bản tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Ngọc Hư Cung ở Cô Luân, phất lờ sự ngăn cách của không gian vô tận, mang theo ý chí chôn vùi tất cả, lần nữa xuyên thẳng tới vị trí trái tim của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngàn cân treo sợi tóc, trong đôi mắt lạnh lẽo của nữ hoa thoáng hiện lên vẻ thờ ơ kiểm soát tất cả, đầu ngón tay nàng khẽ rung động không thể nhận thấy. Sợi chỉ đen quy khư đủ sức làm Nguyên Thủy Thiên Tôn bị thương nặng, thậm chí có thể hủy diệt một phần nguyên thủy của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngay trước khi chạm tới trái tim bản tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì như ảo ảnh tiêu tan. Tuy nhiên, ý chí tịch diệt quy khư còn sót lại, cơn đau bị pháp tướng và nguyên thủy bị xuyên thủng, sự sỉ nhục bị trọng thương trước mặt các cường giả chư thiên quan sát dưới cái nhìn của mọi người, tựa như hàng ức mũi kim độc, hung hăng đâm vào thánh tâm vô cùng kiêu ngạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ hoa. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản tôn tại Ngọc Hư Cung đống mở bừng mắt, trong mắt là lửa giận thiêu đốt cửu thiên và sát ý ngập trời, giọng nói của hắn truyền qua pháp tướng bị thương, đầy vẻ điên cuồng và oán độc không thể tin nổi. Vì một chủng tộc chỉ mới sinh ra mười mấy nguyên hội, yếu ớt vô cùng, như kiến hôi trần ai, mà ngươi lại dám làm kẻ địch của bổn tôn. Không tiếc động dụng lực lượng vi thư, hành vi tuyệt diệt này. Tiếng gầm của hắn rung động hư không vỡ vụn, ngươi chớ quên, ta và nhị, tam thanh là một thể, đồng căn đồng nguyên, là do nguyên thần bản cổ hóa thành. Sự sỉ nhục hôm nay, chờ khi ta và các huynh đệ thành thánh, nhất định sẽ gấp vạn lần đòi lại. Nhất định sẽ khiến Hoa Hoàng cung hóa thành cho bụi, huyết mạch nhân tộc tuyệt diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đe dọa. Một lời đe dọa trần trụi, chứa đựng vô tận oán độc và kiếp sát tương lai. Mà lúc này, nữ hoa đứng giữa dòng xoáy hư không vỡ vụn, quanh thân quấn quanh khí cơ kinh khủng của tạo hóa và quy khư giao thoa, 3000 sợi tóc đen không gió tự bay, như sợi thần liên trật tự vũ trụ nhảy múa trong hỗn độn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, không những không có chút tức giận nào, ngược lại nở rộ một nụ cười khiến người ta khiếp sợ tận mật gan. Nụ cười đó khuynh quốc khuynh thành, làm đảo điên chúng sinh, đủ sức làm nhật nguyệt tinh thần lu mờ. Thế nhưng, dưới nụ cười đó, trong đáy mắt nhìn xuống vạn cổ, lại là một vùng biển băng giá đóng băng linh hồn. Là sát ý ngập trời đủ sức làm cửu lũ huyết hải đông cứng lại. Ồ! Âm cuối của nữ hoa hơi nhếch lên, mang theo vẻ thích thú như nghe được điều gì đó cực kỳ buồn cười, giọng nói thanh thoát, nhưng lại rõ ràng đè ép dòng xoáy thời không, vang vọng bên tai mỗi sinh linh, đòi lại. Nàng khẽ lặp lại hai chữ đó, tựa như đang nếm trải điều gì đó. Khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên mặt nàng đột nhiên thu liễm, thay vào đó là vẻ nhìn xuống vạn cổ, coi thánh nhân như con kiến, tuyệt đối băng hàn. Giọng nói kia, như tiếng ma sát của băng tuyết vào năm, mang theo cái lạnh thấu xương và uy nghiêm tối thượng, buồn cung ngược lại, muốn xem các ngươi lấy gì đòi lại. Tuyên ngôn lạnh lẽo, như đại đạo thần tắc, khắc sâu vào hư không vỡ vụn, mang theo sự kiên quyết không thể nghi ngờ. Vậy thì sao? Pháp tướng của Nguyên Thủy Thiên Tôn run rẩy dữ dội dưới sự ăn mòn của lực lượng vi hư, giọng nói vì cực độ tức giận và khuất nhục mà biến dạng méo mó, hắn cố gắng ngưng tụ tiên quang phân tán, muốn duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng, gầm lên nói, bổ tọa là chính tông bản cổ Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Những kẻ hạ tiện sinh ra từ nước, mang bảy, có sừng, ăn thịt sống uống máu, mà các ngươi bảo vệ, có tư cách gì đứng trên đại địa hồng hoang? Có dũng khí gì trái nghịch thành ý? Có mặt mũi gì dám kỳ vọng? Ước ước. Nhị ca. Thần ôn. Chương 85, nữ hoa chấn nộ, xuất thủ chấn áp tam thanh. Chương 85, nữ hoa chấn nộ, xuất thủ chấn áp tam thanh. Ngay khoảnh khắc Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp buông lời mệt thị, khinh nhục đến cực điểm, một tiếng quát gấp gáp, kinh hoàng của Thông Thiên giáo chủ vang lên như sấm sét. Là Thái Thanh lão tử. Chỉ thấy pháp tướng Thái Thanh, vốn luôn trầm ổn, khí tức huyền ảo nhất, giờ đây cũng không giữ được thái độ siêu nhiên, không màng thế sự. Một bàn tay đại đạo khổng lồ, do Thái Cực Âm Dương Nhị Khí ngưng tụ, nhanh như điện xẹt, mang theo sức mạnh không thể kháng cự, bịt chặt lấy cái miệng đang phun ra lời lẽ độc địa của pháp tướng Ngọc Thanh. Ưng, ư mừng. Pháp tướng Nguyên Thủy Thiên Tôn kịch liệt dãy rủa, lửa giận trong mắt gần như hóa thành thực chất phun ra ngoài, cảm giác nhục nhã càng đạt đến đỉnh điểm đã bị nữ hoa trọng thương trước đó, giờ ngay cả lời chút giận cũng bị đại huynh của mình cưỡng ép ngăn cản. Trên khuôn mặt Thái Thanh lão tử, do thanh khí ngưng tụ, giờ đây đầy vẻ ngưng trọng và một tia kinh hãi khó có thể nhận ra. Hắn nhìn sâu vào bóng dáng khủng bố đối diện, nơi sát ý ngập trời, lực lượng tạo hóa quy khư quanh quẩn trên thân nữ hoa nương nương. Đôi mắt băng lãnh, sát cơ không hề che giấu, đều đang truyền tải một thông điệp rõ ràng, nàng thật sự dám vì những con kiến hôi đó, không tiếc lúc này cùng bọn họ tam thanh triệt để trở mặt, thậm chí không tiếc dẫn tới Hồng Quân đạo tổ can thiệp. Pháp tướng Thông Thiên giáo chủ đứng ở một bên khác, quanh thân kiếm khí ẩn ẩn bộc phát, như có chiến ý xông thẳng lên trời, lại như có sự do dự giằng co. Ánh mắt hắn nhìn Nguyên Thủy phức tạp, vừa có sự tức giận vì huynh trưởng bị sỉ nhục, lại có sự bất lực vì hắn nói lời không suy nghĩ, hoàn toàn chọc giận nữ hoa. Hư ảnh thanh bình kiếm trong tay hắn ngân vang, nhưng không hề rút ra, chỉ là dẫn mà không phát, cảnh giác khóa chặt lấy nữ hoa. Chiến trường hồng hoang tan nát, chìm vào tĩnh lặng như chết. Chỉ có tiếng xì xì của khe nứt không gian nuốt chửng năng lượng, tiếng gào thét của dòng chảy thời không hỗn loạn, và tiếng hủy diệt vi tế như băng tuyết tan chảy phát ra từ pháp tướng Ngọc Thanh bị lực lượng vi khư xâm thực, trong sự tĩnh mịch càng thêm chói tai. Vạn dặm sơn hà vỡ nát, tinh thần rơi rụng như mưa, linh khí cuồng bạo như nước sôi. Vạn linh nín thở, trời đất cùng bị thương. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào bóng dáng phong hoa tuyệt đại nhưng sát ý lẫm liệt, và pháp tướng Ngọc Thanh Nguyên Thủy tàn phá, bị miệng, trong mắt bùng cháy vô tận nhục nhã và hoán độc. Hắc, hắc hắc. Một tiếng cười khẽ, như băng nhọn vỡ vụn, đột ngột phá vỡ sự tĩnh mịch nghẹt thở này. Chỉ thấy trên khuôn mặt nữ hoa, được điêu khắc bằng tất cả công lao tạo hóa, hiện lên một nụ cười. Thế nhưng, trong nụ cười đó không hề có chút ấm áp, không có chút từ bi của tạo vật chủ, chỉ có sự băng hàn có thể đồng kết vạn cổ và sự chế nhạo đủ sức xuyên thủng thánh hồn. Nụ cười này khi chiếu vào mắt Thái Thanh lão tử và Ngọc Thanh Nguyên Thủy, khiến bọn họ cảm thấy xương thủy lạnh lẽo hơn cả khi đối mặt với Thiên Kiếp Lôi Khai Thiên, đó là lời tuyên bố khúc dạo đầu của sự hủy diệt. Nếu các ngươi muốn tính sổ giọng nữ hoa không lớn, nhưng rõ ràng xuyên thủng tiếng gầm thét của tinh thần rơi rụng và tiếng gào thét của dòng chảy thời không hỗn loạn, như lưỡi dao phán quyết lạnh lùng, cắt vào thần hồn của mỗi người nghe. Thích bắt nạt kẻ yếu, xem nhân tộc ta như kiến hôi bụi bặm, tùy ý dẫm đạp, vậy hôm nay, bổn cung sẽ xem xét kỹ càng, các ngươi bản cổ chính tông, rốt cuộc muốn tính sổ thế nào. Lời thoại vừa dứt, trong nháy mắt, ầm ầm. Một cổ lực lượng chí cao vô thượng, không thể hình dung, không thể tưởng tượng, đột nhiên bùng phát từ trong thánh thể có vẻ mảnh mai của nữ hoa. Đó không phải là dòng chảy pháp lực đơn thuần, mà là bản nguyên tối thượng giao thoa giữa tạo hóa và hủy diệt, tồn tại song song giữa sáng tạo và kết thúc. Đó là lực lượng mẫu nguyên khai thiên tích địa, nuôi dưỡng bản linh, cũng có thể khiến bạn linh quy về vĩnh tịch. Cổ lực lượng này vừa xuất hiện, đã vượt qua giới hạn thời không, coi thường sự ràng buộc của pháp tắc. Nó như một cơn chiều khốn đốn vô hình khổng lồ, trong khoảnh khắc lan tỏa hàng ức triệu con năm, tràn ngập cổ kim. Toàn bộ hồng hoang đại thế giới, vào giây phút này phát ra tiếng rên rỉ vì quá tải. Cửu thiên thập địa, quá khứ tương lai, tất cả các chiều không gian, tất cả các chiều thứ nguyên, đều bị áp lực khủng bố chí cao vô thượng này bao phủ, chấn áp. Ngay cả trường hà thời gian của hồng hoang thế giới cũng vì đó mà chao đảo bất an, rơi vào trạng thái ngưng trệ chưa tới một phần ức tỷ giây. Ngay cả thiên đình yêu tộc 33 tầng trời, vừa kết thúc huyết chiến vu yêu, sát khí chưa tiêu, dưới uy áp này cũng rung chuyển kịch liệt, quang mang của chu thiên tinh đấu đại trận lập tức trở nên mở nhạt như ngọn nến trước gió. Huyết hải cửu u dâng lên cuồng đảo diệt thế, vô số tu la ma chúng gào thét hóa thành máu mủ. Nước tứ hải cuộn trào, hư ảnh bất chu sơn cũng vì đó mà lắc lư. Mà cổ lực lượng hùng vĩ này, đủ sức làm sụp đổ vạn cổ thanh thiên, khiến hỗn độn trở về mông muội, mục tiêu cốt lõi chỉ có một, trấn áp tam thanh. Áp lực vô hình như thái cổ thần sơn hữu hình, lại như diệt thế ma bản tồn tại từ khi hỗn độn sơ khai, ầm ầm giáng lâm trên ba pháp tướng vô thượng đỉnh thiên lập địa của lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Rắc, ầm. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng bi minh khiến người ta tuyệt vọng, pháp tắc bị cưỡng ép nghiền nát ở tầng diện pháp tắc. Hư ảnh thái cực đồ của Thái Thanh lão tử, chỉ chống đỡ được một phần ức tỷ giây, liền như lưu ly vỡ vụn, ầm ầm nổ tan. Hư ảnh bàn cổ phiên của Ngọc Thanh Nguyên Thủy, bị lực lượng quy khư quấn quanh xâm thực, như kim loại bị ném vào axit mạnh, trong nháy mắt tan chảy, đồng thời cùng đầu pháp tướng tự hào của hắn cùng nhau bị hủy diệt. Hư ảnh Chu Tiên tứ kiếm của Thượng Thanh Thông Thiên, bộc phát ra phong mang tuyệt thế xé rách hoàn vũ, thanh bình kiếm càng bi ai gầm thét vang trời, trên thân kiếm hiện ra vô số vết nứt nhỏ li ti, cố gắng chặt đứt xiển xích vô hình kia. Thế nhưng, trước sức mạnh tuyệt đối vượt qua cảnh giới, mọi sự dây dụ đều là vô ích. Hư ảnh Chu Tiên kiếm trận ai oán tan rã, hư ảnh thanh bình kiếm lập tức cảm đạm, pháp tướng sắc bén của hắn cũng bước theo hai vị huynh trưởng, tan vỡ từng khúc. Phụt, phụt, phụt. Ba đạo thánh huyết chói mắt, chứa đựng bản nguyên thánh đạo hùng hồn và mảnh vụn pháp tắc tối cao, như ba con sông sao đỏ rực bị xé toạc cưỡng ép, mãnh liệt phun ra từ miệng ba vị bản tôn lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Thánh huyết phun trào, thiên địa thất sắc. Mỗi giọt máu rơi xuống, đều nghiền nát vạn dặm hư không, đốt thủng địa mạch cửu u, tản ra uy áp khủng bố và đạo vận suy bại khiến đại La Kim Tiên cổ xưa cũng thần hồn muốn nứt vỡ. Ba khuôn mặt vốn hoặc uy nghiêm thần thánh, hoặc đạm mạc vô tình, hoặc ngạo nghễ bất tuần, trong khoảnh khắc thánh huyết phun ra, như bị rút cạn toàn bộ sinh cơ. Tán đi tất cả thần thái, trở nên vàng như sáp, như tượng thần trong miếu thờ vào năm, sớm đã mất đi linh tính, tản ra một cỗ khí tức tử vong mục nát. Càng khủng bố hơn là, bản nguyên thánh đạo trong cơ thể bọn họ, đại biểu cho củng cố đạo cơ hỗn nguyên, con đường dẫn tới thánh cảnh bất diệt và kiếp, như bị búa tạ vô hình đập mạnh, lại xuất hiện dấu hiệu rạn nứt và tan rã vi tế nhưng vô cùng chí mạng. Bản nguyên thánh đạo bị tổn thương. Chương 86, Tam Thanh bị trấn áp hoàn toàn, Nữ Hoa Tuyên Ngôn Bá Khí. Chương 86, Tam Thanh bị trấn áp hoàn toàn, Nữ Hoa Tuyên Ngôn Bá Khí. Đây tuyệt nhiên không phải là thương thế bình thường. Điều này có nghĩa là nền tảng đạo pháp chí cao vô thượng mà bọn hắn khổ công tu trì, gửi gắm vào hư không thiên đạo, gánh vác hy vọng thành thánh của bọn hắn, đã bị lay động đến tận gốc rễ. Thời gian bọn hắn chứng đạo thành thánh chắc chắn sẽ bị kéo dài đáng kể. Thậm chí con đường đạo pháp cũng có thể vì vậy mà phủ lên một bóng ma không thể xua tan. Ngược lại, Nữ Hoa, vào khoảnh khắc sáng tạo ra nhân tộc, đã thu hoạch được một lượng khí vận và công đức thiên đạo rộng lớn vô biên, gần như tương đương với công lao khai thiên tích địa của một nửa hồng hoang, đã đưa nàng lên một đỉnh cao khó có thể tưởng tượng. Vừa mới thành thánh, nàng đã vượt qua tầng tầng tích lũy của thánh cảnh sơ kỳ, trực tiếp bước vào thánh cảnh tứ trọng thiên trung kỳ. Ma nhân tộc, kể từ khi ra đời, trải qua hơn 10 kỳ nguyên hội, hơn 1 triệu năm, phát triển phồn thịnh, nhân khẩu lên đến hàng ngàn ức, khí vận như dầu sôi lửa bỏng, bốc hơi không ngừng. Đặc biệt là nhân hoàng Hoàng Thiên đã sáng tạo ra con đường tiên võ độc đáo, cương mãnh vô song, được lưu truyền rộng rãi trong nhân tộc, khiến thực lực tổng thể của nhân tộc bùng nổ, khí vận công đức theo đó mà tăng vọt, càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Là thánh mẫu của nhân tộc, Nữ Hoa và khí vận nhân tộc đã sớm nương tựa lẫn nhau, cùng hưởng bình quang và tổn thất. Sự phản bội liên tục của khí vận và công đức nhân tộc trong hơn 10 kỳ nguyên hội này, giống như vô số linh mạch nuôi dưỡng cây đạo hỗn nguyên, không ngừng rót vào bản nguyên thánh đạo của nàng. Điều này khiến tu vi của nàng từ thánh cảnh tứ trọng thiên trung kỳ ban đầu liên tục tiến lên, đạt đến cảnh giới đủ để nhìn xuống các vị thánh giả hồng hoang khác ngày nay, thánh cảnh lục trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong. Thánh cảnh cửu trọng, mỗi trọng thiên là một bậc sâu. Khoảng cách trong đó còn xa hơn, còn tuyệt vọng hơn cả khoảng cách giữa kiến hôi phàm tục và hôn nguyên đại la kim tiên. Dù tam thanh được trời ban ưu ái, là do nguyên thần của bản cổ hóa thân, căn cơ thâm hậu nhất hồng hoang, nhưng vào lúc này cũng chỉ miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa thánh cảnh, ngưng tụ được một chút hình hài thánh đạo. Đối mặt với uy thần rộng lớn của Nữ Hoa ở thánh cảnh lục trọng thiên, bọn hắn giống như ba con kiến cố gắng lay chuyển ngọn núi hỗn độn khổng lồ. Ầm. Áp lực khủng bố không thể xuyên thủng, không thể cảm nhận, dường như đại diện cho ý chí của toàn bộ thiên đạo hồng hoang, giống như hàng ước ngọn bất chu thần sơn chống chết, hung hăng đè xuống. Ách a. Không. Phụt. Ba tiếng rên rỉ đau đớn đến biến dạng, nhục nhã đến cực điểm, cùng với tiếng gầm rú của không gian bị ép nổ, vang lên. Chỉ thấy ba đạo pháp tướng vô thượng từng cao ngự trên lãnh thổ nhân tộc, nhìn xuống chúng sinh như hóa thân của thiên đạo, giờ đây, giống như bong bóng ảo ảnh, hoàn toàn vỡ tan trong hư vô. Còn bản tôn của bọn hắn Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, đã không thể duy trì tư thái siêu nhiên thoát tục, giống như ba viên sao băng bị bàn tay khổng lồ của thần nhân tùy ý đánh rơi, mặt như giấy vàng. Mang theo thánh huyết phun tung tóe, bị luồng lực lượng hùng hậu không thể chống cự, hung hăng, không chút tôn nghiêm, với tư thế thảm hại nhất, từ cựu thiên phía trên bị cưỡng ép nện vào vùng hồng hoang đại địa đầy máu và đất cháy bên dưới. Bùm bùm bùm, tiếng va chạm trầm đục như tiếng trống khổng lồ hỗn độn vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, tạo ra ba cái hố sâu không đáy, mở mịt khói bụi hỗn độn, bụi mù bay lên, đá vụn bắn tung tóe. Ba vị đạo tôn tam thanh từng cao cao tại thượng, coi vạn linh như không có gì, giờ đây lại bị nữ hoa dùng uy thánh vô thượng cưỡng ép tấn vào bùn đất bẩn thỉu. Thái thanh lão tử, khuôn mặt thái thượng vô tình ngàn năm không đổi, giờ đây vì cực độ đau đớn và sự sỉ nhục chưa từng có mà biến đến dạng, đầy những đường vân giận dữ như vết nước. Ngọc thanh nguyên thủy càng thêm tức giận đến nước mắt, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, dãy rủa muốn ngẩng đầu lên, nhưng lại bị một luồng lực lượng vô hình đè chặt, cả khuôn mặt uy nghiêm đều chìm sâu vào lớp bùn lạnh lẽo, dính đầy ô uế, ngay cả thông thiên, người tương đối vô tội cũng toàn thân xương cốt kêu răng rắc, thánh thể đầy vết nước, thanh bình kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng ai oán bi thương, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ không cam và bất ức. Diễn mạo tôn nghiêm, dưới sự nghiền ép tuyệt đối của sức mạnh này, tất cả đều hóa thành cho bụi. Xì, trời ơi, tam thanh lại bị trấn áp vào đất ư? Thánh huyết nhuộm đất, pháp tướng sụp đổ. Điều này quả thực là một kỳ văn chưa từng có kể từ khai thiên tích địa, một sự sỉ nhục chưa từng có. Nữ hoa nương nương lại cường đại đến như vậy. Trong tầng không gian bị xé nát của hồng hoang, nơi nếp gấp thời không bị vặn bẻo sâu thẳm, thậm chí cả cửu thiên cương phong tầng và cửu lũ huyết hải biên giới xa xôi, từng đạo thần niệm, hoặc sáng hoặc tối, hoặc mạnh hoặc yếu, giống như đàn cá giật mình, điên cuồng đan xen, va chạm, chuyến đi sự kinh hãi không lời nào diễn tả được và sự hưng phấn khó có thể kiềm chế. Chư thiên thần ma, hồng hoang đại năng, giờ đây giống như những con cá mập người thấy mùi máu tanh, nhao nhao hướng ánh mắt về phía này. Yêu hoàng đế Tuấn và Đông hoàng thái nhất đứng trên lăng tiêu bảo điện đổ nát, nhìn cảnh tượng hiện trong huyền quang kính, trong mắt đế Tuấn lóe lên một tia hả hê và sự kiêng kỵ sâu sắc. Còn thái nhất thì nắm chặt hỗn độn trùng, khớp ngón tay trắng bệch, sắc mặt âm trầm như nước. Ở vùng đất cằn cỗi phía tây, tại điểm nút linh mạch đổ nát của Tu Di Sơn, trên khuôn mặt khổ não của tiếp dẫn đạo nhân, cơ mặt hơi có giận. Trong mắt chuẩn đề đạo nhân thì bộc phát ra tinh quang khó che giấu, miệng lẩm bẩm: "Tốt quá, tốt quá, cơ duyên đang biến động, phương tây sắp hưng thịnh." Huyết hải sôi trào, Minh Hà lão tổ phát ra tiếng cười quái dị chói tai như tiếng qua đêm, dưới tọa của hắn, vô số a tu la theo đó của ngũ. Trong ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử vuốt ve địa thư, nhìn địa mạch dao động dữ dội bên ngoài vạn thọ sơn, thở dài, lòng đầy lo lắng. 12 tổ vu cũng án ngữ trong bản cổ điện sâu thẳm của Bất Chu Sơn, nhưng lúc này cũng có vài đạo ý chí cường đại bá liệt quét qua chiến trường, mang theo sự hả hê không hề che giấu và sự kinh ngạc trước sức mạnh của nữ hoa. Bình thường, tam thanh tự cho mình là chính thống bản cổ, căn cước cao quý, khinh thường thiên hạ, coi vạn linh hồng hoang như cỏ rác phù du, sự kiêu ngạo lạnh lùng của bọn hắn từ lâu đã khiến vô số đại năng bất mãn trong lòng. Giờ đây, tận mắt chứng kiến ba vị tôn giả đạo môn cao cao tại thượng kia, bị nữ hoa dùng thế lôi đình và vân, giống như đập rồi mà đánh rơi từ cựu thiên xuống đất, thánh huyết bay ngang, diện mạo mất hết, thậm chí còn bị ấn vào bùn đất mà dây dụa ai đoán. Cảnh tượng này mang lại sức ảnh hưởng và một loại khoái cảm khó nói thành lời, khiến tâm trí của nhiều tồn tại đang lén lút quan sát đều không tự chủ được mà dâng lên một luồng âm u, gần như vặn vẹo của sự sảng khoái. Đây là quả báo, đây chính là quả báo. Nữ hoa lơ lửng trên cựu thiên, thân thể xoay quanh lực lượng quy khư như vô số hắc long quấn quanh, thần quang tạo hóa chiếu rọi chư thiên, uy thánh như ngục, trấn áp và cổ. Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo không mang chút tình cảm nào, giống như hai đạo ánh sáng phạt chi quang phán quyết vận mệnh. Xuyên qua khói bụi hỗn độn mờ mịt, rơi xuống ba bóng hình đang rãy rủa trong bùn đất bên dưới, thánh thể nứt nẻ, bản nguyên tan vỡ, thảm hại không gì sánh được. Ánh mắt đó, lạnh hơn cả băng tuyển vạn năm, sâu hơn cả vực sâu quy khư, mang theo uy nghiêm tuyệt đối của việc nhìn xuống bụi trần, phán xét sinh tử. Giọng nói lạnh lùng, giống như luồng gió lạnh đầu tiên khi khai thiên tích địa, mang theo sát ý đông kết thời không và ý chí không thể nghi ngờ, một lần nữa vang vọng khắp vũ trụ hồng hoang, khắc sâu một cách rõ ràng vào linh hồn của mỗi sinh linh, nhân tộc, là huyết mạch của bản cung sở hệ, là nơi khí vận hội tụ. Từ hôm nay trở đi, vạn linh hồng hoang, chư thiên thần ma đều phải ghi nhớ. Giọng nói của nàng đột nhiên cao vút, mỗi một chữ đều giống như tiếng sấm hỗn độn nổ tung, chứa đựng sức mạnh vô thượng của việc nói là làm, thay trời hành đạo, rung động đến hàng ngàn ức vì sao rung rinh, nhân tộc, bản cung bảo kê. Ai động, ai chết. Ẩm. Chương 87, cái nhìn của Hồng Quân, sự bất cam của nữ hoa. Chương 87, cái nhìn của Hồng Quân, sự bất cam của nữ hoa. Cùng với phán quyết tối thượng cuối cùng này, một cỗ thánh uy càng thêm cuồng bạo, càng thêm quyết tuyệt bùng nổ, như một vô hình diệt thế ma bàn lại nghiền ép mà xuống. Mặt đất như vỏ trứng mong manh điên cuồng nứt vỡ, lan tràn ra hàng ức dặm tạo thành những miệng vực sâu kinh hoàng. Ách a, bị trấn áp chết ở chỗ sâu nhất của hố đất, tam thanh đồng thời phát ra tiếng gào thét hỗn hợp giữa cực hạn đau đớn và vô biên quất đủ. Tiếng gào thét này xuyên thủng cương phong, rung động những mảnh vỡ tinh thần, mang theo tiếng bi ai của thánh nhân bản nguyên bị xé rách cưỡng ép. Thái thanh lão tử, mặt như sắt đen. Thái thượng đạo thể vạn kiếp bất hoại, thanh tịnh vô vi trên thân, những vết nứt trong khoảnh khắc mở rộng như khe núi, thánh huyết như thác vàng cuồn rũ chảy ra, trong đáy mắt thái thượng vòng tình của hắn, lần đầu tiên bùng cháy lên ngọn lửa bán độc đủ sức đốt cháy tinh hải. Hắn nghiến chặt răng, xương hàm phát ra tiếng ma sắt vì không chịu nổi gánh nặng. Khuất nhục và hận ý ngập trời gần như muốn phá tan bức tường lý trí của hắn. Ngọc Thanh Nguyên Thủy, sắc mặt xanh mét như băng giá ngàn năm. Ảo ảnh bàn cổ phiên điên cuồng lập loè phía sau, nhưng vẫn không thể ngưng tụ thành hình. Ngọc Thanh Tiên Quang mà hắn tự hào đã sớm mờ nhạt như nến tàn trong gió, mỗi một vết thương mới nứt ra trên thánh khu, đều giống như sự sỉ nhục cực độ đối với thân phận tôn quý bản cổ chính tông của hắn. Ngón tay hắn sâu bám vào vùng đất cháy đen kết tinh dưới thân, khớp ngón tay trắng bệch, móng tay vỡ vụn, một cỗ hàn ý sâu hơn cửu u lan tràn trong tủy cốt. Thượng Thanh Thông Thiên, cũng đau lòng như bị kim châm. Tiệt Thiên kiếm ý viên mãn vô quyết, sắc bén bộc lộ, lúc này giống như lưỡi dao bị bẻ gãy, trong cơ thể hắn phát ra tiếng ai minh không lời. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, thánh đạo bản nguyên duy trì căn cơ đại đạo của hắn, đang không thể kiểm soát mà chạy mất. Tuy chỉ là một phần nhỏ không đáng kể, nhưng đủ để con đường tiến tới thánh vị cuối cùng của hắn trở nên gập ghềnh, thậm chí có thể phát sinh vô cùng biến số. Trong mắt hắn lóe lên sự bất đắc dĩ, kiên kỵ, càng có một loại mệt mỏi sâu sắc vì bị vô vọng chi thai của lấy. Thanh bình kiếm của hắn, từng muốn chém nát mọi ràng buộc, lúc này đang khẽ run rẩy, phát ra tiếng kêu không cam, kiếm quang mở nhạt như nến tàn trong gió. Ba cỗ lực lượng dãy rủa của thánh nhân, dưới sự nghiền ép của thánh uy khủng bố vượt qua lục trọng thiên, giống như thủy tinh mong manh không chịu nổi, bốp một tiếng vỡ vụn. Bọn họ giống như ba con côn trùng viễn cổ bị chiếc đinh vô hình đóng chặt vào hổ phách định mệnh, thánh huyết thấm đẫm đất cháy, lại càng không thể động đậy dù chỉ một phân. Những tinh thần vỡ vụn trong cơn hỗn độn cương phong gào thét lững lờ trôi dạt, phản chiếu cảnh tượng chiến trường tử khí âm trầm phía dưới. Chỉ có lời phán quyết lạnh lùng, sát phạt như luật lệ sắt thép của nữ hoa, trong bức tranh hủy diệt này vang vọng không ngừng, mang theo dấu ấn vĩnh hằng không cho phép nghi ngờ, khắc ghi vào tâm trí mỗi sinh linh đang run rẩy, vĩnh viễn không tiêu tan. Thế nhưng, ngay tại đỉnh điểm của thánh uy bao trùm vũ trụ, vạn vật tịch diệt, tại chỗ sâu thẳm nhất, nguyên thủy nhất của Hồng Hoang đại địa, dưới lớp vỏ địa cầu huyền hoàng dày đặc, tầng tầng lớp lớp, gánh chịu vô lượng trọng lượng của toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Một loại rung động khủng khiếp dường như đã ngủ quên hàng ước kỷ nguyên, cổ xưa đến mức thời gian bản thân cũng phải mục giữa, cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng rõ ràng rung động một lần. Giống như một con mạnh thú diệt thế ẩn mình trong bóng tối vĩnh hằng, bị trận thánh chiến kinh thiên động địa làm rung chuyển cội rễ Hồng Hoang này làm kinh động, trong giấc ngủ không mộng mị, lần đầu tiên có dấu hiệu tỉnh giấc. Cú rung động đó không có âm thanh, nhưng lại nặng nề đến mức khiến toàn bộ địa mạch linh khí của Hồng Hoang đại lục ngưng trệ, yêu quái tinh linh trong muôn bản hang động tức khắc rơi vào trạng thái sợ hãi sâu thẳm nhất. Cùng lúc đó, tại nơi vô tri, vô chắc, vượt trên chiều không gian thời gian Hồng Hoang vô tận sâu thẳm của hỗn độn, một đôi mắt vô thượng, lạnh lùng đến cực điểm, dường như chứa đựng sự sinh diệt luân hồi của chư thiên vạn giới, sự thay đổi của kỷ nguyên, chậm rãi mở ra một khe nước nhỏ bé đến mức gần như không thể nhận thấy. Ánh mắt lạnh lẽo, như ánh sáng phán xét từ tận cùng vũ trụ, lặng lẽ xuyên qua dòng hỗn độn khí lưu cuồng bạo, đủ sức nghiền nát đại la kim tiên. Bỏ qua những bức tường không gian thời gian dày đặc, chính xác mà đạm mạc rơi lên thân ảnh tuyệt đại phong hoa, sát ý ngập trời, uy áp hùng hoàng, như mặt trời ban ngày đang trên đỉnh cao. Trên không trung chiến trường Hồng Hoang tan vỡ, nữ hoa với thánh uy lãng đãng dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt nàng lạnh lẽo như sao băng ngàn năm, trong khoảnh khắc xuyên thủng tầng tầng lớp lớp mảnh vỡ hư không vô tận và bụi hỗn độn. Sắc bén vô song bắn thẳng về phía hỗn độn tận cùng, như cùng với đạo ánh mắt đạm mạc xuyên thủng bạn cổ kia, vô hình va chạm dữ dội. Hừ, một tiếng hừ lạnh, như những mảnh băng vụn kết tinh, trong khoảnh khắc đông cứng bụi sao lững lờ xung quanh. Đôi môi tuyệt mỹ của nàng chậm rãi nhếch lên một độ cong. Độ cong đó lạnh lẽo hơn cả băng huyền kết băng tử khổ, quyết tuyệt hơn cả thần kiếm cắt đứt vận mệnh. Trong đáy mắt đẹp đẽ, một cỗ sát ý bị đè nén vào cổ, đủ sức đóng băng đại thiên thế giới, như hung thú hỗn độn bị đánh thức, cuồn cuộn trào dâng. Hồng Quân, cái tên này mang theo vô biên hàn ý và sự giác ngộ xuyên thủng vào cổ, trong tâm trí nàng bùng nổ không tiếng động. Kể từ khi chứng nhận thiên đạo thánh nhân tôn vị, nàng đã vô cùng rõ ràng nhận thức được đạo tổ Hồng Quân, vị đạo tổ cao ngự tại Tử Tiêu Cung, người phát ngôn của thiên đạo, ý chí của hắn như một chiếc xiềng xích vô hình, vẫn luôn bao trùm trên đỉnh đầu nàng. Chiếc xiềng xích này ngăn cách nàng với sự cộng hưởng sâu sắc của nhân tộc khí vận, che chắn nàng khỏi việc lắng nghe nhân đạo hùng vĩ đang thai nghén trong huyết mạch nhân tộc. Vốn dĩ, với tư chất tạo hóa bản nguyên vô thượng của nàng, lẽ ra phải có một thế giới rộng lớn hơn, chạm tới cảnh giới hỗn nguyên diệu kỳ vượt qua thiên đạo ràng buộc. Thế nhưng, dưới sự giam cầm của thiên đạo xiềng xích này, con đường tu đạo của nàng bị khóa chặt. Dù có trải qua vô số năm tháng, cũng chỉ có thể vùng vây trong vị trí thiên đạo thánh nhân này, tối đa cũng chỉ đạt tới cảnh giới đại viên mãn cựu trọng thiên trông có vẻ viên mãn, nhưng thực chất là một cái lồng. Tình cảnh như tù nhân này, làm sao nữ hoa với tâm cao hơn trời có thể cam tâm? Mà bây giờ ánh mắt của nữ hoa dường như xuyên qua không gian vô tận, rơi về hướng một bộ lạc nhân tộc nào đó trên Hồng Hoang đại địa. Trong nhân tộc, lại thai nghén ra một hoàng thiên kinh thế hai tộc đến mức ngay cả nàng cũng khó lòng nhìn thấu triệt. Biến số này, giống như một tiếng sấm kinh thiên xé toạc màn sương mù vận mệnh, cho chiếc lồng tuyệt vọng tưởng chừng của nàng, chém ra một khe nước nhỏ bé nhưng vô cùng chân thực. Một tia thần thái kỳ dị, khó có thể nhận ra, mang theo ý nghĩa kết hủy diệt và tái sinh, trong đáy mắt lạnh lùng của nàng lóe lên rồi biến mất. Có lẽ, hoàng thiên này chính là chìa khóa quan trọng để nàng thoát khỏi thiên đạo xiềng xích, nhảy ra khỏi bàn cờ của Hồng Quân. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để nàng thoát khỏi lồng giam, chân chính đăng lâm đến cảnh giới chi cao vô thượng, hôn nguyên đại la kim tiên siêu thoát mọi ràng buộc. Cảm ngộ tạo hóa đại đạo trong cơ thể nàng đã đạt đến cảnh giới viên mãn không thể tưởng tượng nổi, 99.99 chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, một bước nhảy vọt cuối cùng đủ sức cắt đứt thiên đạo xiềng xích, thoát ly thiên đạo khống chế, lập địa thành tiểu hôn nguyên, chỉ trong khoảnh khắc.